Chương 1531 Phật Mục Châu cùng Di Lặc Bồ Tát. Chương 1531 Phật Mục Châu cùng Di Lặc Bồ Tát. Không có khả năng duy nhất một lần đem ám dạ ma điện toàn bộ truyền thụ cho ta sao? Mộ Phong có kẻ mặc cả địa đạo. Ám dạ ma quân thở dài, nói ta như toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ta liền không có giá trị, đến lúc đó mệnh ta không do mình. Mộ Phong nhìn chằm chằm ám dạ ma quân một chút, minh bạch người sau cũng không yên tâm hắn. Tốt. Ngươi trước truyền ta trước 7 tầng. Mộ Phong không còn có kẻ mặc cả, vớt cằm nói. Mặc dù Mộ Phong cũng vô hại người chi tâm, nhưng cũng lý giải ám dạ ma quân làm như vậy là xuất phát từ tự vệ, cũng liền không có quá nhiều so đo. Về phần ám dạ ma quân gây sự, Mộ Phong thì càng không sợ. Hỗn độn tiên quan nhưng khác biệt bình thường, ngay cả cửu lũ vương loại tồn tại này bị vây ở bên trong đều khó mà xoay người. Chớ đừng nói chi là, còn xuất lại tàn hồn ám dạ ma quân. Gặp Mộ Phong đáp ứng, ám dạ ma quân nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy thần niệm đem ám dạ ma điện trước 7 tầng chuyển tất cả cho Mộ Phong. Mộ Phong hai con ngươi khép hở, yên lặng tiêu hóa lấy ám dạ ma quân chuyển đến pháp quyết. Không thể không nói, ám dạ ma điện không hổ là chuẩn đế cấp khác ma công, so với vô cực ma điện mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại ma công này là chủ công tiềm sát phương diện, một khi tu luyện đến đại thành, có thể cùng hắc ám hỏa làm một thể. Tại băng lãnh mà trong tinh không hắc ám, ma công này có được trời ưu ái ưu thế. Thô sơ giản lược xem một lần, Mộ Phong liền yêu thích không buông tay. Bởi vì hắn phát hiện ám dạ ma điện cùng đạo đế cổ kinh tại ẩn nấp phương diện lại có thể bổ sung. Đồng thời tu luyện ám dạ ma điện cùng đạo đế cổ kinh có thể khiến tự thân ẩn nấp đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Đương nhiên, cái này một điều kiện tiên quyết là hai đại công pháp đều muốn tu luyện đến đại thành mới được. Khi Mộ Phong chuyên chú vào xem ám dạ ma điện thời điểm, ám dạ ma quân chậm rãi đứng lên, một đôi huyết mâu tỏ mò đánh giá chung quanh. Hắc Mộc Điêu Tố mặc dù chỉ còn lại một cái đầu lâu, bất quá ám dạ ma quân lấy tự thân ma khí huyền hóa ra thân thể cùng tứ chi, nhìn qua cũng liền lớn chừng bàn tay, giống như hài đồng con rối giống như, xỉu manh xỉu manh. Ám dạ ma quân đầu tiên là chú ý tới nút ở nơi hẻo lánh chỗ, cung thân, lông tóc đứng vững mèo đen. A, cứu mệnh miêu yêu. Tại yêu thiên tiên vực, ngươi cũng coi là cao đẳng yêu tộc, sao đến lưu lạc đến tận đây? Ám dạ ma quân nhìn từ trên xuống dưới tiểu hồn hồn, kinh ngạc nói. Tiểu hồn hồn bất mãn á ám dạ ma quân một hơi, nói mèo. Cái gì gọi là lưu lạc đến tận đây? Nơi này chính là vô thượng bảo địa. Mặc dù ngươi khi đó là đỉnh thiên lập địa cường đại chuẩn đế, cũng không có cơ hội tiếp xúc ngộ đạo cây đi. Ám dạ ma quân trầm mặt lại, tiểu hồn hồn lời này hắn không cách nào phản bác. Đây chính là ngộ đạo cây a, là nhân hoàng sen lẫn bảo dược. Mặc dù tại bất tử dược bên trong, đó cũng là đứng hàng đầu bảo dược. Lịch đại tiên đế cũng không từng tìm được qua ngộ đạo cây. Bây giờ hắn lại không hiểu thấu xâm nhập mảnh này kỳ diệu không gian, còn gặp trong truyền thuyết ngộ đạo cây. Cái này đích xác là cơ duyên to lớn. Nhưng ám dạ ma quân chính là sống vô số kỷ nguyên đại ma đầu, tâm cơ thâm trầm, xưa nay sẽ không tướng chủ động quyền đặt ở trong tay người khác. Hắn tại ổn định Mộ Phong sau, liền tâm tư hoạt lạc, nghĩ đến như thế nào thoát khốn, cùng Tư Mộ Phong trong tay đoạt được ngộ đạo cây. Ta nói ngươi ra hỏa này cũng không nên động cái gì ý đồ xấu, nơi này cũng không phải bình thường chi địa, ngươi đã tiến đến, liền vĩnh thế cũng đừng nghĩ ra ngoài. Tiểu hồn hồn gặp ám dạ ma quân quay tròn chuyển trong mắt, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ám dạ ma quân cười nhạo nói, vĩnh thế đừng nghĩ ra ngoài. Nếu là bản ma quân thời kỳ đỉnh phong, muốn ra ngoài còn không dễ dàng. Tiểu hồn hồn cười hắc hắc nói, ngươi thời kỳ đỉnh phong, cũng bất quá là chuẩn đế mà thôi, còn muốn ra ngoài? Vóc người xấu, nghĩ hay thật. Ám dạ ma quân giận dữ, trừng mắt tiểu hồn hồn, nói chỉ là gây đôi mèo, dám như vậy không đem bản ma quân để vào mắt, muốn chết. Tiểu hồn hồn tức giận đến sù lông, ngươi nói ai là gây đôi mèo? Gây đôi là tiểu hồn hồn cả đời đau nhức, đến nay cái đuôi của nó đều dài hơn không ra, thành nó khó khăn nhất mở miệng khi nhục. Ám dạ ma quân bây giờ chọn hắn đau nhức điểm nói, cái này khiến tiểu hồn hồn tức nổ tung, nào tới liền không ngừng cao hát một điều tố. Cả hai đại chiến, thế lực ngang nhau, nhưng ở Mộ Phong trong mắt như thái kê lẫn nhau mổ. Mộ Phong chỉ là liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiêu hóa lấy ám dạ ma điện. Ta nói nhỏ tối, ngươi đừng cung phụ. Ngươi xem một chút phía dưới kia bị trấn áp chính là ai? Tiểu hồn hồn gặp từ ám dạ ma quân trong tay không chiếm được chỗ tốt, chỉ vào tinh không dưới đáy hai tòa năm ngón tay lao. Ám dạ ma quân thuận tiểu hồn hồn chỉ, lúc này mới chú ý tới phía dưới hai tòa năm ngón tay lao. Khi nhìn thấy năm ngón tay lao trong nháy mắt, ám dạ ma quân sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện năm ngón tay lao mặt ngoài thanh kim chữ viết biến thành phong ấn, lại cũng tản ra làm hắn sợ hãi đế bi. Càng làm hắn hơn kinh hãi là năm ngón tay trong lao nhốt hai thứ, trong đó là một đoạn tay cụt, lại có vô thượng tiên vương khí tức. Chỉ là tay cụt đều có vô thượng tiên vương khí tức, như vậy chủ nhân lại sẽ cỡ nào khủng bố? Tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào một tòa khác năm ngón tay trong lao đầu đội vương miệng khô lâu thời điểm, trong lòng càng là rung động. Tôn này khô lâu vương tản ra uy áp, thế mà để hắn run rẩy. Loại cảm giác này hắn rất rõ. Năm đó hắn đối mặt thành đế tà ảnh ma đế thời điểm, hắn chính là loại cảm giác này. Là thượng vị giả đối với hạ vị giả tự nhiên áp chế. Như vậy, vị giam giữ tại năm ngón tay này trong lao khô lâu vương là tồn tại gì, cũng liền không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là tiên đế cấp bậc tồn tại a. Hắc hắc. Bộ khô lâu kia vương là cấm viên chư vương một trong cựu lũ vương. Tiểu hồn hồn gặp ám dạ ma quân thất thố như vậy, trong lòng có chút đắc ý, mà tay cụt kia cũng là một vị nào đó tiên đế cấp bậc tồn tại tay cụt. Cùng hai vị này so sánh, ngươi cảm thấy ngươi tính là cái dám gì? Còn muốn đào thoát nơi đây, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ám dạ ma quân hồn bay phách lạc, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, đâu còn có ngay từ đầu cao ngạo. Hắn ngước mắt nhìn Mộ Phong, trong lòng không còn có tính toán. Mặc dù Mộ Phong tu vi không cao, nhưng mảnh này không gian kỳ dị thật là đáng sợ, ngay cả cấm viên chi vương đều bị cầm tù nơi này, hắn lại há có thể thoát khốn mà ra. xem ra phải nghĩ biện pháp cùng kẻ này giữ gìn mối quan hệ, chí ít tính mạng của ta không ngại. Bất quá, ám dạ ma quân người phi thường, lập tức trọng trấn tinh thần, hắn thu hồi tiểu tâm tư, dự định thành thành thật thật phối hợp Mộ Phong. Có lẽ, theo kẻ này thực lực không ngừng mạnh lên, tương lai hắn có khả năng được nhờ mà sống lại một đời. Thời khắc này Mộ Phong, tự nhiên không biết ám dạ ma quân mưu trí lịch trình, mà là chuyên tâm tiêu hóa lấy ám dạ ma điện nội dung. Mấy canh giờ sau, Mộ Phong đại khái đối với ám dạ ma điện nắm chắc. Ma điện này hắn vừa mới tiếp xúc, muốn tu luyện thuật này, vậy sẽ phải từ tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. Bất quá, Mộ Phong vốn là có ma công nội tình, chúng tu ám dạ ma điện trước 6 tầng cũng không khó, hiệu suất cũng sẽ rất cao. Trọng điểm là tầng thứ 7, đối ứng là đại la kim tiên cấp độ. Nếu muốn đem tầng thứ 7 tu luyện đến viên mãn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mộ Phong thu liễm tâm tư, chú ý rơi vào Phật Mục Châu bên trên. Tại thanh đồng hộp đế bi bên dưới, Phật Mục Châu cực kỳ trung thực. Hắn tiên thức thăm dò vào Phật Mục trong châu, mới phát hiện Phật này mắt châu lại ra đời một chút linh trí. Bởi vì đế bi uy hiếp, cái này bôi linh trí căn bản là không nổi bất luận cái gì sóng gió, bị Mộ Phong thủy tiện liền xóa đi. Mà hắn cũng thuận lợi thu được Phật Mục trong châu truyền thừa. Di Lặc Bồ Tát. Khi thấy rõ Phật Mục Châu truyền thừa sau, Mộ Phong ánh mắt cổ quái, nhẹ giọng thì thào. Chương 1532 Tiên 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 Ngọc, 1, chương 1532 Tiên 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 Ngọc, 1, Di Lặc. Mộ Phong quá quen thuộc. Kiếp trước Phật giáo có 3 thế Phật thuyết pháp, theo thứ tự là đi qua, hiện tại cùng tương lai 3 tôn Phật đã. Quá khứ Phật là Nhiên Đăng cổ Phật, là Thích Giả Mani Phật sư tôn, từng tiên đoán Thích Giả Mani tương lai thành Phật. Thích Giả Mani là hiện thế Phật đã, đản sinh tại Ấn Độ cổ đại Già Ti La Vệ quốc, là Phật giáo người sáng lập. Mà Di Lặc Phật đại biểu tương lai, hắn tương lai sẽ ở thế gian thành Phật, trở thành vị kế tiếp giáo hóa chúng sinh Phật đà. Bởi vì Di Lặc Phật chính là vị lai Phật, ở tại thời đại chưa tiến đến trước kia, một mực ở tại túi xuất trời là Bồ Tát. Mộ Phong không nghĩ tới, tại Cửu Thiên Tiên vực bên trong, thế mà cũng có Di Lặc Bồ Tát. Mà vị này Di Lặc Bồ Tát cùng kiếp trước trong truyền thuyết Di Lặc Bồ Tát là cùng một người sao? Nhưng rất nhanh, Mộ Phong lắc đầu bật cười, thầm nghĩ mình cả nghĩ quá rồi. Ở kiếp trước, Di Lặc Bồ Tát thế nhưng là vị lai Phật, trong tương lai một thời đại nào đó nhất định thành Phật. Mà tại Cửu Thiên Tiên vực Di Lặc Bồ Tát chỉ còn lại có một viên Phật Mục Châu, xem bộ dáng là vẫn lạc. Xem ra là cùng tên mà người khác nhau a. Mộ Phong thở dài, thần sắc có chút cảm khái, liền bắt đầu chuyên chú quan sát lấy Phật Mục trong châu truyền thừa. Mà Phật Mục trong châu truyền thừa chi pháp tên là Đại Tự Tại Vô Lượng Công. Càng làm Mộ Phong ngạc nhiên là, tự sáng tạo ra công pháp này Di Lặc Bồ Tát, lại cũng là một vị chuẩn đế cường giả. Vị này Di Lặc Bồ Tát cùng Đông Phương Tiên Quân hẳn là có chút quan hệ. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn nhớ kỹ tại Đông Phương Tiên Quân dâng ra Phật Mục Châu thời điểm, thần sắc có chút phức tạp. Đã có không bỏ, cũng có bi thương, càng có thương khổ. Hiển nhiên, vật này đối với Đông Phương Tiên Quân tới nói, hẳn là vật rất trọng yếu. Có lẽ có thể cho Phượng Nguyên Tình Quân thay thế ta hỏi một chút Đông Phương Tiên Quân. Mộ Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, liếc mắt ngộ đạo dưới cây đắm chìm tại đốn ngộ bên trong chúng thành viên, trong đó Đông Phương Tiên Quân cũng là lâm vào đốn ngộ bên trong. Mộ Phong nghĩ cũng không có quấy rầy Đông Phương Thiên Quân, mà là chuẩn bị các loại nó tu luyện kết thúc mới cẩn thận hỏi một chút. Tại thô sơ giản lược xem khắp Đại Tự Tại Vô Lượng Công sau, Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc. Đại Tự Tại Vô Lượng Công chính là Di Lặc Bồ Tát tự sáng tạo đỉnh cấp Phật môn luyện thể tiên pháp. Tiên pháp này cực kỳ đặc thù, là thông qua hạn chế bản thân đến cường đại thể phách. Một khi thi triển Đại Tự Tại Vô Lượng Công, nhục thân nó chi lực sẽ siêu việt thần Phật, thu hoạch được vô lượng chi lực, từ đó đến đại tự tại. Càng thân kỳ là, này luyện thể tiên thuật lại cũng không là thông qua rèn luyện thể phách đến cường đại bản thân, mà là trong vòng xem pháp đến cường đại bản thân. Tại Di Lặc Bồ Tát xem ra, ngoại cầu đều là bảng môn tà đạo, chỉ có nội cầu, đào sâu ở bên trong lực lượng mới có thể đào móc ra vô tận tiềm lực. Mà nội quan chính là tiên pháp này nội hạch, thông qua không ngừng nội quan, đào móc ở bên trong lực lượng, mà chân chính siêu thoát hết thảy bên ngoài đồ vật. Mộ Phong đang nhìn xong, có thể nói là thể hồ quán đỉnh. Hắn không nghĩ tới, còn có luyện thể dạng này luyện, không ngoại cầu, chỉ nội cầu, có thể nói là đảo ngược thiên cương, kinh thế hai tụ. Bất quá, làm cho Mộ Phong kinh ngạc là, vị này Di Lặc Bồ Tát lại thanh danh không hiển hách. Theo lý mà nói, Cửu Thiên Tiên vực bất luận một vị nào chuẩn đế, đều hẳn là thanh danh truyền xa. Mộ Phong từ lâu không phải tiểu bạch rồi, tiếp xúc Vũ Mặc, Tạo Hóa Tiên Hoàng bọn người, đối với Cửu Thiên Tiên vực lịch đại tiên đế, cùng cường đại chuẩn đế đâu có hiểu biết. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua một vị gọi là Di Lặc Bồ Tát chuẩn đế. Đặc biệt là vị này Di Lặc Bồ Tát tự sáng tạo cái này đại tự tại vô lượng công quả thực là thần hồ kỳ kỹ, sao lại là hạng người vô danh? Kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, Mộ Phong minh bạch muốn hiểu vị này Di Lặc Bồ Tát, còn phải chờ Trung Ương Thiên Quân bên kia trả lời chắc chắn. Mộ Phong buông xuống Phật Mục Châu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mắt bia đá cao chừng nửa người. Đây chính là chín đại thiên thư một trong đấu chiến thiên thư a. Mộ Phong không khỏi may mắn hắn tu luyện qua đấu chiến thánh pháp, nếu không cũng chưa chắc có thể biết ra bia này chân tướng. Khi lấy được bia này sau, Mộ Phong sớm đã dùng tiên thức dò xét qua, lại nhìn không ra bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Trừ bia này tản ra chiến y quá mức đáng sợ bên ngoài, cũng không mặt khác chỗ đặc thủ. Chương 1532 Tiên 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 Ngọc 2, chương 1532 Tiên 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 Ngọc 2, Mộ Phong đi đến trước tấm bia đá. Bàn tay phải rơi vào trên mặt địa, trong cơ thể hắn yên lặng vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Một cỗ chiến ý từ Mộ Phong thể nội mãnh liệt mà ra, lại cùng bia đá chiến ý nước sữa hòa nhau, sinh ra cộng minh nào đó. Chỉ gặp trong tấm bia đá chỗ chiến chữ, tách ra sáng chói kim huy, như một vòng từ từ mà thăng đại nhật, chiếu rọi chư thiên, vừa chiếu bạc cổ. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn tay áo vung lên, điều khiển ngộ đạo cây lực lượng. Chỉ gặp ngộ đạo cây cái kia khổng lồ như che khuất bầu trời tán cây, như co vào túi, một tay lấy mộ phong cùng bia đá đều chụp vào trong. Thường hực kim mang cùng vô biên chiến ý thì là đều bị ngộ đạo cây khổng lồ tán cây cho ngăn cách ra. Tán cây trong thế giới, mộ phong ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trước mắt bia đá. Chỉ gặp bia đá chiến chữ càng hừng hực, cuối cùng giống như pháo hoa tản ra, hóa thành vô số điểm sáng. Điểm sáng tứ tán kích xạ, trải rộng bia đá mặt ngoài, lại hiện hóa ra lít nha lít nhít chữ nhỏ màu vàng. Càng làm mộ phong rung động là, bia đá mặt ngoài ra đá dần dần chốc ra, trần trụi đưa ra nội tình óng ánh sáng long lanh bản thể. Bia đá bản thể, do một loại nào đó xanh biếc ngọc thạch luyện chế mà thành, sáng bóng khiết óng ánh, trên đó điêu khắc lấy lít nha lít nhít chữ vàng. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, từ trên bia ngọc tràn đầy mà ra, làm cho mộ phong tâm thần rung động, có loại quỷ bái xúc động. Đây là tiên 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 ngọc. Truyền thuyết chín đại tiên thư chính là khắc dấu tại tiên 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 ngọc bên trong, tuyên cổ khó mà ma diệt. Nguyên bản đang đánh gây ám dạ ma quân cùng tiểu hồn hồn, đều là đình chỉ động tác, khiếp sợ nhìn trước mắt chiếu sáng rạng rỡ bia ngọc, kinh hô không thôi. Mộ phong thì là ánh mắt nóng bỏng, hắn tự nhiên nghe nói qua tiên 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 ngọc. Cổ tịch ghi chép, tiên 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 ngọc từ thiên địa hỗn độn sơ khai sinh ra mà ra, trải qua vô số kỷ nguyên diễn hóa mà thành hình. Nghe đồn tiên địa tổng cộng có 9 khối tiên 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 ngọc, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thôn nhật nguyệt chi tinh hoa, tắm rửa tại thiên địa sơ khai bản nguyên pháp tắc phía dưới. Thế là 9 khối tiên 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 ngọc mặt ngoài lại vẹn vẹn xuất hiện tiên tiên văn tự, trong đó ghi lại chính là 9 bộ tiên tư nội dung. Mà bây giờ tấm bia đá này lộ ra chân diện mục, đúng là tiên 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 ngọc, tất nhiên là 9 bộ tiên thư không thể nghi ngờ. Tiên 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 ngọc chính là so thái sơ tiên kim càng thêm hi hữu tồn tại, là cực kỳ kiên cố vật liệu. Ám dạ ma quân ánh mắt phức tạp, nói tuyên cổ bây giờ, còn chưa bao giờ có người có thể cắt ra qua tiên 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 ngọc, đem nó luyện chế thành tiên khí. Dù cho là tiên đế cũng làm không được. Thật không nghĩ tới, kẻ này khí vận nghịch thiên như vậy, ngay cả bực này trí bảo đều có thể đạt được. Tiểu hồn hồn kiêu ngạo mà nói lao ra hỏa, thành thành thật thật đi theo chúng ta lan lộn, về sau thành hoàng làm đế không phải làm động. Ám dạ ma quân liếc tiểu hồn hồn một chút, lại là hiếm thấy không có phản bác. Mộ phong nghịch thiên khí vận, làm hắn rung động, kẻ này tương lai có lẽ thật có thể thành tiểu tiên đế vị trí. Chiến. Đột nhiên, đấu chiến trong thiên thư, truyền đến một đạo hồng trung đại lữ giống như âm, đinh thai nhức óc, không cấp thất truyền. Mộ phong như gặp phải trọng kích, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn phát hiện, hắn tự thân chiến ý cùng đấu chiến thiên thư chiến ý triệt để dung hợp, sau đó đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Hai mắt của hắn toát ra minh ngộ chi sắc, từng luồng chiến ý như hồng lưu giống như tràn vào mộ phong thể nội. Tại thời khắc này, mộ phong thể nội đấu chiến thánh pháp tại tự hành vận chuyển, lại càng lúc càng nhanh. Sau đó, mộ phong cả người đều đang phát sáng, tựa như một tôn thái dương thần, sáng chói hừng hực. Mà mộ phong trong đầu, đối với đấu chiến thánh pháp càng ngộ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kéo lên. Tại cỗ chiến ý này nâng lên bên dưới, mộ phong đối với đấu chiến thánh pháp lý giải cấp tốc làm sâu sắc, cảnh giới của hắn càng là nhanh chóng nhảy vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn đấu chiến thánh pháp thế mà nhảy lên từ đại thành đạt đến cảnh giới viên mãn. Khi đấu chiến thánh pháp viên mãn trong nháy mắt, mộ phong thể nội đấu chiến thánh pháp tựa như phát sinh một loại nào đó khó nói nên lời thủy biến. Tại thời khắc này, mộ phong phát hiện trong cơ thể hắn đấu chiến thánh pháp tựa như đang hướng về một cái nào đó hoàn toàn mới lĩnh vực tại đột phá. Mộ phong có loại cảm giác, một khi hắn thuận lợi tiến vào cái này hoàn toàn mới lĩnh vực, liền đại biểu lấy hắn triệt để bước vào đấu chiến thiên thư và cửa. Chương 1533 ba thế Phật chương 1533 ba thế Phật thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh. Vấn Tiên hội chúng thành viên tại ngộ đạo dưới cây, đốn ngộ 10 ngày 10 đêm, bây giờ lần lượt từ trong trạng thái đốn ngộ tô tỉnh. Bọn hắn đôi mắt đều là toát ra hưng phấn. 10 ngày đốn ngộ, làm bọn hắn được ích lợi không nhỏ, trong đó càng là có thành viên ngộ ra được đột phá cơ hội. Chờ bọn hắn tiên thức trở về sau, liền có thể bế quan đột phá, đạt tới cảnh giới toàn mới. Ngộ đạo cây quá thần kỳ. Vẹn vẹn 10 ngày, khốn nhiễu ta thật lâu bình cảnh, lại thuận lợi đột phá. Ti Lộc Tinh Quân đôi mắt đẹp tách ra thủy thải, vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, con ngươi thì là không ngừng nhìn về phía ngộ đạo trên cây. Nhưng ở phát hiện vị kia nàng chờ mong đã lâu thân ảnh bị tán cây bao phủ, một đôi như bảo thạch sáng chói con ngươi hơi có chút thất lạc. A Di Đà Phật, chư vị có phát hiện hay không, lần này ngộ đạo cây so với lần trước hiệu quả càng mạnh, nó ngộ đạo chi lực muốn nồng đậm quá nhiều. Đông Phương Thiên Quân chắp tay trước ngực, trong đôi mắt cũng tràn đầy hưng phấn, nói lần trước chúng ta tại ngộ đạo dưới cây tu luyện, mặc dù cũng tiến nhập đốn ngộ chi cảnh, lại vẹn vẹn chỉ kéo dài 2-3 ngày, mà lần này là 10 ngày 10 đêm. Nghe vậy, ở đây lão thành viên lúc này mới chợt hiểu. Đúng a, lần trước bọn hắn đã từng tại ngộ đạo dưới cây tu luyện qua, nhưng không có lần này như vậy bền bỉ. Tây Phương Tiên Quân cười nói, nghĩ đến là mộ thần đại nhân lực lượng tại dần dần thức tỉnh nguyên nhân. Mấy năm trước, mộ thần đại nhân vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ lực lượng, cho nên ngộ đạo cây hiệu quả giảm mất đi nhiều. Mấy năm trôi qua, mộ thần đại nhân tiến một bước tô tỉnh, lực lượng của hắn cũng là càng cường đại, ngộ đạo cây cũng đi theo mạnh lên. Từ Vấn Tiên Hội không gian cũng có thể nhìn ra được, lần này sau khi đi vào, Vấn Tiên Hội không gian cùng lúc trước thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đám lao thành viên đều là gật đầu, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn đều là bên ngoài tú trong tuệ hạng người, đặc biệt là nguyên lão cấp mấy vị thành viên. Bọn hắn là một đường nhìn xem Vấn Tiên Hội không ngừng biến hóa, cho nên bọn hắn đối với mộ thần đại nhân thân phận sớm có suy đoán. Trong lòng cho là mộ thần đại nhân hẳn là một vị nào đó ngủ say tại trong dòng sông lịch sử tồn tại vĩ đại. Bây giờ, tôn này tồn tại vĩ đại ngay tại dần dần tô tỉnh, lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Mà vị này tồn tại vĩ đại tô tỉnh, nó mục đích có lẽ là trấn áp cấm viên cùng cấm viên chi vương mà đến. Dù sao lần này Vấn Tiên Hội, bọn hắn liền chính mắt thấy mộ thần đại nhân trấn áp hai tôn cấm viên chi vương đại thủ bút. Lão phu có thể gia nhập Vấn Tiên Hội, quả nhiên là đời này may mắn a. Lần này đốn ngộ, lão hủ hơn ngàn kỷ nguyên bình cảnh, lại có buông lỏng dấu hiệu. Câu Trần đại đế bùi ngùi mai thôi, hắn trong đôi mắt tràn đầy kích động cùng may mắn. Hắn biết rõ, nếu không có ngộ đạo cây, hắn đời này tu vi chỉ sợ khó mà tiến thêm. Nhưng ngộ đạo cây cho hắn tân sinh, làm hắn có đăng lâm tuyệt đỉnh hy vọng. Tại thời khắc này, Câu Trần đại đế đối với mộ thần đại nhân cảm kích đạt đến đỉnh điểm, trong lòng sinh ra mấy phần cuồng nhiệt. Bắc cực đại đế, hậu thổ hoàng địa kỳ cùng nam cực đại đế ba vị này thành viên mới, cũng là kích động toàn thân run rẩy, trong lòng đã sớm đem mộ thần đại nhân tôn thờ. Bọn hắn hôm nay lấy trở thành vấn tiên hội thành viên làm binh, đem nó coi là bình sinh lớn nhất cơ duyên. Thời khắc này Mộ Phong vẫn như cũ đắm chìm tại đấu chiến tiên tư đốn ngộ bên trong, vẹn vẹn phân ra một tia tiên thức, đang thao túng Phượng Nguyên Tinh Quân. Thấy mọi người đều từ đốn ngộ bên trong tô tỉnh, Mộ Phong liền điều khiển Phượng Nguyên Tinh Quân mở miệng hỏi: "Đông Phương đạo hữu, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề." Đông Phương Tiên Quân chắp tay trước ngực, bình hòa cười nói: "Phượng Nguyên đạo hữu còn xin hỏi. Ngươi cũng biết, ta có cái bằng hữu là Phật Ma Song Tu, cho nên hắn đối với Phật pháp cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng." Mộ Phong nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ở đây chúng thành viên đều nhìn nhiều Mộ Phong một chút, lại ăn ý không có đâm thủng Mộ Phong bằng hữu nói. Đông Phương Tiên Quân trầm ngâm nói: "Phượng Nguyên đạo hữu, ngươi muốn hỏi bẩn tăng có quan hệ với viên kia Phật Mục Châu sự tình." Mộ Phong cười nói: "Đông Phương đạo hữu quả thật thông minh, không biết có tiện hay không?" Đông Phương Tiên Quân mỉm cười nói: "Tự nhiên thuận tiện. Vật này cùng ta quan hệ không ít, chính là sư tôn ta một con mắt." Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Đông Phương Tiên Quân lấy ra Phật Mục Châu, lại là sư tôn hắn con mắt. Mộ Phong cũng là kinh ngạc, do dự hỏi: "Cái kia Đông Phương đạo hữu, sư tôn của ngươi?" Đông Phương Tiên Quân thở dài nói: "Phượng Nguyên đạo hữu, sự tình không phải như ngươi nghĩ, sư tôn ta cũng không vấn lạc." Mộ Phong ngạc nhiên, nhưng trong lòng càng hiếu kỳ, nhìn xem Đông Phương Tiên Quân đoạn dưới. Thành viên khác cũng là bị khơi gợi lên bắt quái trí tâm, đều là dựng lên lỗ tai. Đông Phương Tiên Quân cũng không có giấu giếm, nói thực không dám giấu giếm: "Sư tôn ta năm đó chính là Đại Lôi Âm tự trẻ tuổi nhất Bồ Tát. Hán chi thiên tư, là Phật Thiên Tiên vực tuyệt vô cận hữu, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia Phật đạt thời kỳ thiếu niên có thể cùng hắn đánh đồng. Cây cao chịu gió lớn, sư tôn ta quá mức kinh diễm, khó tránh khỏi bị người ghen. Sau bị người hoan uổng, gặp Đại Lôi Âm tự giáng tội." Nói đến đây, Đông Phương Tiên Quân hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, ngựa khí không còn bình tĩnh: "Bọn hắn phế bỏ sư tôn ta tu vi, chuốt hắn Bồ Tát vị trí, đang đuổi hắn lúc ra cửa, còn đào ra cặp mắt của hắn." Nói nơi này, giữa sân yên tĩnh, chúng thành viên lặng ngắt như tờ, bọn hắn nhìn về phía Đông Phương Tiên Quân, trong lòng đều không phải là tư vị. Bọn hắn không nghĩ tới, Đông Phương Tiên Quân sư tôn lại gặp như vậy bất công đối đãi. Không chỉ có phế bỏ tu vi, trục xuất Bồ Tát vị trí, còn bị đào đi hai mắt. Đây là cái gì thủ đoạn gì? Đông Phương Tiên Quân, nếu là ngươi sư tôn con mắt, vì sao ngươi cam nguyện đem nó dâng ra đến đâu? Mộ Phong trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Đông Phương Tiên Quân nói: "Bởi vì cái này đích xác là trên người của ta trọng yếu nhất đồ vật, mà lại vật này thả ta trên thân, ta không gánh nổi, đặt ở mộ thần đại nhân nơi này mới là an toàn nhất." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ lúc này mới hợp lý. Xem ra viên này Phật Mục Châu liên lụy đến Đại Lôi Âm tự bên trong một đoạn thủ cũ. Thành viên khác thì là thổ thức, đối với Đông Phương Tiên Quân sư tôn gặp phải cảm khái không thôi. "Đúng rồi, Đông Phương đạo hữu, ngươi từng đề cập tới Phật Thiên Tiên vực hai tôn Phật Đà, cái này hai tôn Phật Đà là ai?" Mộ Phong mẫn duệ chú ý tới Đông Phương Thiên Quân vừa rồi trong lời nói chủ đề, truy vấn. Đông Phương Thiên Quân thật cũng không giấu giếm, đây vốn là Phật Thiên Tiên Bực tưởng thức. Xét thấy Phượng Nguyên Tinh Quân cũng không phải là Phật Thiên Tiên Bực người, không biết cũng rất bình thường. Chúng ta Phật Thiên Tiên Bực cùng với những cái khác Tiên Bực khác biệt, Tiên Đế cấp bậc tồn tại chỉ xuất hiện qua hai vị, chính là Đại Lôi Âm tự bên trong hai tôn Phật Đà. Đông Phương Thiên Quân thần sắc nghiêm túc, nói vị thứ nhất là Nhiên Đăng Cổ Phật, vị thứ hai là Thích Giả Ma Ni Phật. Sau khi nghe xong, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành trâm, nhưng trong lòng như dội sông lấp biển giống như khó mà bình tĩnh. Chương 1534 nhập môn. Đấu chiến tiên thư chương 1534 nhập môn. Đấu chiến tiên thư Nhiên Đăng Cổ Phật, Thích Giả Ma Ni Phật, lại cùng kiếp trước truyền thuyết không như mà hợp. Mộ Phong con ngươi hơi co lại, nỗi lòng có bình. Ba thế Phật vốn là kiếp trước truyền thuyết, đại biểu cho đi qua, hiện tại cùng tương lai. Nhưng Phật Thiên Tiên vực xuất hiện duy nhất hai tôn Phật Đà, lại cùng kiếp trước truyền thuyết giống nhau như lúc. Cái này khiến Mộ Phong không thể không hoài nghi, Đông Phương Tiên Quân sư tôn, cũng chính là Di Lặc Bồ Tát, có thể hay không trong tương lai thành Phật. Phật Thiên Tiên vực chỉ xuất hiện qua hai tôn Phật Đà, lại đều là Đại Lôi Âm tự, nói cách khác Phật Thiên Tiên vực chỉ có một cái đế cấp thế lực. Mộ Phong cảm xúc ổn định lại sau, tựa như nghĩ đến cái gì, tò mò mở miệng hỏi. Đông Phương Tiên Quân gật đầu, đang muốn lúc nói chuyện, Trung Ương Tiên Quân chen miệng nói: "Phượng Nguyên đạo hữu, chín đại tiên vực mặt khác tiên vực, có thể không hề giống Huyền Càn hai đại tiên vực một dạng cường thịnh. Huyền Càn hai đại tiên vực, bất kỳ một cái nào tiên vực đạn sinh tiên đế, đều vượt qua còn lại bảy tòa tiên vực, đế cấp thế lực càng là đạt tới hai chữ số. Phật Thiên Tiên vực chỉ có hai tôn Phật Đà, một cái đế cấp thế lực, mà chúng ta Ma Thiên Tiên vực chỉ có hai cái đế cấp thế lực, đi ra hai cái ma đế mà thôi. Còn lại tiên vực tình huống cùng Phật Thiên Hỏa Ma Thiên Tiên vực tình huống không sai biệt lắm, đều mới một hai cái đế cấp thế lực, số lượng thưa thớt." Mộ Phong kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mặt khác tiên vực đế cấp thế lực như vậy thưa thớt. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, biết là Càn Thiên Tiên vực quá cường thịnh, đế cấp quá nhiều thế lực. Để hắn vô ý thức cho là mặt khác tiên vực cùng Càn Thiên Tiên vực không sai biệt lắm. Cái này cũng dẫn đến hắn phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Xem ra Phượng Nguyên đạo hữu đối với những khác tiên vực tình huống hoàn toàn không hiểu rõ a. Chính như Trung Ương đạo hữu nói tới, Huyền Càn hai đại tiên vực so còn lại bảy đại tiên vực muốn cường thịnh quá nhiều. Nam Cực đại đế chậm rãi mở miệng, bảy đại tiên vực đế cấp thế lực cộng lại, mới miễn cưỡng đạt tới hai chữ số, kém xa Huyền Càn hai đại tiên vực bên trong bất kỳ một cái nào tiên vực. Còn lại thành viên cũng là mở miệng, đang đàm luận lên huyền càn hai đại tiên vực thời điểm, đều là đầy cõi lòng vẻ hâm mộ. Vô luận là huyền thiên tiên vực hay là càn thiên tiên vực, đều là địa linh nhân kiệt chỗ. Từ thời đại thái cổ đến nay, tiên đế một đời tiếp một đời xuất thế. Mộ Phong giật mình, hắn có chút minh bạch huyền thiên tiên vực bên kia vì sao đơn độc đả thông huyền càn hai đại tiên vực vĩnh cửu lối đi. Trừ hai đại tiên vực lần cận bên ngoài, còn có huyền càn hai đại tiên vực nội tình viễn siêu mặt khác bảy đại tiên vực, đế cấp thế lực đủ nhiều. Sau đó, chúng thành viên gặp mộ thần đại nhân còn đang bế quan bên trong, cũng không có chủ động quấy nhiễu, mà là riêng phần mình bắt đầu trò chuyện. Đây chính là ngộ đạo cây a. Bọn hắn có thể chờ lâu một hồi là một hồi, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Phượng Nguyên đạo hữu, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Đột nhiên, Phương Tây Thiên Quân đi lên phía trước, cười mỉm mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cùng Phương Tây Thiên Quân lặng lẽ đi đến chỗ hẻo lánh, nói huyền công chúa, không biết tìm ta có chuyện gì. Hoàng phủ huyện thần sắc trang nghiêm nói, Mộ Phong, cùng ta cụ thể nói một chút địa phủ xâm lấn tạo hóa tiên triều sự tình. Mộ Phong ngạc nhiên, nói huyện công chúa, ngươi không hiểu rõ nội tình. Hoàng phủ huyện thở dài, nói phụ hoàng cũng không cùng ta tường thuật, cũng không cho phép ta cùng Hàn đệ về tạo hóa tiên triều. Nghe vậy, Mộ Phong đại khái minh bạch hoàng phủ vô kỵ dụng ý, hiển nhiên không muốn để cho tạo hóa tiên triều phát sinh sự tình ảnh hưởng đến hoàng phủ huyện cùng hoàng phủ Hàn hai người tại thần tháp bồi dưỡng. Chuyện là như thế này, Mộ Phong thật cũng không giấu giếm, đem hắn biết hết thảy đều nói rồi đi ra. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên che giấu bí mật trên người hắn. Hoàng phủ huyện thì là càng nghe càng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tạo hóa tiên triều cùng đất phủ sau trận này dĩ nhiên như thế thảm liệt. Tạo hóa tiên triều chỗ trả ra đại giới, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Gặp hoàng phủ huyện thất thần không nói gì, Mộ Phong an ủi, "Huyện công chúa, ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này địa phủ trả ra đại giới càng lớn, nguyên khí đại thường, khó mà lại ngóc đầu trở lại. Ta muốn tiên hoàng bệ hạ không nói cho ngươi tường tình, cũng là sợ ngươi quá lo lắng mà vô tâm tu luyện." Hoàng phủ huyện gật đầu, cười khổ nói, "Ta minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ, nhưng hắn hay là đem ta xem như tiểu hải tử." Kỳ thật đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa bạo hưởng, tự ngộ trên đạo thụ vang vọng. Ngay sau đó, một cỗ rộng lớn mênh mông chiến ý, giống như thủy triều lan tràn toàn bộ vấn tiên hội không gian. Không chỉ có là Mộ Phong, Hoàng phủ huyện hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn về phía ngộ đạo trên cây. Ở đây thành viên khác cũng là nhao nhao dừng lại trong tay động tác, hoảng sợ nhìn về phía ngộ đạo cây trên tán cây. Chỉ gặp khổng lồ ngộ đạo cây tán cây giống như khổng tước xòe đuôi giống như, chậm rãi tản ra. Một tôn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn, đứng lặng lấy một khối bóng ánh sáng long lanh bia ngọc. Mênh mông mà rộng lớn chiến ý, từ này đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi bên trong mãnh liệt mà ra, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Thật là đáng sợ chiến ý, hẳn là mộ thần đại nhân đã luyện thành đấu chiến tiên thư. Thật là lợi hại a. Ta nghe nói đấu chiến tiên thư chính là so đế kinh còn muốn huyền ảo cao thâm tu luyện chi thuật, dù cho là lịch đại tiên đế, cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo đi. Không hổ là mộ thần đại nhân, sự lợi hại của hắn cùng vĩ đại, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Một đám thành viên ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem phía trên cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từng cái như là mê muội mê đệ, trong lòng tràn đầy sùng bái chi tình. Giờ phút này, nộ đạo trên cây Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đôi mắt của hắn sáng chói như đại nhật, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, khám phá thế gian hư ảo, chiến ý mãnh liệt đủ để cho thiên địa vạn vật thần phục. Thời khắc này Mộ Phong trong lòng kích động và phấn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đấu chiến tiên thư sẽ cùng đấu chiến thánh pháp sinh ra cộng mình, càng đem hắn đấu chiến thánh pháp nhất cử tăng lên đến viên mãn, mà lại đấu chiến thánh pháp viên mãn sau, thế mà cùng đấu chiến tiên thư dung hội quan thông, lại nhất cử làm hắn vào đấu chiến tiên thư bậc cửa. Mặc dù Mộ Phong vừa mới nhập môn hạm, nhưng thi triển ra đấu chiến tiên thư uy lực viễn siêu viên mãn đấu chiến thánh pháp. Đương nhiên, Mộ Phong minh bạch hắn có thể nhanh như vậy nhập môn đấu chiến tiên thư, còn nhiều hơn tua lô hắn nhiều năm qua tu luyện đấu chiến thánh pháp. Nếu không có đối với đấu chiến thánh pháp rất quen tại tâm, hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy nhập môn đấu chiến tiên thư. Kiềm chế lại nội tâm kích động, Mộ Phong nhìn xuống dưới cây chúng thành viên, ánh mắt rơi vào bên trên sinh tinh quân trên thân. Bên trên sinh tinh quân, lần này ngươi lập công lớn, đưa ngươi tiên bài lấy ra. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Bên trên sinh tinh quân tựa như nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ tiên bài giao cho Mộ Phong. Mộ Phong lấy chỉ đại bút, đem đấu chiến tiên thư phương pháp tu luyện từng cái khắc ở bên trên sinh tinh quân tiên bài bên trên. Dương Dương sái sái đem đấu chiến tiên thư phương pháp tu luyện khắc xong sau, Mộ Phong đem nó lăng không bức cho bên trên sinh tinh quân. Đấu chiến tiên thư phương pháp tu luyện đều là đã khắc vào người tiên bài, ngươi chỉ cần dựa theo nội dung phía trên tu luyện liền có thể. Mộ Phong thanh âm bình thản nói, nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi thăm bản tọa. Bên trên sinh tinh quân cầm thật chặt tiên bài, kích động túi đầu liền bái, không ngừng tạ ơn. Mà ở đây chúng thành viên đều là hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là chín đại tiên thư một trong đấu chiến tiên thư a. Nếu bọn họ cũng có thể tu luyện, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, dù sao không có mộ thần đại nhân cho phép, bọn hắn cũng không có tư cách tu luyện pháp này. Sau đó, Mộ Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Tiên Quân trên thân, thản nhiên nói, "Đông Phương Tiên Quân, ngươi cho Phật Mục Châu thật có ý tứ. Bản tọa cảm thấy hứng thú, liền đặc biệt ban cho ngươi 3 lần ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội." Đông Phương Tiên Quân ngạc nhiên, chợt vội vàng một mực cung kính vì tạ ơn. Lần này vấn tiên hội dừng ở đây, chư vị sau này còn gặp lại. Mộ Phong tay áo vung lên, đem ngộ đạo dưới cây chúng thành viên tiên thức đều đẩy ra vấn tiên hội không gian. Chương 1535 Di Lặc, chương 1535 Di Lặc, bây giờ ngộ đạo cây càng ngày càng cường đại, đối với tu luyện có to lớn ích lợi. Mộ Phong đưa tiễn một đám thành viên sau, nhìn xung quanh lớn như vậy đại thụ che trời, cảm thụ được từ tán cây vương vãi xuống nồng đậm ngộ đạo chi lực, nhẹ giọng thì thào, có lẽ ta có thể cho Giao Nhi, Vân Sư Minh cùng Hoa Nương Tử bọn hắn cũng tiến vào vấn tiên hội không gian tu luyện. Mộ Phong lông mày gấp ngưng, suy tư nên như thế nào đem bên người người thân cận đưa vào vấn tiên hội không gian tu luyện. Nộ đạo cây tác dụng cực lớn, lấy mộ dao, mây ấm áp cùng hoa vô tình tiên phú, có thể ở chỗ này tu luyện, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhưng bây giờ chỗ khó là, hắn nên như thế nào đem bọn hắn ba người tiên thức neo định đang vấn tiên hội trong không gian đâu. Lúc trước 21 tiên thức cùng tiên quan không gian neo định mà sinh ra liên hệ, cũng không phải bút tích của hắn, mà là đạo tổ khi còn sống kết tác. Bây giờ, hắn hiểu được Thiên Huyền Đại Lục đạo tổ, đoán chừng là nhân hoàng sớm bố trí thủ đoạn. Đây hết thảy, hẳn là nhân hoàng từ nơi sâu xa an bài tốt. Bất quá ta có được hỗn độn tiên quan lâu như vậy, bây giờ đối với cái này tiên quan lực khống chế sớm đã xưa đâu bằng này, có lẽ có thể thử nghiệm neo định những người khác tiên thức. Mộ Phong tay phải bất cảm, bất quá ta cần phải có người phối hợp ta thí nghiệm, nên để ai đến đâu? Nếu như không để cho sư tỷ đến tốt. Mộ Phong trong đầu đống nhiên toát ra một cái thân ảnh tiểu tiểu, hơi nhếch khóe môi lên một tia đường cong. Khi Mộ Phong rời đi tiên quan không gian sau, cũng không có chú ý tới, bị hắn lưu tại ngộ đạo trên cây Phật Mục Châu, như có linh tính hiện lên một tia ánh mắt. Chỉ gặp Phật Mục Châu tựa như mở mắt một dạng, nó cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía, lại lộ ra nhân tính hóa hiếu kỳ. Bất quá Phật Mục Châu cực kỳ cẩn thận, cố ý tránh ra ám dạ ma quân cùng tiểu hồn hồn. Cho nên ám dạ ma quân cùng tiểu hồn hồn căn bản không có chú ý tới Phật Mục Châu dị trạng. Phật Thiên Tiên Vực, Đại Lôi Âm Tự, chính là vạn Phật triều tông chi địa, càng là vô số Phật tu trong suy nghĩ thánh địa. Mà nơi đây Đại Lôi Âm Tự cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một tòa chùa miếu, mà là do ngàn vạn tòa chùa miếu tổ kiến mà thành khổng lồ Phật quốc. Tại Đại Lôi Âm Tự Phật thổ biên giới, một tòa danh bất kinh truyền miếu thờ nhỏ bên trong, một tên tướng mạo thanh tú tiểu sa di, mặt Phật mà ngồi. Ở phía trước của hắn là một tôn cũ nát tượng bùn Phật tượng, nhìn qua tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng pha tạp. Chỉ gặp tiểu sa di chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong con ngươi của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cách khác hào tuế năng cũng là vấn tiên hội bên trong Đông Phương Thiên Quân. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, tại đốn ngộ chi cảnh bên trong, cảnh giới của ta không ngờ có buông lòng dấu hiệu. Tuệ năng mắt lộ ra kích động, hắn vừa đột phá đại La Kim Tiên mới 2 năm, trước mắt là huyền tôn sơ kỳ tu vi. Nếu muốn đột phá, lấy thiên phú của hắn, bình thường tu luyện ít nhất cũng phải trên 100 năm. Nhưng hắn chỗ nơi đây chùa miếu, là Đại Lôi Âm Tự hoàn cảnh kém nhất chùa miếu, chỉ sợ đột phá trung kỳ muốn càng lâu. Nhưng ở ngộ đạo dưới cây tu luyện, vẹn vẹn 10 ngày liền để hắn có đột phá huyền tôn trung kỳ dấu hiệu. Hắn có dự cảm, tại trong mấy ngày này, hắn có thể thuận lợi đột phá tới huyền tôn trung kỳ. Cái này khiến Tuệ Năng không khỏi không cảm khái ngộ đạo cây thần kỳ, mà trong lòng đối với Mộ Thần đại nhân càng tôn kính cùng cảm kích. Tuệ Năng, vị sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lúc này mới đột phá đại La Kim Tiên không mấy năm, không ngờ có đột phá dấu hiệu. Đột nhiên, một đạo cổ lão mà tang thương thanh âm ung dung truyền đến. Tuệ Năng liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía chùa miếu chỗ sâu. Chỉ gặp một tên mắt mù lão hòa thượng, chủ quái trượng, chậm rãi đi tới. Sư tôn. Tuệ Năng cung kính hành lễ. Mắt mù lão hòa thượng vỗ vỗ Tuệ Năng bả vai, thở dài nói, lấy thiên phú của ngươi, nếu có thể nhập Linh Sơn đỉnh núi, thành tựu đã sớm so hiện tại cao hơn không biết bao nhiêu. Bây giờ bởi vì vi sư nguyên nhân, làm hại ngươi chỉ có thể ở đây chỗ rừng tiếng nước độc lưu vong, là vi sư chi sai lầm. Tuệ Năng đội bằng nói, sư tôn, đều là ta tự nguyện, lại ngài là bị gian nhân làm hại, cũng không phải lỗi của ngươi, sai cũng là Linh Sơn những người kia sai. Mắt mù lão hòa thượng lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, nhớ mãi không quên năm đó sự tình, thế nhưng là lấy cùng nhau a. Việc này liền đừng nói, ngươi có thể lần nữa đột phá, vi sư thật cao hứng, vật này liền tặng cho ngươi. Tuệ Năng ngạc nhiên nhìn xem mắt mù lão hòa thượng đưa tới một viên ngọc giản, vô ý thức đem nó nhận lấy. Trong ngọc giản ghi lại vi sư đối với đại tự tại vô lượng công nhiều năm kiến giải cùng kinh nghiệm tu luyện. Ngươi không phải vẫn muốn sao? Thứ này đối với ngươi tu luyện đại tự tại vô lượng công trợ giúp cũng không nhỏ. Mắt mù lão hòa thượng mỉm cười đạo: "Sư tôn, ngài trước kia không phải nói để cho ta lời đầu tiên đi cảm ngộ đại tự tại vô lượng công chớ có nhìn ngài kiến giải sao?" Tuệ Năng không hiểu nhìn xem mắt mù lão hòa thượng, tiếp tục nói: "Ngài không phải nói ngài đi đường xưa cũng không phải là chân chính đại đạo, cho nên để cho ta tự hành lục lọi ra con đường mới?" Mắt mù lão hòa thượng bình tĩnh nói: "Ban đầu là bởi vì ngươi vừa tu luyện đại tự tại vô lượng công, ta sợ ngươi đi ta đường xưa, cho nên để cho ngươi tự hành lĩnh ngộ. Bây giờ, thiên phú của ngươi đạt được vi sư tán thành, lại lục lọi ra chính mình một bộ phương thức tu luyện, thứ này cũng thời điểm giao cho ngươi. Bây giờ ngươi, tham khảo vi sư năm đó đi qua đường, không chỉ có sẽ không để cho ngươi lại đi ta đường xưa, ngược lại sẽ để cho ngươi mở ra con đường mới đến." Nghe vậy, Tuệ Năng vui mừng quá đỗi, chăm chú nắm chặt ngọc giản trong tay. Hắn biết rõ trong ngọc giản này ghi lại đồ vật đến cỡ nào chân quý. Phải biết, sư tôn hắn Di Lặc Bồ Tát chính là Đại Lôi Âm Tự trẻ tuổi nhất Bồ Tát, vẹn vẹn mấy trăm kỷ nguyên liền tu luyện đến chuẩn đế chi cảnh. Dạng này kỳ tài ngút trời, nó lưu lại kiến giải cùng kinh nghiệm, đó là phi thường quý giá. "Sư tôn, ta về trước phòng." Tuệ Năng có chút không kịp chờ đợi muốn quan sát ngọc giản nội dung. Mắt mù lão hòa thượng đã quỳ gối Phật tượng trước trên bồ đoàn, hắn cầm lấy mõ, tiến lặng gõ đứng lên. Thấy vậy, Tuệ Năng tâm linh thần hội rời đi, không lại quấy rầy sư tôn của hắn. Có lẽ tương lai con đường kia tại Tuệ Năng trên thân, cũng tại Tuệ Năng cùng một tuyến vị kia cường đại mà tồn tại bí ẩn trên thân. Di Lặc Bồ Tát nhẹ nhàng gõ mõ, tham thẳm thở dài một cái, hai vị Phật đã tiên đoán, sẽ là thật sao? Chương 1536 Ngọc Thanh Tiên Bài, chương 1536 Ngọc Thanh Tiên Bài không gian thần bí. Ngộ đạo cây. "Sư đệ, ngươi có phải hay không đang cùng ta vô nghĩa a?" Thiên Đạo Tông, đệ tử quy bên trong, lùi bại dừng chân bên trong, kỳ sam ánh mắt cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Đang bế quan sau 10 ngày, nàng người sư đệ này đỗng nhiên chạy tới để nàng lấy ra một sợi nhỏ tiên thức cho hắn. Vì thế trả lại cho nàng vẽ lên thật là lớn bánh, thần bí gì không gian, cái gì có thể tăng cường nội tính ngộ đạo cây? Kỳ Sam đương nhiên nghe nói qua ngộ đạo cây, đó là nhân hoàng sen lẫn bảo dược. Nàng không tin là Mộ Phong lời nói. Mộ Phong nghiêm nghị địa đạo, sư tỷ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nếu không phải ngươi cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, ta sao lại kéo ngươi một cái? Ngươi nếu là không tin được ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, về sau ngươi bỏ qua cơ hội này, cũng không nên hối hận tìm ta khóc lóc kể lể. Kỳ Sam lông mày nhíu chặt, nàng gặp Mộ Phong không giống nói đùa, nói tốt ta, vậy ta liền cố mà làm tin ngươi một lần. Nói, Kỳ Sam ngón tay phải điểm tại mi tâm chỗ, một sợi lưu quang lấp lóe, sau đó nàng rút ra một sợi nhỏ tiên thức. Mộ Phong trịnh trọng tiếp nhận Kỳ Sam một sợi tiên thức, nói ta cần hướng vị tồn tại vĩ đại kia cầu nguyện, đạt được hắn cho phép, ta mới có thể mang ngươi tiên thức tiến vào không gian thần bí kia. Kỳ Sam nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Mộ Phong, nghi ngờ gật gật đầu, sau đó đã nhìn thấy Mộ Phong giả thần giả quỷ bắt đầu cầu nguyện. Mà Mộ Phong đang cầu khẩn trong quá trình, tiên lặng đem Kỳ Sam cái này sợi tiên thức thu nhập tiên quan trong không gian. Nguyên bản trách trách hô hô Kỳ Sam, lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì nàng phát hiện, nàng cái này sợi tiên thức quả nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông mà không gian kỳ dị bên trong. Vùng không gian này giống như vô biên vô tận tinh hà. Tại tinh hà trung ương chỗ, một gốc thông thiên triệt địa đại thụ che trời, ngạo nghễ mà đứng. Khổng lồ tán cây che khuất bầu trời, phức tạp mà tráng kiện dễ cây, cành lá đan chen khó gỡ trải rộng tinh không dưới đáy. Mà sáng chói tinh hà thì là bao quanh ngộ đạo cây đang chậm rãi xoay tròn lấy, nhìn qua rung động mà trắng lệ. Hoa, thật là đồ sộ cây à, còn có nguồn lực lượng này thật thần kỳ, có thể tăng cường ngộ tính của ta, hẳn là cây này thật sự là trong truyền thuyết ngộ đạo cây. Kỳ Sam sững sờ nhìn trước mắt khổng lồ đại thụ, khiếp sợ há to miệng. Đặc biệt là từ tán cây vương vãi xuống từng luồng ngộ đạo chi lực, tại bao giờ cũng tăng lên ngộ tính của nàng. Tại bực này ngộ đạo chi lực ảnh hưởng dưới, nàng ẩn ẩn có ý hướng lấy đốn ngộ chi cảnh đang phát triển. Cái này, thật thần kỳ à, là ngộ đạo cây, tuyệt đối là ngộ đạo cây. Kỳ Sam hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng, nhảy lên cao 3 mét, nhưng rất nhanh nàng phát hiện không hợp lý, phát giác được một đạo theo dõi ánh mắt. Nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện tại ngộ đạo trên cây quanh chân ngồi ngay thẳng một tôn thân ảnh vĩ ngạn. Bóng người này dáng người thẳng tắp, khí thế như hồng, khuôn mặt bao phủ thần bí hơi khói, khó phân biệt chân dung. Khi cùng bóng người này bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Kỳ Sam chỉ cảm thấy não hải kinh lôi nổ vàng, sau đó nàng kêu thảm một tiếng, liền đã mất đi ý thức. Ngộ đạo trên cây, Mộ Phong nhìn xem Kỳ Sam tiêu tán tiên thức, lông mày nhíu lên, thở dài nói, quả nhiên phương pháp kia không được sao. Khi Mộ Phong tiên thức rời khỏi tiên quan không gian sau, phát hiện Kỳ Sam chính ôm đầu nằm trên mặt đất đến lăn đi, đau đến ngao ngao kêu to. Dù sao Kỳ Sam một sợi nhỏ tiên thức diệt vong tại tiên quan trong không gian, 10 ngón còn liền tâm đâu, huống chi là một sợi tiên thức. Mộ Phong yên lặng chờ ở bên cạnh một lát, Kỳ Sam tiếng kêu thảm thiết lúc này mới dần dần yếu bớt. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Mộ Phong lo lắng mà hỏi thăm. Kỳ Sam khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân thể nho nhỏ còn tại co gắp, nhưng nàng lại đặc biệt hưng phấn. Sư đệ, ngươi nói là sự thật, ngộ đạo cây. Thật là ngộ đạo cây a? Mộ Phong thở dài, hơi có chút ngượng ngùng nói, nhưng cũng hại ngươi tổn thất một sợi tiên thức, lần này nếm thử liền đến này là ngừng đi. Không đột nhiên, Kỳ Sam như sù lông mèo, không để ý run rẩy thân thể, ôm chặt lấy Mộ Phong đùi. Mộ Phong ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn xem ôm chặt hắn bắp đùi tiểu lọ ly. Sư đệ, đây chính là ngộ đạo cây a, ta vẹn vẹn chỉ là ở nơi đó đợi một hồi, ta liền có bước vào đốn ngộ chi cảnh dấu hiệu. Kỳ Sam đôi mắt kiên định nói, ta muốn tiếp tục nếm thử, ta phải dùng sự kiên trì của ta cảm động vị kia Mộ Thần đại nhân. Ngươi cũng biết sư tỷ của ngươi ta chậm chạp không thể ngộ ra Thiên Kiếm chính thức thức thứ 7, còn kém một lần đốn ngộ. Nếu như có thể tiến vào ngộ đạo cây bên trong tu luyện, sư tỷ ta liền có thể thuận lợi ngộ ra thức thứ 7, có xuống núi tư cách. A, cái này. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Kỳ Sam trả lại sức lực, thế mà mặt dày mày dạn nhất định phải gia nhập vấn tiên hội. Sư tỷ, tiên thức diệt vong cũng không phải việc nhỏ, một khi diệt vong nhiều lần, đối với ngươi thần hồn sẽ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, phát ra cảnh cáo. Kỳ Sam nghiêm túc nói, sư đệ, chớ có lo lắng ta. Ta thức hải có thần hộ mệnh hồn tiên khí. Mặc dù tiên thức diệt vong, cũng khó thương ta thần hồn, chính là tiên thức diệt vong trong nháy mắt quá thống khổ. Nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt lập tức sáng ngời, cái này chẳng phải là nói trước mắt Kỳ Sam là tốt nhất thí nghiệm vật liệu thôi. Mộ Phong trong lòng cái kia cuối cùng một tia ấy nấy cũng triệt để tan thành mây khói. Kỳ Sam tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, nhân vật chính lạnh cả sống lưng, toàn thân lạnh siêu siêu. Thế là, sau đó một đoạn thời gian, Thiên Đạo Tông bên trên luôn có thể truyền đến từng đạo thê thảm quỷ khóc sói gào kêu thảm. Mà cái này tự nhiên cũng đưa tới Vũ Mặc chú ý, nhưng để hắn im lặng là mỗi lần hắn hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người đều là xua tay cho biết vô sự phát sinh. Cái này khiến trong lòng của hắn hồ nghi, nhìn về phía Mộ Phong cùng Kỳ Sam ánh mắt hai người đều trở nên là lạ. Mà trải qua sau lần này, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người cũng đã có kinh nghiệm, mỗi lần Kỳ Sam gào thảm thời điểm, đều sớm bố trí che đậy tiên trận. Cứ như vậy, Kỳ Sam có thể thỏa thích gọi, từ đó sẽ không kinh động Vũ Mặc. Mà trải qua nhiều lần nếm thử sau, thật đúng là để Mộ Phong tìm được một cái tuyệt hảo phương pháp. Từ bên ngoài đến tiên thức xâm nhập tiên quan trong không gian, là rất dễ dàng gây nên hỗn độn tiên quan bài xích. Trừ phi là để Kỳ Sam cả người tiến vào tiên quan trong không gian, như vậy tiên quan không gian sẽ ngầm thừa nhận được bỏ vào tới là người một nhà. Nhưng cứ như vậy, Mộ Phong hỗn độn tiên quan bí mật liền bại lộ. Mà lại về sau Mộ Phong cùng Kỳ Sam tách ra hai địa phương, nhược Kỳ Sam muốn nhờ ngộ đạo thụ tu luyện, vậy liền không cách nào thực hiện. Mộ Phong chân chính muốn thực hiện hay là vấn tiên hội thành viên dạng này, chỉ cần hướng hắn cầu nguyện, liền có thể cùng tiên thức tạo dựng liên hệ, từ đó đem nó tiên thức kéo vào tiên quan trong không gian. Dù sao Hoa Vô Tình, Mộ Dao, Mây Ấm Áp các loại cùng hắn người thân cận, đều có riêng phần mình sự tình, khó mà một mực đi theo tại bên cạnh hắn. Đặc biệt là Hoa Vô Tình, nàng lẫn vào địa phủ, cùng hắn chủ động liên hệ đều muốn chờ đúng thời cơ, cái này khiến Mộ Phong cảm thấy rất không tiện. Mà lần này hắn lục lọi ra tới phương pháp, chính là thay mận đổi đảo. Tinh thần chi sơn bên trên, tổng cộng có 21 tiên, đối ứng 21 mai tiên bài. Cái này 21 mai tiên bài cùng hỗn độn tiên quan không gian là chiều sâu khóa lại. Chỉ cần nắm giữ tiên bài, như vậy mọi nhân tiên thức tiến vào tiên quan trong không gian, liền sẽ không bị bài xích. Bây giờ, Mộ Phong đã sử dụng trong đó 15 mai tiên bài, còn lại 6 mai tiên bài là vật vô chủ. Mộ Phong hoàn toàn có thể đem hắn chỉ định người là cấn tại vô chủ tiên bài bên trên, từ đó thuận lợi đem người này tiên thức dẫn độ vào tiên quan trong không gian. Rất nhanh, Mộ Phong ánh mắt rơi vào còn sót lại 6 khối tiên bài bên trên. Mà cái này 6 khối tiên bài bên trên khắc dấu danh hào theo thứ tự là Thần Tôn, Dương Tổ, Âm Tổ, Thượng Thanh, Quá Rõ cùng Ngọc Thanh. Mộ Phong tay phải nắm vào trong hư không một cái, mang tới phía trên khắc rõ Ngọc Thanh tiên bài. Liên dung khối này tiên bài thử một chút đi. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, phân ra một bộ phận ý niệm khống chế ngoại giới chính mình, sau đó lại lần tìm tới Kỳ Sam. Chương 1537 thời gian cực nhanh chương 1537 thời gian cực nhanh quả nhiên, khi Mộ Phong lần nữa tìm tới Kỳ Sam, cũng không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, liền để Kỳ Sam miệng đầy đáp ứng xuống. Cô gái nhỏ này trải qua nhiều lần nếm từ sau, đã sớm nếm đến hiểu đạo thụ ngon ngọt, đặc biệt tích cực. Khi Kỳ Sam lần nữa tiến vào tiên quan không gian sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí phủ phủ quỳ trên mặt đất, trong miệng niệm tụng lấy Mộ Thần tên. Ngộ đạo trên cây, Mộ Phong nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí Kỳ Sam, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt lại mặt không biểu tình. Niệm tính ngươi bền lòng không ngừng, bản tọa cho ngươi một cơ hội. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, hắn cầm trong tay khắc dấu lấy Ngọc Thanh hai chữ tiên bài, lăng không ném Kỳ Sam. Kỳ Sam tiếp nhận tiên bài, đôi mắt mở mịt. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, nàng tiên thức cùng trong tay tiên bài sinh ra liên hệ nào đó, như có một đầu vô hình chi tuyến đưa nàng liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được rõ ràng, nguyên bản áp bách nàng tiên thức lực lượng thần bí kia tan thành mây khói. Phải biết, trước đó thật nhiều lần, nàng tiên thức đều là bị lực lượng thần bí này cho chôn vùi rơi. Cảm tạ Mộ Thần đại nhân quả tạo. Về sau Kỳ Sam nhất định là Mộ Thần đại nhân ngài máu chảy đầu rơi, không chối từ. Kỳ Sam mừng rỡ như điên, cung kính mà nghiêm túc liếm láp vị này thần bí Mộ Thần đại nhân, đồng thời hưởng thụ lấy ngộ đạo dưới cây nồng đậm ngộ đạo chi lực. Về sau ngươi đang vấn tiên hội bên trong danh hiệu Ngọc Thành, nếu muốn tiến vào ngộ đạo dưới cây tu luyện, cần hướng bản tọa cầu nguyện, đạt được bản tọa cho phép, ngươi mới có thể tiến đến tu luyện. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nhắc nhở. Kỳ Sam tự nhiên miệng đầy đáp ứng, thái độ khiêm tốn mà cung kính. Khi Kỳ Sam tự vấn tiên hội không gian lui ra ngoài sau, nàng hưng phấn mà ôm lấy Mộ Phong đùi, cọ qua cọ lại, trong miệng như lau mật giống như khen lấy Mộ Phong. Dù là Mộ Phong da mặt có phần dày, đều sắp bị Kỳ Sam thổi phồng đến mức đỏ mặt đứng lên. Mà Mộ Phong trong lòng thì là triệt để thở dài một hơi. Hắn hiểu được, lần này hắn thí nghiệm xem như đại công cáo thành. Chờ đến trung vực thần tháp, hắn liền đem Mộ Dao cùng Vân Hòa Hú an bài tiến vấn tiên hội. Bây giờ duy nhất để đầu hắn đau chính là Hoa Vô Tình đã thật lâu không có liên lạc qua hắn. Tuy nói Phượng Hoàng Ngọc Giác có cự ly xa thông tin công năng, nhưng Hoa Vô Tình lúc trước không có nói cho hắn biết phương pháp. Bất quá Mộ Phong cũng lý giải, dù sao địa phủ thế nhưng là đầm rồng hang hổ, nếu là hắn tùy tiện nói chuyện riêng Hoa Vô Tình, rất dễ dàng để nó bại lộ. Về phần mượn nhờ Phượng Hoàng Ngọc Giác truyền tống đi qua, đó càng là chủ ý ngu ngốc. Hoa Vô Tình chỗ chỗ thế nhưng là địa phủ hang hổ, hắn truyền tống đi qua chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cho nên, Mộ Phong chỉ có thể chờ đợi lấy Hoa Vô Tình liên hệ hắn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian 3 năm, trong chớp mắt. Tại 3 năm này, Mộ Phong tu luyện từng ngày, đặc biệt bận rộn. Hắn không chỉ có muốn lĩnh hội thiên kiếm chính thức, hơn nữa còn muốn tu luyện đạo đế cổ kinh. Ngoại trừ, hắn sẽ còn bỏ ra một phần nhỏ thời gian tu luyện đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện. Đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện đều có 9 tầng. Mộ Phong nếu muốn phát huy ra Phật ma trạng thái uy lực chân chính, cái này hai đại Phật ma tiên pháp ít nhất cũng phải tu luyện tới tầng thứ 7. Bởi vì Mộ Phong bản thân liền có Phật tu cùng ma tu nội tình, cho nên đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện trước 6 tầng bèn bèn bỏ ra thời gian 1 năm liền tu thành. Nhưng tầng thứ 7 hắn lại bỏ ra trọn vẹn thời gian 2 năm mới miễn cưỡng tu thành, nhưng cũng bèn bèn chỉ là tu thành tầng thứ 7 sơ kỳ. Mộ Phong đối với mình tốc độ tu luyện có chút không hài lòng, nhưng cũng biết hắn muốn tu luyện đồ vật quá nhiều, dẫn đến hiệu suất chượng. 3 năm, đem lại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện cái này hai đại chuẩn đế cấp tiên pháp tu luyện đến tầng thứ 7. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để gây nên manh động. Chuẩn đế cấp tiên pháp, thế nhưng là cực kỳ tối nghĩa thâm ảo, rất nhiều người tu luyện tầng thứ nhất đều phải tốn phí mười mấy năm thời gian. Đây là tính nhanh, mà luyện thành tầng thứ 7 đoán chừng phải kể tới 10 trên 100 kỷ nguyên. Đây là cực kỳ dài lâu chu kỳ, mà Mộ Phong lại chỉ tốn 3 năm, đây là đáng sợ đến bực nào tư chất. Đương nhiên, Mộ Phong có thể nhanh như vậy luyện thành, chủ yếu là bản thân hắn liền có Phật ma song tu nội tình, lại tu vi đã là đại la kim tiên, mà lại hắn có ngộ đạo cây máy gian lận này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tắm rửa tại ngộ đạo dưới cây tu luyện, lần lượt tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Cái này cũng dẫn đến hắn tu luyện tiên pháp tốc độ siêu việt phần lớn đế tử cấp yêu nghiệt. Khi Mộ Phong tiến vào Phật ma trạng thái sau, thực lực của hắn tăng phúc cực kỳ đáng sợ, so với trước kia Phật ma trạng thái phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Mộ Phong minh bạch, nay chủ yếu quy công cho đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện cường đại. Mà Mộ Phong cũng sẽ tiến vào Phật ma trạng thái xưng là Phật ma biến. Phật ma biến chính là Mộ Phong bây giờ át chủ bài mạnh nhất một trong. Tại tu thành đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện tầng thứ 7 sau, Mộ Phong liền không còn tiếp tục tu luyện cái này hai đại tiên pháp, mà là đem phần lớn thời gian đều đầu nhập vào Thiên Kiếm Chín Thức cùng Đạo Đế Cổ Kinh bên trên. Vũ Mặc cho hắn lập xuống quy củ, hắn cùng Kỳ Sam nhất định phải tu thành Thiên Kiếm Chín Thức trước 7 thức cùng Đạo Đế Cổ Kinh tầng thứ 7, mới có thể thả bọn họ xuống núi. Nếu là một mực không có luyện thành, bọn hắn khả năng liền phải tại Thiên Đạo Tông Sơn bên trên đợi cho Thiên Hoàng Địa Lão. Vì để sớm ngày sau núi, Mộ Phong quyết định đem tất cả thời gian đều tiêu vào Thiên Kiếm Chín Thức cùng Đạo Đế Cổ Kinh bên trên. Đặc biệt là Đạo Đế Cổ Kinh hắn cùng Kỳ Sam nhân quả bị Thái Ức Tiên Giới ghi chép. Nếu là không tu thành Đạo Đế Cổ Kinh tầng thứ 7, một khi rời đi Thiên Đế Kiếm phù hộ, đoán chừng Liêu Nghị lập tức liền sẽ mang theo Thái Nhất Thánh Địa cao thủ bắt giết bọn hắn. Bất quá Đạo Đế Cổ Kinh dù sao cũng là đế kinh, mặc dù so với rất nhiều đế kinh muốn dễ hiểu chút, lại hiếm khi dính đến chiến đấu chi pháp, nhưng lĩnh hội độ khó vẫn như cũ rất lớn. Mộ Phong muốn là tu thành 3 tầng trước, nhưng 3 năm này, hắn sừng sốt dậm chân tại chỗ, chậm chạp không cách nào đột phá tầng thứ 4. Mặc dù Mộ Phong tại Đạo Đế Cổ Kinh bên trên ăn quả đắng, nhưng ở Thiên Kiếm Chín Thức bên trên tiến độ ngược lại là rất nhanh. 3 năm trước đây, hắn liền đã ngộ ra 3 thức đầu, mà 3 năm này, hắn lại thuận lợi ngộ ra được thức thứ 4 quét thức cùng thức thứ 5 cháy thức. Vâng. Đột nhiên, cửu kiếm trùng bên trong, ầm vang nổ vang, như kinh lôi chợt hiện, đưa tới Mộ Phong chú ý chỉ gặp cửu kiếm trùng bên trong, một đạo kim mang xông lên tận trời, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa quang kiếm màu vàng, phản phất cùng trời đụng vào nhau. Kiếm khí màu vàng che khuất bầu trời, đem đầy thiên đô nhuộm thành rực rỡ kim chi sắc, sáng chói chói mắt, cơ hồ khiến người sáng mắt ngủ. Chẳng lẽ sư tỷ ngộ ra được thức thứ 7? Mộ Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đống nhiên đứng dậy, hướng phía cửu kiếm trùng lướt ngang mà đi. Khi Mộ Phong đến cửu kiếm trùng ngoại vi thời điểm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sớm đã đứng lặng tại kiếm mộ bên ngoài. Chương 1538 phi tiên chương 1538 phi tiên sư tôn. Mộ Phong đi ra phía trước, đối với đứng lặng tại kiếm mộ trước thân ảnh thi lễ một cái. Vũ Mặc gật đầu, đại lực vô Mộ Phong bả bay, thưởng thức địa đạo. Mộ Phong, vi sư thật muốn cảm tạ ngươi a. Ngươi không biết tại ngươi trước khi đến, sư tỷ của ngươi có bao nhiêu lời, hoàn toàn là nằm thẳng cá ướp muối. Ngươi lúc này mới đến không mấy năm, cô gái nhỏ này liền thuận lợi ngộ ra được tiên kiếm thức thứ 7, quả nhiên là để vi sư vui mừng. Mộ Phong cười cười, nói này chủ yếu là sư tỷ thiên phú tuyệt luân, ta cũng không dám giành công. Nói, Mộ Phong ánh mắt rơi vào chín kiếm mộ bên trong, chỉ gặp một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong kiếm mộ ương. Bốn phía, bảy tòa bia đá đều là bắn ra kim quang kiếm khí, tựa như bảy đạo như thác nước, chút xuống, đều chảy ngược nhập Kỳ Sam Thiên Linh Huyệt bên trong. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Sam bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong tròng mắt của nàng, kiếm quang sáng chói, kiếm ý tung hành, hai đạo kiếm khí từ trong mắt xông lên tận trời, hóa thành hai đầu kiếm khí thần long. Phi tiên. Đột nhiên, Kỳ Sam trong miệng quát, nhảy lên một cái, trong tay hoa đảo kiếm lăng không chém ra, chỉ gặp trên hư không hai đầu kiếm khí thần long ầm vang sụp đổ, ngưng tụ ra một tôn mênh mông vô địch tiên nhân chi tư, bao trùm thế gian, quan sát vạn vật. Đây chính là Thiên Kiếm Thức thứ 7 phi tiên sao? Uy lực thật là đáng sợ. Mộ Phong nhìn chăm chú tôn kia đứng lơ lửng trên không kiếm tiên chi tư, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Tôn này kiếm tiên mặc dù lù lù bất động, nhưng tản ra khí tức lại làm hắn kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Phi tiên, tịch diệt cùng tiên su, chính là Thiên Kiếm Chín Thức cuối cùng ba thức, cũng là cường đại nhất ba thức kiếm chiêu. Vũ Mặc thần sắc nghiêm túc, nói từ phi tiên bắt đầu, Thiên Kiếm Chín Thức uy lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẹn vẹn lĩnh ngộ phi tiên, cũng đủ để cho các ngươi cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến. Đây cũng là vì cái gì ta không nên ép lấy các ngươi học xong Thiên Kiếm Thức thứ 7 sau, mới khiến cho các ngươi xuống núi nguyên nhân. Mộ Phong gật đầu, bây giờ hắn kiến thức phi tiên cường đại, ngược lại là đối với một thức này càng cảm thấy hứng thú. Bây giờ hắn đã ngộ ra được Thiên Kiếm Chín Thức tiền ngũ thức, tại đến trung vực thần tháp trước, hắn nhất định có thể thuận lợi ngộ ra thức thứ 7 phi tiên. Mộ Phong, ta gần nhất cùng Hoàng phủ Vô Kỵ từng có liên hệ. Hắn nói ngươi cùng Huyền Thiên Tiên vực tuyển cơ tiên tông có chút ân đoán. Đột nhiên, Vũ Mặc quay đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Mộ Phong hỏi, mà lại vì thế tuyển cơ tiên tông còn nhiều lần điều động đội ngũ, vượt qua tiên vực tới bắt ngươi. Mộ Phong khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, đúng vậy, ta cùng tuyển cơ tiên tông hoàn toàn chính xác có chút ân đoán. Có thể cùng vi sư nói một chút là cái gì ân đoán sao? Vũ Mặc nghiêm túc nói, sư tôn, thứ không dám giấu giếm, chuyện là như thế này, Mộ Phong ngược lại là không có giấu giếm, đem hắn cùng tuyển cơ tiên tông quan hệ 1 năm 1 mười êm thai nói ra. Nghe xong Mộ Phong tự thuật, Vũ Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong thân thế bất phàm như thế, đúng là tuyển cơ tiên tông thánh nữ chi tử. Mà lại từ Mộ Phong tự thuật bên trong, tuyển cơ tiên tông bắt sống Mộ Phong trở về, là bọn hắn vị kia thần bí tông chủ mệnh lệnh. Về phần bắt sống Mộ Phong mục đích, ngay cả Mộ Phong cũng không rõ lắm. Đương nhiên, phiền toái nhất hay là tuyển cơ tiên tông nắm giữ cấm kỵ la bàn. Thông qua cấm kỵ la bàn, tuyển cơ tiên tông nhân mã chỉ cần vượt qua tiên vực đến Càn Tiên Tiên vực, liền có thể thông qua Mộ Phong huyết mạch đem nó khóa chặt. Cái này cấm kỵ la bàn có chút phiền phức, chỉ cần trên người ngươi huyết mạch không thay đổi, đi đến chân trời góc biển, đều trốn không thoát tuyển cơ tiên tông lòng bàn tay. Vũ Mặc nhíu mày, trầm giọng nói, trừ phi ngươi có thể cải biến tự thân huyết mạch, dạng này tuyển cơ tiên tông cấm kỵ la bàn liền mất đi hiệu lực. Bất quá cải biến huyết mạch tiên pháp tại Cửu Thiên Tiên vực vốn là ít càng thêm ít, cái kia tạo hóa tiên triều tạo hóa cổ kinh ngược lại là có thể cải biến huyết mạch. Chỉ là đế kinh chính là bất luận cái gì một tòa đế cấp thế lực trọng bảo, nếu không phải là nhân vật trọng yếu, căn bản tiếp xúc không đến đế kinh. Nói đến đây, Vũ Mặc nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Ở ngoài sáng biết tạo hóa cổ kinh có thể cải biến tự thân huyết mạch, từ đó đào thoát tuyển cơ tiên tông truy tung. Nhưng Mộ Phong cuối cùng vẫn lựa chọn sớm đã xuống dốc Thiên Kiếm Thánh Địa. Tuy nói Mộ Phong coi như gia nhập tạo hóa tiên triều, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiếp xúc đến tạo hóa cổ kinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mộ Phong chỉ cần cống hiến đầy đủ là có cơ hội tu luyện tạo hóa cổ kinh. Mộ Phong cười nói, sư tôn quá lo lắng. Mặc dù ta gia nhập tạo hóa tiên triều, muốn tiếp xúc đến tạo hóa cổ kinh cũng không có dễ dàng như vậy. Vũ Mặc thần sắc trầm ngưng, nói trừ tạo hóa cổ kinh bên ngoài, ta nhớ được liệt cửu u bất tử niết bàn kinh cũng có thể cải biến huyết mạch. Đồ nhi, ngươi có chỗ không biết. Liệt cửu u tuy là hạo thiên người của tiên vực, nhưng lúc tuổi già từng đến chúng ta cản thiên tiên vực không chết thiên diễm đảo. Chỉ vì có thể tìm được bất tử dược từ đó sống thêm một thế, bất quá hắn thất bại, chết tại không chết thiên diễm đảo bên trong, đến nay tung tích không rõ. Mộ Phong cười không nói, liệt cửu u sự tình, hắn đã sớm biết. Hắn tham gia vạn quốc tiên chiến, vì chính là thu hoạch được tiến vào không chết thiên diễm đảo cơ hội. Vũ Mặc nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, hắn là cái cực người thông minh, trông thấy Mộ Phong như vậy thần thái, liền hiểu cái gì. Xem ra liệt cửu u hạ lạc, ngươi đã sớm biết, tham gia vạn quốc tiên chiến là vì tiến vào không chết thiên diễm đảo trải đường sao? Vũ Mặc trầm ngâm hỏi. Sư tôn quả nhiên thông minh. Mộ Phong gật đầu cười nói. Không chết thiên diễm đảo cách mỗi vạn năm sẽ mở ra một lần, chính là cản thiên tiên vực thịnh sự. Vũ Mặc thần sắc nghiêm nghị, nói khoảng cách mở ra còn có thời gian 15 năm, nhưng muốn tìm đến liệt cửu u thi hải cũng không có dễ dàng như vậy. Liệt cửu u thi hải tại không chết thiên diễm đảo chỗ sâu, cũng không phải ở ngoại vi, nó nguy hiểm cực cao. Nói đến đây, Vũ Mặc trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo âu. Mộ Phong còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, lại bị Vũ Mặc đánh gãy. Các loại không chết thiên diễm đảo mở ra sau, ngươi cùng bọn tiểu bối kia mở dạng, ngay tại bên ngoài hào hào lịch luyện. Liệt cửu u bất tử niết bàn kinh liền để vi sư nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy ra. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Vũ Mặc nguyện ý vì hắn tự mình đi lấy bất tử niết bàn kinh. Mộ Phong há to miệng, cũng không có cự tuyệt. Vũ Mặc thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, lại cầm trong tay thiên đế kiếm. Do hắn xâm nhập không chết thiên diễm đảo tìm kiếm bất tử niết bàn kinh là tốt nhất phương án. Đa tạ sư tôn. Mộ Phong chắp tay nói. Vũ Mặc vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, cười ha ha nói, cùng vi sư khách khí cái gì? Mộ Phong cũng là nở nụ cười. Hai người các ngươi đang cười cái gì đâu? Có phải hay không bởi vì bản cô nương ngộ ra được thiên kiếm thức thứ 7 mà cao hứng a? Lúc này, chín kiếm mộ bên trong, Kỳ Sam triệt để củng cố tự thân cảnh giới, bay lượn mà ra, trực tiếp ngồi ở Mộ Phong trên bờ bay. Cô gái nhỏ này cái cầm nâng lên, một đôi tay nhỏ trùng điệp ôm ngực, một bộ nhanh khen ta bộ dáng. Vũ Mặc sụ mặt, nắm Kỳ Sam lỗ tai, nói ngươi còn không biết xấu hổ để cho chúng ta khen ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, đã sớm hẳn là ngộ ra thiên kiếm thức thứ 7. Bây giờ ngạnh sinh sinh bị ngươi kéo tới hiện tại, vi sư không có trách cứ ngươi đã là vi sư nhân tử, ngươi còn muốn chúng ta khen ngươi. Kỳ Sam tiếng kêu rên liên hồi, bị Vũ Mặc nắm bước lỗ tai, trực tiếp nhấc lên, hoa hoa gào khóc, sư tôn. Ta sai rồi, đừng nặng, về sau Kỳ Sam cũng không tiếp tục lười biếng. Mộ Phong nhìn xem một màn này, không thể nín được cười đứng lên. Chương 1539 dẫn độ chương 1539 dẫn độ Kỳ Sam bị Vũ Mặc giáo huấn một trận sau, vừa đốn ngộ thiên kiếm thức thứ 7 vui sướng sớm đã tan thành mây khói. Nàng quên miệng, rũ cụp lấy đầu, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Kỳ Sam, Mộ Phong, đạo đế cổ kinh các ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Vũ Mặc đột nhiên hỏi. Kỳ Sam gãi gãi đầu, nói sư tôn, ta chỉ luyện thành tầng thứ nhất, nhưng khoảng cách tầng thứ 2 không xa. Mộ Phong sờ lên mũi, nói sư tôn, ta dừng lại tại tầng thứ 3 đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá. Vũ Mặc gật đầu, nói đạo đế cổ kinh dù sao cũng là đế kinh, các ngươi tiến độ tu luyện chậm chạp cũng có thể lý giải. Lần này vi sư tìm tới các ngươi, chính là vì các ngươi chỉ điểm sai lầm, đem vi sư nhận thấy ngộ giảng giải cho các ngươi nghe. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem Vũ Mặc, nói sư tôn, hẳn là ngươi luyện thành tầng thứ 4. Vũ Mặc khỏe miệng hơi bệnh, cười nói, đúng vậy, vi sư vừa đột phá tầng thứ 4. Không thể không nói, đạo đế cổ kinh quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, có kinh này tại, an toàn của chúng ta liền có cực lớn bảo hộ. Mộ Phong trong lòng động dung, đối với Vũ Mặc ngộ tính cảm thấy chấn kinh. Từ Vũ Mặc đạt được đạo đế cổ kinh cho tới bây giờ, mới đi qua hơn 3 năm thời gian, thế mà trực tiếp đã luyện thành 4 tầng trước. Trái lại Mộ Phong, tu luyện đạo đế cổ kinh nhưng so sánh Vũ Mặc lâu rất nhiều, vẫn như cũ kẹt tại tầng thứ 3 đỉnh phong. Đương nhiên, cái này cũng cùng Mộ Phong một bộ phận lớn tinh lực đều tiêu vào mặt khác tiên pháp bên trên cũng có quan hệ. Nhưng mặc dù Mộ Phong toàn tâm toàn ý tu luyện đạo đế cổ kinh tự nghị cũng không có khả năng tại hơn 3 năm thời gian tu thành 4 tầng trước. Hai người các ngươi ngồi xuống, vi sư đem đạo đế cổ kinh cảm ngộ, từng cái giảng giải cho các ngươi. Vũ Mặc lấy ra 3 cái bộ đoàn, ra hiệu Mộ Phong, Kỳ Sam tọa hạ, mà hắn bắt đầu kiên nhận truyền thụ đạo đế cổ kinh tu luyện tinh túy. Vũ Mặc giảng giải cơ hồ không có nửa phần giữ lại, từ cạn tới sâu vì Mộ Phong, Kỳ Sam cẩn thận giảng giải hắn lý giải cùng cảm ngộ. Mộ Phong, Kỳ Sam nghe được như si như say, nguyên bản đối với đạo đế cổ kinh có chút không hiểu địa phương, cũng là hiểu ra. Thì ra là thế, khó trách ta chậm chạp kẹt tại tầng thứ nhất lâu như vậy, là nơi này sai lầm. Kỳ Sam con ngươi sáng long lánh, kích động mặt đỏ tới mang hai. Mộ Phong cũng là ánh mắt tỏa sáng, khi Vũ Mặc giảng đến như thế nào từ tầng thứ 3 quá độ đến tầng thứ 4 phương pháp thời điểm, hắn nghe được đặc biệt chuyên chú. Mà thu hoạch là to lớn, Vũ Mặc nhắc tới đột phá chi pháp, có thể nói là mở ra lối riêng, phương pháp có chút nhu lợi. Mộ Phong sau khi nghe xong, hiểu ra, trong lòng thôi diễn một phen, phát hiện pháp này có thể thực hiện. Lần này sau khi trở về, hắn chỉ cần hơi nếm thử một phen, hẳn là có thể tại mấy ngày nay liền có thể thuận lợi đột phá tầng thứ 4. Sư tôn, nộ tính của ngươi thật cao, là ta tiếp xúc qua người bên trong, nộ tính cao nhất người. Mộ Phong hưng phấn nói. Vũ Mặc cười không nói, ngược lại là Mộ Phong bên người Kỳ Sam kiêu ngạo mà nói đó là đương nhiên. Sư tôn tiên phú, tại toàn bộ Càn Thiên trong tiên vực, vậy cũng là đứng đầu nhất. Vẹn vẹn mười mấy kỷ nguyên, sư tôn liền đột phá vô thượng tiên vương chi cảnh. Bây giờ hắn thọ nguyên mới chỉ 100 kỷ nguyên, khoảng cách chuẩn đế vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh nếu không có sư tôn nâng lên đại kỳ, chỉ sợ cho tới bây giờ đã tiêu vong đi. Mộ Phong không khỏi cảm khái nói, nếu không có sư tôn địa thấp, chỉ sợ sớm đã danh dương cản thiên tiên vực. Vũ Mặc cười nhạt nói, cùng quang phục Thiên Kiếm Thánh địa tướng so, danh dương cản thiên tiên vực bất quá là hư danh thôi. Kỳ Sam hì hì cười nói, nếu là sư tôn cũng có thể tiến vào ngộ đạo dưới cây tu luyện, ta muốn ngộ ra đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 còn không phải một bữa ăn sáng. Ai nha. Tựa như ý thức được tự mình nói sai, Kỳ Sam vội vàng che miệng, có chút chột dạ nhìn về phía bên người Mộ Phong. Vũ Mặc ngạc nhiên, lại là cũng không có đem Kỳ Sam câu nói này để ở trong lòng, cười nói, Kỳ Sam, ngươi trò đùa này quá trớn. Ngộ đạo cây thế nhưng là nhân hoàng sen lẫn bảo dược, tại bất tử dược bên trong đều là đứng đầu nhất bảo dược. Từ khi thời đại hoang cổ nhân hoàng biến mất, ngộ đạo cây cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đến nay chưa từng xuất hiện qua đâu. Kỳ Sam ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thì là nhẹ nhàng thở ra. Mộ Phong thì là mắt lộ ra vẻ suy tư. Vũ Mặc ngộ tính cực cao, là bất thế gia tuyệt đại thiên tiêu. Lần này có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tu thành đạo đế cổ kinh 4 tầng trước. Nếu là hắn có ngộ đạo cây tương trợ, chỉ sợ có thể rút ngắn thật nhiều bước vào chuẩn đế thời gian. Càng quan trọng hơn là, Vũ Mặc có thể càng nhanh đem đạo đế cổ kinh tu luyện đến tầng thứ 7. Chỉ cần Vũ Mặc thuận lợi tu thành, cái kia Mộ Phong liền có thể chơi miễn phí Vũ Mặc điểm kinh nghiệm, mỗi ngày thỉnh giáo vị này tiện nghi sư phụ. Sư tôn, nếu có một cơ hội để cho ngươi có thể tại ngộ đạo dưới cây tu luyện, ngươi nguyện ý không? Mộ Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ Sam lỗ tai dựng lên, đôi mắt trừng tròn xoe, không thể tin nhìn xem Mộ Phong. Vũ Mặc ngạc nhiên, lắc đầu bật cười nói, tiểu tử ngươi, còn hỏi ta có nguyện ý hay không? Cái này còn cần trả lời sao? Có cơ hội như vậy, ta chết đều muốn nắm chặt. Nhưng cơ hội này bất quá là tồn tại ở trong tưởng tượng, ta cũng không có hy vọng xa vời qua. Dù sao ngộ đạo cây biến mất quá lâu, lịch đại tiên đế cũng không từng tìm được. Mộ Phong nghiêm nghị địa đạo, sư tôn, thứ không dám giấu giếm, đệ tử từng trong lúc vô tình tiến nhập nơi nào đó không gian thần bí, đồng thời gặp được một vị vĩ đại tồn tại. Vị này vĩ đại tồn tại tự xưng Mộ Thần, chúng ta tôn xưng là Mộ Thần đại nhân. Hắn tọa hạ có một gốc cổ thụ che trời, cây này chính là ngộ đạo cây. Vũ Mặc nhíu mày, hắn nghi ngờ nhìn xem Mộ Phong, nói tiểu tử ngươi nói bậy cũng phải có cái hạn độ đi. Kỳ Sam vội vàng nói, sư tôn, sư đệ hắn nói không sai, vị yêu Mộ Thần đại nhân thật sự có ngộ đạo cây. Ta trong khoảng thời gian này thường xuyên tiến ngộ đạo cây bên trong tu luyện, cho nên mới sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra thiên kiếm thức thứ 7. Ta nói cho ngươi, cái kia ngộ đạo cây quá thần kỳ, ta chỉ là đợi một hồi liền tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Kỳ Sam gặp Mộ Phong nói thẳng ra, cũng không tại che giấu, một mặt ước mơ nói đến ngộ đạo cây thần kỳ. Vũ Mặc càng nghe càng giật mình, mặc dù nét mặt của hắn năng lực quản lý cực dai, cũng cơ hồ khống chế không nổi ký kỷ. Mặc dù Mộ Phong cùng Kỳ Sam lời của hai người, hắn thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đối với nhà mình hai cái đệ tử là phi thường tín nhiệm. Hắn không cho rằng chính mình hai cái đệ tử sẽ ở phía trên này lừa gạt hắn, hoặc là nói bừa. Xuất phát từ tín nhiệm điều kiện trước tiên, như vậy Mộ Phong cùng Kỳ Sam nói tới dĩ nhiên cũng là thật. Cứ việc trong miệng hai người nói tới hết thảy làm hắn chấn kinh, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong, ngươi nếu nói chính là thật, trong miệng ngươi vị kia Mộ Thần đại nhân sẽ tiếp nhận ta sao? Vũ Mặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộ Phong trang nghiêm nói, sư tôn, ta đây cũng không dám cam đoan, ta có thể giúp ngươi dẫn độ vào vấn tiên hội không gian. Về phần Mộ Thần đại nhân sẽ hay không tiếp nhận ngươi, vậy phải xem vị đại nhân kia ý tứ. Vũ Mặc suy tư một lát, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, nói vậy ngươi giúp ta dẫn độ một chút. Nói, Vũ Mặc đem một sợi tiên thức phân hóa đi ra, giao cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận tiên thức, làm bộ bắt đầu cầu nguyện, trong lời nói tất cả đều là đối với Mộ Thần đại nhân ca ngợi, thậm chí có chút ngôn ngữ còn có chút xấu hổ. Vũ Mặc thấy một trận xấu hổ, ánh mắt không khỏi rơi vào Kỳ Sam trên thân, lại phát hiện Kỳ Sam hưng phấn mà hai con ngươi tỏa ánh sáng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Vị này thần bí Mộ Thần đại nhân, thật có thần khí như thế. Chương 1540 thần tôn, chương 1540 thần tôn tại Mộ Phong trận trận cầu nguyện âm thanh bên trong, Vũ Mặc phát hiện hắn tiên thức tiến nhập một chỗ mênh mông mà không gian kỳ dị. Tại không gian này nơi trọng yếu, một gốc thông thiên triệt địa đại thụ che trời, đứng lặng ở giữa thiên địa. Khổng lồ tán cây che khuất bầu trời, phức tạp mà tráng kiện rễ cây cành lá đan chen khó gỡ trải rộng tinh không dưới đáy. Tại đại thụ xung quanh, là một vòng lại một vòng sáng chói tinh hà, đang chậm rãi xoay tròn lấy, tỏa ra thần bí tinh quang. Nhìn qua rung động mà trắng lệ, mà Vũ Mặc phát hiện, hắn vào chỗ nơi này quả đại thụ phía dưới, tắm rửa tại quần quần ngộ đạo chi lực phía dưới. Thật là nồng nặc ngộ đạo chi lực, nộ tính của ta vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Vũ Mặc con ngươi thít chặt thành trầm, hắn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá trước mắt đại thụ che trời, tâm thần rung động, triệt để đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý. Nguyên bản hắn còn đối với Mộ Phong, Kỳ Sam lời của hai người nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, hắn tiên thức tiến nhập mảnh này không gian thần bí, thật thấy được ngộ đạo phía sau cây, trong lòng của hắn nghi hoặc sớm đã tan thành mây khói. Phải biết, hắn có thể tại không đến 100 kỷ nguyên liền tu luyện đến bây giờ tu vi, nó ngộ tính tuyệt đối là cửu thiên tiên vực đứng đầu nhất. Hắn đã từng thử qua không ít có thể tăng mạnh ngộ tính tiên đan, tiên thuật cùng tiên khí cho chút, nhưng đều hiệu quả không tốt. Mà trước mắt đại thụ che trời này, lại có thể tăng trưởng rõ rệt ngộ tính của hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Ngộ đạo cây, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết ngộ đạo cây. Vũ Mặc đôi mắt hiện ra vẻ kích động. Sau đó, Vũ Mặc liền phát hiện, hắn phía trước xuất hiện hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Mặc dù hai bóng người này diện mục mơ hồ, nhưng từ thân hình của bọn hắn, hắn liếc mắt liền nhìn ra là hắn hai cái đồ nhi ngoan. Mộ Phong cùng Kỳ Sam gần như đồng thời xuất hiện đang vấn tiên hội không gian, sau đó một mực cung kính đối với trên cây không mình hành lễ. Phượng Nguyên Tinh Quân bái kiến Mộ Thần đại nhân. Ngọc Thanh bái kiến Mộ Thần đại nhân. Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người cao giọng hô to, nó trong thanh âm tràn đầy vẻ cung kính. Vũ Mặc lúc này mới chú ý tới Ngộ Đạo trên cây quanh chân ngồi ngay thẳng một tôn thân ảnh vĩ ngạn. Bóng người này dáng người thẳng tắp, khí thế như hồng, khuôn mặt bao phủ thần bí hơi khói, khó phân biệt chân dung. Nhưng trên thân người này tản ra khí tức, lại làm cho Vũ Mặc kinh hồn táng đảm, tâm không tự chủ được phanh phanh nhảy cực nhanh. Đế Bi, đây tuyệt đối là Đế Bi. Vũ Mặc sắc mặt động dung, hắn liếc mắt vị này Mộ Thần đại nhân, vội vàng cũng đi theo Mộ Phong, Kỳ Sam hai người không mình hành lễ. Cầm nắm Thiên Đế kiếm hắn, đối với Đế Bi càng mẫn cảm. Vị này Mộ Thần trên người đại nhân tản ra tuyệt đối là Đế Bi, mà lại cái này Đế Bi so với Thiên Đế kiếm còn muốn đáng sợ, làm hắn trong lòng run sợ. Chuyện gì? Thần bí Mộ Thần đại nhân, lười biếng tựa ở trên vương tọa, lãnh đạm nhìn xuống dưới cây ba người, thản nhiên nói: Mộ Thần đại nhân, lần này chúng ta hướng ngài tiến cử một người, người này thực lực cường đại, lại tay cầm chí cao thiên khí, nhất định có thể đối với ngươi có trợ giúp cực lớn. Mộ Phong ngụy trang Phượng Nguyên Tinh Quân, cúi đầu, một mực cung kính mở miệng nói. Kỳ Sam đứng ở Mộ Phong bên người, khẩn trương một câu đều nói không ra, chỉ có thể im miệng không nói. Vừa dứt lời, Ngộ Đạo trên cây cũng không có đáp lại, tĩnh mịch giống như an tĩnh tràn ngập tại bốn phía. Dù cho là Vũ Mặc, cũng tại bực này quỷ dị yên tĩnh bầu không khí bên trong, cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Lần này mang tới tiểu gia hỏa, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Đây là vấn tiên sẽ, là bản tọa sáng lập chỗ đặc thù. Thần bí Mộ Thần đại nhân chậm rãi mở miệng, trở thành vấn tiên sẽ trở thành viên, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế cùng ước thúc. Nhưng tương đối lấy, tương lai bản tọa cần các ngươi làm việc, các ngươi không cho phép cự tuyệt, không cho phép từ chối. Mà tương ứng, vấn tiên sẽ trở thành viên có thể tùy thời xin mời tiến vào Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, chỉ cần bản tọa đồng ý, liền có thể tiến đến. Khi nghe xong Mộ Thần một phen sau, Vũ Mặc đôi mắt trừng lớn, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới vị này thần bí Mộ Thần đại nhân dĩ nhiên như thế ưu đãi hắn. Gia nhập vấn tiên sẽ không chỉ có không cần hắn trả bất cứ giá nào, hơn nữa còn để hắn có thể tự do xin mời sử dụng Ngộ Đạo cây. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Nhưng Vũ Mặc trong lòng thì là cảnh giác, hắn đối với Mộ Thần đại nhân câu kia tương lai cần ngươi đi làm sự tình, không cho phép cự tuyệt, không cho phép từ chối có chút cẩn thận. Hắn là không tin bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tương lai, bọn hắn đoán chừng phải bỏ ra cái giá tương ứng, chỉ bất quá đại giới này trước mắt bọn hắn còn không cần giao mà thôi. Tuy nói đối với cái này nói có chút cảnh giác, nhưng Ngộ Đạo cây dụ hoặc quá lớn. Vũ Mặc thực sự nghĩ không ra lý do đến cự tuyệt cái này thiên đại dụ hoặc. Tôn kính Mộ Thần đại nhân, tại hạ nguyện ý gia nhập vấn tiên sẽ. Vũ Mặc không cần nghĩ ngợi, chắp tay đáp ứng xuống. Mộ Phong khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào tinh thần chi sơn bên trên còn sót lại năm mai tiên bài bên trên. Lấy Vũ Mặc thiên phú, có Ngộ Đạo cây trợ giúp, đoán chừng rất nhanh liền có thể tấn thăng làm chuẩn đế. Mộ Phong chuẩn bị đem đẳng cấp cao nhất thần tôn tiên bài giao cho Vũ Mặc. Nghĩ đến đây, Mộ Phong hư không đem thần tôn tiên bài chụp tới, lăng không vứt cho Vũ Mặc. Vũ Mặc tiếp nhận tiên bài, trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, hắn tiên thức cùng trong tay tiên bài sinh ra liên hệ nào đó, như có một đầu vô hình chi tuyến đem hắn cùng tiên bài liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được rõ ràng, nguyên bản áp bách hắn tiên thức cố uy áp kia tan thành mây khói. Về sau ngươi đang vấn tiên hội bên trong danh hiệu thần tôn, nếu muốn tiến vào Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, cần hướng bản tọa cầu nguyện, đạt được bản tọa cho phép, ngươi mới có thể tiến đến tu luyện. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vũ Mặc đội vàng xác nhận, thái độ có chút khiêm tốn. Tôn kính Mộ Thần đại nhân, hiện tại ta có thể tại Ngộ Đạo dưới cây tu luyện sao? Vũ Mặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể. Mộ Phong gật đầu, dù sao vấn tiên sẽ thành viên khác gần nhất đều không có khẩn cầu sử dụng Ngộ Đạo cây, cho Vũ Mặc, Kỳ Sam bọn hắn tu luyện vừa vặn. Nhìn xem đã không kịp chờ đợi ngồi ngay ngắn ở dưới cây tu luyện Vũ Mặc, Kỳ Sam hai người, Mộ Phong thì là lâm vào suy tư. Nói đến, lần này hắn đối với Kỳ Sam cùng Vũ Mặc có thể nói là mở cánh cửa tiện lợi, còn lớn hơn đổ nước. Không chỉ có để bọn hắn chơi miễn phí Ngộ Đạo tụ tu luyện cơ hội, mà lại không có số lần hạn chế. Nếu để cho vấn tiên sẽ thành viên khác biết, đoán chừng muốn gây nên công phẫn á bất quá, Mộ Phong ngược lại là cũng không lo lắng. Còn lại tiên bài, hắn muốn là dự định lưu cho hắn bên người người thân cận. Những đồ tốt này đương nhiên muốn để bọn hắn chơi miễn phí. Nhưng hắn cần thiết phải chú ý chính là, không thể để cho người một nhà cùng vấn tiên sẽ thành viên khác tiếp xúc. Về sau vấn tiên sẽ mở ra, Mộ Phong sẽ không để cho Kỳ Sam, Vũ Mặc bọn hắn tiến đến. Mà nên có thành viên khác sử dụng nội đạo thụ tu luyện thời điểm, Mộ Phong cũng sẽ lựa chọn đem bọn hắn dịch ra. Đây cũng là Mộ Phong tam lệnh ngũ thân nhắc nhở muốn sử dụng nội đạo thụ tu luyện, nhất định phải trước hướng hắn cầu nguyện xin mời. Chỉ có hắn đồng ý, bọn hắn mới có thể đi vào đến mượn nhờ nội đạo thụ tu luyện. Cứ như vậy, lão thành viên cùng thành viên mới liền không có cơ hội vô tình gặp. Còn có 4 mai tiên bài, liền để cho Hoa Nương Tử, Vân Sư Minh cùng Giao Nhi bọn hắn đi. Mộ Phong khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng đang đắc ý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thời điểm, hắn chỉ cảm thấy bên hông nóng bỏng không gì sánh được, như có một khối thiêu đến nóng hổi không gì sánh được que hàn khắc ở cái hông của hắn bình thường. Chẳng lẽ là Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì? Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, yên lặng đem tiên thức tối lui ra khỏi tiên quan trong không gian. Chương 1541 ta nguyện ý, chương 1541 ta nguyện ý, eo nóng quá. Khi Mộ Phong tiên thức rời khỏi sau, cảm giác mình thận nóng không được. Chỉ gặp đeo tại bên hông hắn Phượng Hoàng Ngọc Giác, không ngừng bắn ra hừng hực ánh sáng, trong đó ẩn chứa kinh người nóng bỏng. Mộ Phong chân chu gỡ xuống Phượng Hoàng Ngọc Giác, tiên thức thăm dò vào ngọc giác bên trong. Nhất thời, một đạo thanh lãnh mà thanh âm quen thuộc xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thật có lỗi. mấy năm thời gian này, ta bể bộn nhiều việc, a liên điện cùng địa phủ công việc, một mực không tìm được cơ hội thích hợp liên hệ ngươi. Hoa Vô Tình thanh âm truyền đến, trong lời nói bao hàm áy náy cùng một tia chột dạ. Nguyên bản Mộ Phong trong lòng còn có chút phần nản, nhưng nghe đến cái này tiếng nói xin lỗi, còn sót lại cái kia bán khí sớm đã tan thành mây khói. Hoa nữ tử, ta biết ngươi tại địa phủ không dễ dàng, nhưng ngươi liên hệ ta tần suất có thể hay không cao một chút? Ngươi cũng biết, ta không cách nào chủ động liên hệ ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ, hay là nhỏ giọng tất tất toán trách một câu. Hoa Vô Tình có lẽ là chột dạ, hiếm thấy không có phản bác Mộ Phong, thở dài nói, ta cũng muốn sớm một chút liên hệ ngươi, nhưng bây giờ địa phủ bên này tình huống bất ổn, thế cục dung chuyển. Người ta dùng Phượng Hoàng Ngọc Giác liên hệ, động tĩnh cũng không nhỏ. Việc này nếu là bị sư tôn ta hoặc là mặt khác địa phủ cao thủ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói, Hoa nương tử, bây giờ địa phủ tổng bộ bên kia thế cục không ổn, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi? Hoa Vô Tình mỉm cười nói, đối với ta ảnh hưởng không lớn, lần này dung chuyển chủ yếu vẫn là Diêm La Điện, Ổ Quay Điện cùng Huyền Minh Điện. Theo Diêm La Vương, Ổ Quay Vương cùng Huyền Minh Vương vẫn lạc, cái này tam đại điện gió nổi mây phun, tranh quyền đoạt lợi, có thể nói là loạn thành một bầy. Sau địa phủ chủ xuất thủ, vừa rồi đem ba điện hỗn loạn lắng lại, nói đến Trần Linh Lung có chút ảnh hưởng, nhưng tình huống cũng không tính quá tệ. Bất quá bởi vì lần này vẫn là ba tôn Diêm Vương cùng hủy diệt vô số kể đại quân, địa phủ tổng bộ bên kia giáng tội xuống đến. Chúng ta A Liên Điện cũng bị ảnh hưởng, trong điện không khí vi diệu, hơn nữa còn vào ở tổng bộ cao thủ, đây cũng là vì gì ta chậm chạp không có cùng ngươi bắt được liên lạc nguyên nhân. Mộ Phong gật đầu, cũng là lý giải Hoa Vô Tình nỗi khổ tâm trong lòng. Phượng Hoàng Ngọc giác động tĩnh khá lớn, nếu là Hoa Vô Tình tùy thời cùng hắn liên hệ, thế tất sẽ bại lộ, từ đó lâm vào trong nguy hiểm. Cái này cũng kiên định hơn Mộ Phong đem Hoa Vô Tình kéo vào Vấn Tiên Hội ý nghĩ. Chỉ cần Hoa Vô Tình trở thành Vấn Tiên Hội thành viên, chỉ cần nhắm mắt ngồi xuống, liền có thể thông qua tiên thức cùng Vấn Tiên Hội không gian bắt được liên lạc. Dù cho là chuẩn đế cường giả, cũng khó có thể phát giác. Trước tiên nói chính sự. Mộ Phong, lần này ta liên hệ ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi phải cẩn thận. Hoa Vô Tình thần sắc nghiêm nghị, nói, bây giờ địa phủ chủ đã chú ý tới ngươi, hắn từng nói có cơ hội đem tự mình ra tay với ngươi. Mộ Phong nhíu mày, lại cũng không kinh ngạc. Tại địa phủ cùng Tạo Hóa Tiên Triều một trận chiến bên trong, hắn biểu hiện quá mức kinh diễm, lại làm hại địa phủ đại quân toàn quân bị diệt. Hắn hôm nay đoán chừng sớm đã thành địa phủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ là hắn không nghĩ tới địa phủ chủ lại dự định đối với hắn tự mình xuất thủ. Xem ra hắn muốn càng thêm cẩn thận. Bất quá địa phủ là thế nào nhanh như vậy biết ta chưa chết? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Hoa Vô Tình trầm ngâm một lát, nói, là Cửu Lê Tiên Hoàng cùng Vạn Sơ Tiên Hoàng nói cho địa phủ chủ. Mộ Phong ngạc nhiên, bị Hoa Vô Tình câu nói này cho kinh đến. Vạn Sơ cùng Cửu Lê, chẳng lẽ lại hai tên này là tên con kiếp? Ta nghĩ ngươi cũng đoán được, Cửu Lê cùng Vạn Sơ bị chúng ta địa phủ xúi giục, bây giờ hai người này đã bị phủ chủ thất sắt trùng khống chế. Hoa Vô Tình đối với Mộ Phong ngược lại là không có nửa phần dầu diếm, đem biết đều nói rồi đi ra. Cái này cũng mang ý nghĩa Huyền Càn Tiên Cửa bản thiết kế cuối cùng vẫn rơi xuống đất phủ trong tay. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng thì là chịu nặng. Hoa Vô Tình gật đầu, trầm giọng nhắc nhở nói, ta hôm nay cùng ngươi lộ ra đều là cơ mật, ngươi không thể tùy ý tiết ra ngoài. Mộ Phong trầm giọng nói, Hoa nương tử yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ không nói lung tung. Những này cơ mật là Hoa Vô Tình bốc lên to lớn phong hiểm mới nói cho hắn biết, nếu như hắn tùy tiện nói lung tung, đó chính là hại Hoa Vô Tình. Nếu địa phủ đã được đến Huyền Càn Tiên Cửa bản thiết kế cùng vị trí cụ thể, như vậy địa phủ muốn phá hư Huyền Càn Tiên Cửa kiến tạo. Mộ Phong suy tư một lát, trầm giọng dò hỏi. Hoa Vô Tình lắc đầu, nói, địa phủ cũng không tính phá hư Huyền Càn Tiên Cửa kiến tạo, bọn hắn chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Mộ Phong ngạc nhiên, nhưng không có xem bảo, chờ đợi Hoa Vô Tình nói sau. Theo ta được biết, địa phủ chủ chuẩn bị các loại Huyền Càn Tiên Cửa kiến tạo hoàn thành, chờ lấy hai đại tiên vực đế cấp thế lực liên hệ. Chỉ cần một thời cơ, liền có thể để xuyên thẳng qua tại Huyền Càn Tiên trong môn đại bộ phận đế cấp thế lực cường giả tổn thất nặng nề. Nói đến đây, Hoa Vô Tình có chút kích động, tiếp tục nói, Mộ Phong, đây chính là chúng ta hướng Tuyển Cơ Tiên Tông báo thù bước đầu tiên. Ta nghe nói Huyền Càn Tiên Cửa một bên khác, thế nhưng là chú đóng Tuyển Cơ Tiên Tông nhân mã, chúng ta có thể lợi dụng địa phủ trước tiêu diệt bộ phận này Tuyển Cơ Tiên Tông nhân mã. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, Hoa Vô Tình đề nghị này vô cùng tốt. Huyền Càn Tiên Cửa một bên khác chú đóng một bộ phận Tuyển Cơ Tiên Tông nhân mã, bọn hắn thao tác thỏa đáng hoàn toàn có thể lợi dụng địa phủ người hủy diệt Tuyển Cơ Tiên Tông nhân mã. Cùng lúc đó, Mộ Phong không khỏi nhớ tới cùng trời kiếm thánh đất có thâm cửu đại hận thái nhất thánh địa, sắt thân điện, âm dương thánh địa cùng trung vực lý gia. Huyền Càn Tiên Cửa xây xong sau, tứ đại thế lực này cũng lại phái sai người ngựa thông qua Huyền Càn Tiên trước cửa hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Có lẽ hắn có thể mượn nhờ địa phủ con ác lang này hung hăng âm tứ đại thế lực một đợt. Nghĩ đến đây, Mộ Phong không khỏi mặt mày hớn hở, trong lòng không khỏi may mắn có Hoa Vô Tình cái này tại địa phủ nội ứng. Bọn hắn chỉ cần nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn có thể có rất nhiều thao tác không gian. Mộ Phong lập tức đem hắn ý nghĩ cáo chi Hoa Vô Tình, tự nhiên cũng đã nhận được người sau tán thành. Chỉ là chúng ta liên lạc khá là phiền toái, đó là cái vấn đề lớn. Hoa Vô Tình buồn rầu đạo. Mộ Phong khoẹt miệng hơi bệnh, nói, Hoa nương tử, ta có cái biện pháp có thể cho chúng ta tùy thời liên hệ, mà lại không có bất luận động tĩnh gì. A, biện pháp gì? Hoa Vô Tình hứng thú, do hỏi. Thế là, Mộ Phong bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đem Vấn Tiên Hội, Ngộ Đạo Cây cùng Mộ Thần Đại Nhân chờ chút cáo chi Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình càng nghe càng giật mình, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là có thể không hạn chế liên lạc Vấn Tiên Hội không gian, hay là trong truyền thuyết Ngộ Đạo Cây, cùng bị kia thần bí Mộ Thần Đại Nhân, đây hết thảy đều soát tân nàng nhận biết cùng tam quan. Cho nên, ngươi nguyện ý gia nhập Vấn Tiên Hội sao? Mộ Phong cười hỏi, ta nguyện ý. Hoa Vô Tình cơ hồ không do dự đáp ứng nói. Chương 1542 thành viên mới, chương 1542 thành viên mới Hoa Nữ Tử. Ta cần ngươi một sợi tiên thức, ngươi thông qua Phượng Hoàng Ngọc Giác, đem nó truyền tống cho ta. Không biết có được hay không? Mộ Phong thần sắc nghiêm túc, trầm giọng đối với Hoa Vô Tình đạo. Không sao. Ta lần này là đặc biệt bỏ ra chút thời gian cùng địa điểm liên hệ ngươi, muốn về vắng lặng, tự nhiên thuận tiện. Hoa Vô Tình khép cười một tiếng, sau đó Mộ Phong liền cảm giác được trong tay Phượng Hoàng Ngọc Giác bắn ra quang huy óng ánh. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, tại quang môn một bên, xuất hiện một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Mộ Phong đứng ở quang môn một mặt này, Hoa Vô Tình đứng ở quang môn một mặt khác, hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười một tiếng. Mộ Phong, đây là ta một sợi tiên thức, liền giao cho ngươi. Hoa Vô Tình ngọc chỉ vào không trung, một sợi tiên thức xuyên qua quang môn, xuất hiện ở Mộ Phong trong tay. Mộ Phong gật đầu, nhìn xem dần dần biến mất quang môn, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này sợi tiên thức đưa vào tiên quan trong không gian. Khi Hoa Vô Tình tiến vào tiên quan không gian sau, tự nhiên đưa tới xếp bằng ở ngộ đạo dưới cây tu luyện kỳ sam, Vũ Mặc chú ý của hai người. Vũ Mặc ổn trọng đối với Hoa Vô Tình gật đầu, xem như lên tiếng chào. Kỳ sam thì là nhảy nhót tương mừng, hứng thú bừng bừng đi đến, kéo lại Hoa Vô Tình tay nói tỉ tỉ. Ngươi chẳng lẽ là Vấn Tiên Hội thành viên? Danh hiệu của ngươi là cái gì? Người ta nhỏ hơn ngươi nhiều, ngươi làm sao có ý tứ gọi nhân ra tỉ tỉ? Mộ Phong liếc nhãn Kỳ Sam, ho khan nói vị này là mới gia nhập thành viên, còn không có bị Mộ Thần đại nhân ban cho tiên bài. Thì ra là thế. Kỳ Sam ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng thầm thì lấy, không biết Mộ Thần đại nhân có thể hay không tiếp nhận vị tỷ tỷ này. Kỳ Sam liếc mắt liền nhìn ra đến, vị này thành viên mới khí tức cùng với nàng không sai biệt lắm. Nàng thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ mới bị Mộ Thần đại nhân ban cho tiên bài. Đoán chừng vị này thành viên mới cũng có đi. Nghĩ đến đây, Kỳ Sam nhìn về phía Hoa Vô Tình ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Thời khắc này Hoa Vô Tình đã sớm bị một màn trước mắt rung động. Mặc dù nàng chưa bao giờ hoài nghi tới Mộ Phong, nhưng chợt nghe chút Mộ Phong đối với nàng nói tới, trong nội tâm nàng hay là nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy Vấn Tiên Hội không gian, cùng đứng lặng ở chỗ này nguy nga ngộ đạo cây, mặc dù có tâm lý chuẩn bị Hoa Vô Tình, cũng là tâm thần rung động. Tiên liên chi thể, có ý tứ. Tiểu gia hòa này, bản tọa có chút hài lòng. Ngộ đạo trên cây, thần bí Mộ Thần đại nhân chậm rãi mở miệng, hắn nhìn xem Hoa Vô Tình, có chút thỏa mãn gật đầu. Hoa Vô Tình lúc này mới chú ý tới vị này Mộ Phong trong miệng vĩ đại Mộ Thần đại nhân. Đặc biệt là cảm nhận được Mộ Thần trên người đại nhân rộng lớn đế uy, nàng đội vàng cúi đầu, kính sợ đối với vị này Mộ Thần chắp tay hành lễ. Ta muốn gia nhập Vấn Tiên Hội công việc cùng đại giới, ngươi hẳn là đều đã có hiểu biết đi. Mộ Thần thản nhiên nói. Hoa Vô Tình không dám thất lễ, đội vàng nói, Phượng Nguyên Tinh Quân đều nói với ta qua. Mộ Phong gật đầu, nói vậy ngươi nguyện ý gia nhập Vấn Tiên Hội sao? Hoa Vô Tình không chút do dự hành đại lễ, nói nguyện ý. A Liệt, đơn giản như vậy. Kỳ Sam sững sờ nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lòng chua xót. Nhớ ngày đó, nàng vừa gia nhập Vấn Tiên Hội thời điểm, có thể nói là trải qua thiên tân bạc khổ. Nàng tiên thức một lần lại một lần diệt vong, mỗi lần đều đau đến nàng nhè răng trợn mắt, tựa như đầu đều muốn nổ tung một dạng. Cuối cùng, nàng mới miễn cưỡng gia nhập Vấn Tiên Hội. Mà Vũ Mặc gia nhập Vấn Tiên Hội, một chút đại giới đều không có, rất thuận lợi liền trở thành Vấn Tiên Hội thành viên. Kỳ Sam nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Vũ Mặc là sư tôn của nàng, thực lực cường đại, lại tay cầm chí cao tiên khí. Nhưng bây giờ, lại tới cái người mới, cùng với nàng không sai biệt lắm tu vi, nhìn qua cũng không có so với nàng lợi hại bao nhiêu, thế mà cũng không cần trả bất cứ giá nào. Tại thời khắc này, Kỳ Sam bi vẫn đang sen, ủy khuất yên lặng nước nở. Mộ Phong tự nhiên chú ý tới Kỳ Sam tình huống, yên lặng quay mặt chỗ khác, làm như không nhìn thấy. Làm thí nghiệm chuột bạch, hắn sư tỷ nhận được những này tội đều là không cách nào tránh khỏi, trong lòng của hắn cũng phi thường cảm kích. Nhưng là, không có bồi thường. Sau đó, chính là bình thường quá trình, ngụy trang thành Mộ Thần Mộ Phong, đem quá rõ tiên bài giao cho Hoa Vô Tình. Đến tận đây, Hoa Vô Tình đang vấn tiên hội danh hiệu, chính là quá rõ. Mộ Phượng Nguyên Tinh Quân cùng hai vị đạo hữu, tại hạ đột nhiên có chuyện cần xử lý, trước hết cáo từ. Hoa Vô Tình đối với Mộ Phong, Kỳ Sam cùng Vũ Mặc ba người đi thi lễ, sau đó lại đối ngộ đạo trên cây Mộ Thần hành đại lễ, sau đó cái này sợi tiên thức liền biến mất. Trung vực, bên ngông ngông ngẩn, tình hạ tung hành. Làm càng tiên tiên vực chỗ cốt lõi, trung vực vô luận là cương vực hay là cường giả, đều là tiên vực số 1. Mà trung vực địa lý phân bố cùng đông vực có chút tương tự, mảng lớn cương thổ đều là bị đế cấp thế lực chia để trị. Tại mỗi cái đế cấp thế lực hạ hạt, đều có ngàn vạn tiên quốc, tông môn san sát, có thể nói là cực điểm phồn hoa. Mà trong đó thần bí nhất thế lực chính là Thần Tháp. Thần Tháp ở vào trung vực, nhưng vị trí cụ thể lại từ trước đến nay không người biết được. Nghe nói Thần Tháp ẩn vào trung vực vùng đất không biết, lơ lửng không cố định, hành tung miểu miểu. Dù cho là đến đây Thần Tháp bồi dưỡng các đại thế lực tiên tiêu, cũng là bị Thần Tháp người đưa đỏ mang vào. Chuyên môn Thần Tháp lối vào quá mức bí ẩn cùng phức tạp, chỉ có Thần Tháp người đưa đỏ mới có thể tìm được, đồng thời đem người đưa vào Thần Tháp vị trí. Cho nên, dù cho là tại Thần Tháp bên trong đợi qua rất nhiều năm tiên tiêu, chờ bọn hắn rời đi Thần Tháp về sau, muốn chính mình tìm được Thần Tháp, cơ hội là không có khả năng. Mà điều này cũng làm cho Thần Tháp bị kín sắp thái thần bí. Thần Tháp, Lang Nguyên Các. Một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn, ngồi ngay ngắn ở hoa mỹ bàn đàn mục trước, tay hắn cầm nạm vàng bút lông sói, dương dương sái sái ở trên bàn trên giấy tuyên huy sái đặt bút viết mực. Nhìn kỹ lại, cái này thân ảnh khôi ngô lại không giống hình người, mà là đầu rồng thân người quái dị bộ dáng. Mặc dù người này hình tượng cổ quái, nhưng trên người tán phát ra khí tức lại đặc biệt kinh người, phảng phất khí thôn vạn dặm như hổ, có kinh thiên động địa chi uy. Kéo kẹt. Đột nhiên, đẹp đẽ cửa các bị đẩy ra, hai bóng người xông vào. Làm cho người mở rộng tầm mắt là, hai bóng người này cũng không bình thường. Trong đó một bóng người đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng cao mấy thước, toàn thân bị vũ, đầu to mà tròn. Có dài mà bằng thằng mỏ, linh hoạt tự nhiên cổ dài, một đôi chân rất ngắn, chỉ ở giữa có màng. Không sai, đây là một cái thường thường không có gì lạ con vịt. Một bóng người khác là một cái chừng cao cỡ nửa người hắc cầu. Hắc cầu thể tráng phiêu phì, lông tóc nồng đậm mà nhăn bóng, hiện ra màu đen thâm thúy, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Càng hiếm thấy chính là, con hắc cầu này đứng thẳng người lên, hai cái tay chó dựa vào phía sau, nhìn qua cực kỳ quái dị. Ta nói Long Ngạo Tiền, lần này ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Thái Nhất Thánh Địa đồ chó con kia quá phận. Liên hợp sát thần điện, Âm Dương Thánh Địa cùng Lý Gia danh con, mỗi ngày chiếm trước vốn nên thuộc về Đông Ngực phòng tu luyện, hơn nữa còn châm ngòi thổi gió giao đấu. Ta từ Đông Ngực mang tới thiên tiêu, đừng nói là bình thường tu luyện, có chút mỗi ngày nằm ở trên giường đều hạ không được, khinh người quá đáng. Hắc Cẩu cười toe toét miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, đối với đầu rồng thân người Long Ngạo Tiên không ngừng la hét. Đối với cậu nương dưỡng kia, còn muốn đối với đệ tử của ta động thủ động cước, cổ động ban một tiên trận sư khiêu khích ta Đồ Nhi. Ta cái kia ngốc Đồ Nhi lúc đầu đầu góc liền không bình thường, vậy một cái hấn, liền ngây ngốc cùng người tỉ thí tiên trận. Mỗi lần đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Con vịt cũng là tức giận cặc cặc kêu to, một đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Long Ngạo Thiên thần thái tự nhiên huy sái lấy bút lông sói, phản phất hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, chuyên chú dưới ngòi bút phát họa thế giới. Rốt cục, cuối cùng một bút rơi xuống, một bức khí thế bàng bạc vạn lý sơn hà hình chính là hoàn thành. Long Ngạo Thiên thở ra một hơi, mắt lộ ra thưởng thức đánh giá trên bàn bức tranh, mèo khen mèo dài đuôi cười ha ha một tiếng, lúc này mới nhìn về phía trước bàn một chó một vịt. Lại nói Giang Tạ, Chí Hiên, các ngươi mới vừa nói cái gì tới? Có thể lặp lại lần nữa? Long Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi. Một chó một vịt nhìn nhau không nói gì. Chương 1543 Trung Bực Long Ngạo Thiên. Chương 1543 Trung Bực Long Ngạo Thiên. Nguyên lai các ngươi là vì việc này mà đến à? Long Ngạo Thiên nghe xong Giang Tạ tiên sinh cùng Áp tiên nhân tới đây mục đích sau, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vớt cằm nói. Long Ngạo Thiên, ngươi cái này cần phải quản quản a. Sở Thiên Khoát tiểu tử kia càng ngày càng vô pháp vô thiên, hắn làm quá phận. Giang Tạ tiên sinh nghe răng trợn mắt, hơi có chút tức hồn hện, nếu như không phải quy định, lão phu đã sớm xuất thủ giáo huấn chó chết bầm này. Áp tiên nhân cũng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lớn tiếng lên án. Long Ngạo Thiên đè ép tay, nói hai vị, an tâm chớ đổi. Các ngươi nói tình huống, ta cũng có chỗ nghe thấy. Tại các ngươi trước khi đến, thần hầu đã tới, đồng thời cho ta một phần báo cáo, đều ở nơi này. Nói, Long Ngạo Thiên đưa tay tế ra một viên ngọc giản, hiện ra tại Áp tiên nhân cùng Giang Tạ tiên sinh trước người hai người. Hai người tiên thức thăm dò vào ngọc giản, cẩn thận xem lấy trong ngọc giản nội dung, nhưng càng nhìn kỹ, con khỉ chết tiệt này vốn chính là phụ trách trung vực khối này, Sở Thiên Khoát cùng với các trung vực đệ tử đều là hắn mời chào tới. Giang Tạ tiên sinh hừ lạnh nói, hắn cho báo cáo là có vấn đề, rõ ràng là khuynh hướng Sở Thiên Khoát bọn hắn. Long Ngạo Thiên, ngươi không thể ngồi xem không để ý tới. Long Ngạo Thiên nhíu mày, gõ Giang Tạ tiên sinh đầu chó, không vui nói, không biết lớn nhỏ, mỗi ngày gọi thẳng bản các chủ danh tự. Liên quan tới việc này, ta sớm đã phái người điều tra, Sở Thiên Khoát đám người xác thực làm có chút quá phận. Nhưng bọn hắn cũng không có trái với thần tháp quý củ, chỉ cần không phải sinh tử đấu, thần tháp bên trong giao đấu vốn là cho phép. Mà thần tháp phòng tu luyện, trừ thanh toán điểm cống hiến bên ngoài, cũng là có thể cưỡng đoạt. Nếu là bị người cướp đi, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, hoặc là không đủ cẩn thận. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên liếc mắt Giang Tạ tiên sinh, tiếp tục nói, theo ta được biết, Đông Vực Thiên Kiêu cũng không có người nói toàn quân bị diệt đi. Còn có cái gọi Hoàng Phủ Điện, không phải thật không tệ thôi. Trung vực khiêu khích cái này Hoàng Phủ Điện tiên kiêu, tựa như đều không có quả ngon để ăn à, trong đó còn có đệ tử khiêu chiến qua nàng đi, nhưng cũng thất bại. Giang Tạ tiên sinh gấp, nói lời tuy như vậy, nhưng trung vực không ngừng tới cửa khiêu chiến Hoàng Phủ Huyện, gần như không cho nàng tu luyện cơ hội. Ngược lại là trung vực những cái kia đế tử cấp yêu nghiệt, ỷ vào người một nhà số nhiều, tiến hành xa luân chiến, quyết tâm muốn đem Hoàng Phủ Huyện cho mài chết. Loại thủ đoạn này quá hèn hạ, Long các chủ, ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến đi. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi đến thừa nhận, bọn hắn mặc dù thủ đoạn hèn hạ chút, nhưng cũng không có làm trái quy tắc. Trung vực đám kia tiểu gia hỏa khiêu chiến đông vực người thời điểm, bọn hắn không phải cũng là tại hy sinh chính mình thời gian tu luyện sao? Bây giờ trách cũng chỉ có thể trách đông được thế yếu, bọn hắn bây giờ phải làm là muốn biện pháp thoát khỏi cái này một khốn cảnh, mà không phải đến khẩn cầu thần tháp sẽ cho bọn hắn công bằng. Trên đời này nào có công bằng có thể nói. Rời đi thần tháp sau, những tiểu tử này đối mặt thế cục sẽ chỉ càng nghiêm trọng. Nếu không có hướng chết mà thành quyết tâm, vậy liền sớm làm rời đi thần tháp. Tại thần tháp thế yếu, thần tháp còn có thể bảo đảm tính mạng bọn họ không ngại. Nhưng ở bên ngoài thế yếu, liền sẽ cửa nát nhà tan, quốc phá tộc diệt. Cầu người không bằng tự cứu, nếu ngay cả tự cứu đều làm không được, vậy cũng sẽ không có người làm biệt thủ. Gặp Long Ngạo Thiên nói đến phân thượng này, Giang Tạ tiên sinh há to miệng, đành phải thở thật dài một cái. Còn có ta phải cảnh cáo hai người các ngươi, không cần tự tiện xuất thủ. Tiểu bối ở giữa sự tình, liền để tiểu bối tự mình xử lý. Long Ngạo Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm một chó một vịt, cảnh cáo nói, nếu như các ngươi tự tiện xuất thủ, bản các chủ đều bảo hộ không được các ngươi. Áp tiên nhân khoát khoát tay, mất hết cả hứng địa đạo, ngươi yên tâm đi, chúng ta lại giận, cũng sẽ không cần mặt mũi nhúng tay tiểu bối ở giữa tranh đấu. Long Ngạo Thiên gật đầu, liếc mắt Áp tiên nhân, nói còn có ngươi đệ tử kia sự tình, ta nghe được cùng ngươi nói không giống với. Ta làm sao nghe nói cũng không phải là Sở Thiên Khoát cổ động trung vực tiên trận sư khiêu khích người đệ tử kia. Ngược lại là ngươi gọi là mây ấm áp đệ tử, chủ động khiêu khích trung vực tiên trận sư, kêu gào trung vực đều là lạt kê tới. Sau đó đưa tới trung vực tại chúng ta thần tháp bồi dưỡng một đám tiên trận sư nhiều người tức giận, mới bị chắn cửa nhà. Áp tiên nhân lúng túng ho một tiếng, cơ cơ cánh phải nói làm gì có việc đó, lời đồn, đều là lời đồn. Tốt. Nếu là vô sự, các ngươi liền lui ra đi, không nên quấy rầy ta vậy mực. Long Nạo Thiên phất phất tay, ánh mắt rơi vào trên bàn vẽ, chuyên chú dùng bút lông sói tô điểm cùng tân trang. Gặp Long Nạo Thiên hạ lệnh chủ khách, Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân hai người cũng không có tự chốt nhục nhã, rời đi Lăng Nguyên Các. Ta nói Giang Tả lão cậu, ta đã sớm nói, tìm đến lão long này căn bản chính là tự chốt nhục nhã, ngươi nhất định phải đến. Trên đường, Áp tiên nhân cùng Giang Tả tiên sinh sánh vai mà đi, nó nhìn xem một lần nữa leo lên mũ rộng vành, mặc lên trường bảo chó, liên tục phàn nàn. Giang Tả tiên sinh cười khan một tiếng, nói không thử một chút ai biết có thể hay không thành công đâu. Bất quá lão long này cũng quá không có nghĩa khí, năm đó ba chúng ta tại địa phủ là giam giữ cùng một chỗ, là đồng sinh cộng tử bạn tù. Bây giờ chúng ta cùng một chỗ đến nhà, thế mà một chút thể diện cũng không cho, ai, thật sự là thói đời ngày sau a. Áp tiên nhân khinh bị liếc mắt Giang Tả tiên sinh, nói ngươi là nhất không có tư cách nói cái này a. Ngươi cho rằng ngươi ở trung vực làm được những cái kia chuyện trộm gà trộm chó, là ai lao cho ngươi đến cái mông a? Không phải lão long lời nói, ngươi còn muốn còn sống hoàn hồn tháp, đây không phải là đang nằm mơ. Giang Tả tiên sinh có chút lúng túng gãi gãi đầu, chột dạ nói, coi như không có hắn chủ đích, bản tọa cũng có thể xử lý tốt. Áp tiên nhân mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, nói đến trung vực tiên kiêu như vậy nhằm vào đông vực tiên kiêu, là từ thái nhất thánh địa, sắt thân điện, âm dương thánh địa cùng trung vực Lý gia đại biểu từ đông vực trở về bắt đầu a. Giang Tả tiên sinh gật đầu, nói đúng vậy, tứ đại thế lực này lúc trước tiến đến đông vực là vì thiên kiếm thánh địa dư nghiệt mà đến. Bất quá ta nghe nói không chỉ có là tạo hóa tiên triều xuất thủ che chở hôm khác kiếm thánh, ngay cả cái kia tử vi tiên hoàng đều từng xuất thủ. Áp tiên nhân thở dài, nói khó trách tứ đại thế lực mất hứng mà về, đông vực cường đại nhất hai đại tiên triều đều xuất thủ, bọn hắn cũng không dám làm loạn a. Giang Tả tiên sinh hùng hùng hổ hổ nói bất quá tứ đại thế lực này thật sự là bất đương nhân tử, thế hệ trước ân oán liên lụy đến tiểu bối trên thân, một chút khí lượng đều không có. Áp tiên nhân gật đầu, nói bất quá ta nghe nói lần này Mộ Phong tiểu tử kia tại địa phủ cùng tạo hóa tiên triều một trận chiến bên trong biểu hiện kinh diễm a. Nghe nói lần này tạo hóa tiên triều có thể thắng lợi, tiểu tử này cư công thẩm vị a. Cũng không biết kẻ này lúc nào đến thần tháp. Chờ hắn đến thần tháp lời nói, có lẽ thần tháp đông được thiên kiêu tình huống cũng sẽ không như vậy khó khăn đi. Lão cậu, ngươi nói có đúng hay không? Nói đến đây, Áp tiên nhân cảm thấy không thích hợp, không khỏi nhìn về phía bên người lão hữu. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, Giang Tả lão cậu một mặt chột dạ bộ dáng, nhìn trái phải mà nói hắn. Lão cậu này hẳn là lại làm cái gì việc trái với lương tâm phải không? Áp tiên nhân nhíu mày, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Chương 1544 Đạo đế cổ kinh tầng thứ 6 chương 1544 Đạo đế cổ kinh tầng thứ 6 khanh khanh khanh. Thiên đạo tông, trên diễn võ trường, kiếm khí tung hành, tranh minh không chỉ. Chỉ gặp hai bóng người tựa như thiên ngoại phi tiên giống như, lướt dọc bay tứ tung, kịch liệt giao chiến. Vũ Mặc đứng giữa trời, hắn yên lặng nhìn xem trên diễn võ trường song phương giao chiến, có chút thỏa mãn gật đầu. Mà trên diễn võ trường song phương giao chiến, không phải người khác, chính là Vũ Mặc hai tên đệ tử Đắc Ý Mộ Phong cùng Kỳ Sam. Xem ra Kỳ Sam đã đem thiên kiếm chín thức bên trong bảy thức nắm giữ toàn bộ, lại vận dụng tự nhiên. Vũ Mặc ánh mắt rơi vào trên diễn võ trường Kỳ Sam, có chút thỏa mãn tán thán nói. Kỳ Sam mặc dù nhìn qua nho nhỏ, liền trong tay hoa đảo cũng là bỏ túi, nhưng nó kiếm thuật cao siêu, quỷ quyệt biến hóa. Phá thức, đoạn thức, đâm thức, quét thức, cháy thức, băng thức cùng phi tiên bảy đại kiếm thức càng là hạ bút thành văn, thiên biến văn hóa. Đương nhiên, càng làm cho Vũ Mặc giật mình hay là Mộ Phong. Vẹn vẹn cách thời gian một năm, Mộ Phong liền ngộ ra được thức thứ 6 băng thức, thiên phú bực này để hắn kinh diễm. Tuy nói hắn hiểu được Mộ Phong có thể nhanh như vậy ngộ ra băng thức, cùng ngộ đạo cây cũng có được cực lớn quan hệ. Nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Như Mộ Phong bản thân đối với kiếm đạo thiên phú không mạnh, mặc dù có ngộ đạo cây phụ trợ, cũng không có khả năng nhanh như vậy ngộ ra thiên kiếm trước 6 thức. Mà càng làm cho Vũ Mặc kinh ngạc hay là Mộ Phong năng lực thực chiến. Lần này Mộ Phong cùng Kỳ Sam là thuần túy luận bàn kiếm đạo, không cho phép sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, ngay cả tu vi cảnh giới đều xuống tới cùng một trình độ. Tại trận này thuần túy kiếm đạo trong luận bàn, nắm giữ thiên kiếm bảy thức Kỳ Sam là ở vào ưu thế tuyệt đối. Vũ Mặc nguyên lai tưởng rằng trận này kiếm đạo giao đấu, Kỳ Sam sẽ dễ như trở bàn tay nghiền ép Mộ Phong, đem nó đánh bại. Nhưng kết quả lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Mộ Phong tử vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào hạ phòng, nhưng lại như trên sườn đồi cây trúc, kiên cường, chậm chạp bất bại. Ở trên trăm cái hội hợp sau, Kỳ Sam một thức phi tiên chém ngang mà đến, kiếm quang sáng chói phảng phất kinh diễm thế gian. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù kiếm cảm giác siêu nhiên, đem lục đại kiếm thức uy năng phát huy vô cùng tinh tế tình trạng, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được Kỳ Sam một kiếm này phi tiên vô địch kiếm thế. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật rơi trên mặt đất, trong tay nó kiếm gỗ cắt thành tam tiết. Thiên kiếm thức thứ 7 phi tiên, uy lực quả thật là đáng sợ. Mộ Phong lắc lắc bị chấn động đến đau nhức tay phải, cười khổ nói. Kỳ Sam chậm rãi rơi xuống, đem hoa đào trở vào bao, đáp ý cười nói, đó là đương nhiên. Thiên kiếm chín thức cuối cùng ba thức, uy lực tuyệt luân, có thuế biến chi thế, hoàn toàn không phải trước 6 thức có thể so. Bất quá sư đệ ngươi đã rất lợi hại, có thể ở dưới tay ta chống nổi trên trăm chiêu, thiên phú kiếm đạo của ngươi thật sự là đáng sợ. Nói đến đây, Kỳ Sam nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa đạo. Mộ Phong khiêm tốn vài câu, trong lòng nhìn trời kiếm chín thức lại có hoàn toàn mới lý giải. Lần này cùng Kỳ Sam luận bàn, hắn xem như chân chính lĩnh giáo thức thứ 7 phi tiên uy lực, cái này cho hắn gợi mở cực lớn. các loại lại vào chín kiếm mộ, có lẽ hắn liền có cơ hội ngộ ra thức thứ bảy. Không sai. Kỳ Sam, vẹn vẹn thời gian một năm, ngươi cũng đã đem phi tiên nắm giữ đến trình độ này, không hổ là vô thượng kiếm thể. Vũ Mặc đi lên phía trước, nó tuấn mỹ gương mặt, toát ra nụ cười vui mừng. Sư tôn quá khen. Kỳ Sam trong miệng kiếm tốn, nhưng khỏe miệng không tự giác nâng lên dáng tươi cười, khả nhìn không ra một chút khiêm tốn bộ dáng. Bất quá, ngươi đạo đế cổ kinh tu luyện đến tầng thứ mấy? Nhưng rất nhanh, Vũ Mặc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đạo. Kỳ Sam lập tức không cười được, sắc mặt cũng xuống, khổ ha ha nói tầng thứ hai. Hừ, vậy ngươi khoảng cách tầng thứ bảy còn rất dài một khoảng cách, tiếp qua 6 năm, liền có thể đến trung vực thần tháp địa giới. Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, lại không cố gắng, ngươi đến lúc đó cũng đừng hòng xuống núi, tiếp tục ở chỗ này đợi. Kỳ Sam khổ khuôn mặt, không đúng, vừa mới được khen thưởng vui sướng sớm đã tan thành mây khói. Mộ Phong, ngược lại là ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta, thời gian một năm lại liền ngộ ra được thiên kiếm thức thứ 6. Vũ Mặc nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục nói, các loại đến trung vực thần tháp trước đó, ta nghĩ ngươi liền có thể thuận lợi ngộ ra thức thứ 7. Đúng rồi, đạo đế cổ kinh ngươi có thể đột phá sao? Mộ Phong ôm quyền, nói nhờ có sư tôn lần trước kiên nhẫn giảng giải, đệ tử trước đó vài ngày thuận lợi đột phá tầng thứ 4. Vũ Mặc gật đầu, nói một tiếng tốt, nói vi sư vừa lúc vừa đột phá tầng thứ 5, vừa vặn vì muốn tốt cho ngươi tốt giảng giải một phen. Mộ Phong, Kỳ Sam hai mặt nhìn nhau, đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Vũ Mặc tốc độ tu luyện vậy mà nhanh chóng như vậy. Tu thành 4 tầng trước hay là 1 năm trước sự tình, bây giờ mới đi qua 1 năm, lại có chỗ đột phá. Phải biết đạo đế cổ kinh dù sao cũng là đế kinh, càng là tu luyện đến hậu kỳ, độ khó cũng liền càng cao. Tuy nói 1 năm qua này, Vũ Mặc thường xuyên mượn nhờ ngộ đạo thụ tu luyện, từng tiến vào mấy lần đốn ngộ chi cảnh. Nhưng ở trong thời gian 1 năm liền luyện thành tầng thứ 5, bực này ngộ tính thế gian hắn hữu. Tại Mộ Phong, Kỳ Sam hướng Vũ Mặc đạo hạ thời điểm, Vũ Mặc khoát khoát tay, nhìn xem Mộ Phong cười nói, "Mộ Phong, cái này còn nhiều hơn thua lâu ngươi, nếu không phải ngươi giới thiệu vi sư gia nhập vấn tiên hội, vi sư liền tiếp xúc không đến ngộ đạo cây. Nếu không có ngộ đạo cây phụ trợ, vi sư đoán chừng muốn đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 5, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên. Mà tầng thứ 6, tầng thứ 7 khả năng cần tốn hao thời gian càng là dài đến mấy chục trên trăm năm, thậm chí có khả năng dài hơn." Mộ Phong cười nói, "Sư tôn nói đùa, ta cũng chỉ là đưa đến dẫn tiến tác dụng, có thể gia nhập vấn tiên hội, hay là bởi vì sư tôn có bản lĩnh. Ngài cũng nhìn thấy, thành viên mới gia nhập đều cần trải qua mộ thần đại nhân sàng chọn, ngài giá trị đạt được mộ thần đại nhân khẳng định." Vũ Mặc lắc đầu bật cười, nói tiểu tử ngươi, khách khí lời nói, vi sư cũng không nói, lộ ra giả mồm, có nhiều thứ vi sư sẽ ghi ở trong lòng. Sau đó, Vũ Mặc chính là bắt đầu chỉ điểm Mộ Phong cùng Kỳ Sam có quan hệ với đạo đế cổ kinh tu luyện nghi nan. Vũ Mặc đầu tiên là Mộ Phong phân tích đạo đế cổ kinh tầng thứ 4 tu luyện yếu điểm, cùng như thế nào tiến giai tầng thứ 5 phương pháp. Tại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải bên dưới, Mộ Phong đối với đạo đế cổ kinh lại có càng thâm nhập lý giải. Nguyên bản hắn tại đột phá tầng thứ 4 sau, vẫn còn mê mang giai đoạn, hoàn toàn tìm không thấy thông hướng tầng thứ 5 phương hướng. Bây giờ, tại Vũ Mặc chỉ điểm bên dưới, Mộ Phong dần dần tìm tòi đến đại khái phương hướng. Có thể nói, Vũ Mặc chỉ điểm liền tựa như biển cả trong sương mù hải đăng, là Mộ Phong chỉ dẫn lấy phương hướng chính xác. Gặp Mộ Phong lâm vào minh ngộ bên trong, Vũ Mặc vui mừng cười một tiếng, chợt liền bắt đầu là Kỳ Sam giảng giải đạo đế cổ kinh tầng thứ 2 yếu điểm, cùng như thế nào tấn thăng tầng thứ 3. Kỳ Sam cũng là nghe được cực kỳ chăm chú, dù sao tu luyện đạo đế cổ kinh thế nhưng là liên quan đến lấy nàng có thể hay không sớm ngày xuống núi. Chương 1545 năm năm trong nháy mắt mà qua, chương 1545 năm năm trong nháy mắt mà qua, thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa. Thời gian 5 năm trong nháy mắt mà qua. Mộ Phong tại Thiên Đạo Tông sinh hoạt cực kỳ quy luật, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đem thời gian tiêu vào cửu kiếm trùng cùng đạo đế cổ kinh bên trên. Tại trong 5 năm này, Mộ Phong đạo đế cổ kinh thuận lợi đột phá tầng thứ 5, làm thế nào đều không thể đột phá tới tầng thứ 6. Tuy nói Vũ Mặc là Mộ Phong cẩn thận giảng giải đạo đế cổ kinh tầng thứ 6 yếu điểm, cũng như thế nào phương pháp đột phá. Nhưng Mộ Phong chính là gắt gao kẹt tại tầng thứ 5 đỉnh phong, gặp bình cảnh. Bất quá, Mộ Phong tại cửu kiếm trùng tu luyện lại đặc biệt thuận lợi, tại năm thứ 5, hắn liền thuận lợi ngộ ra được tiên kiếm thức thứ 7 phi tiên. Cái này nhưng làm Kỳ Sam đánh không nhẹ. Trừ thiên kiếm chính thức cùng đạo đế cổ kinh bên ngoài, Mộ Phong tu vi cũng có chỗ tiến bộ. Từ tiến vào Thiên Đạo Tông đến bây giờ, Mộ Phong tu luyện khoảng chừng 9 năm. Tại cái này 9 năm, Mộ Phong một bên tu luyện một bên phung phí lấy các loại đại la tiên đan, có thể nói là cực điểm xa xỉ. Dù sao hắn tại địa phủ cùng Tạo Hóa Tiên Triều trong trận chiến ấy, lợi dụng tiếp lôi giết mười mấy tên đại la kim tiên, còn cầm xuống Tào Đạo Văn dạng này vô thượng tiên vương cấp bậc tồn tại. Tại trong trận chiến kia, Mộ Phong thu hoạch tương đối khá, trên người đại la tiên đan có thể nói là nhiều vô số kể. Mà hắn thân gia sớm đã siêu việt bất luận một vị nào đại la kim tiên, đủ để so sánh phổ thông vô thượng tiên vương. Tại đại lượng đại la tiên đan phụ trợ bên dưới, Mộ Phong tốc độ tu luyện so sánh rất nhiều đại la kim tiên đã nhanh đến bất khả tư nghị. Mà hắn tu vi cũng từ huyền tôn sơ kỳ nhảy lên đột phá tới huyền tôn hậu kỳ. Nhưng mặc dù như vậy, Mộ Phong vẫn như cũng là cảm khái bình thường tốc độ tu luyện hay là quá chậm, không bằng giết người tới sảng khoái. Lời này nếu để cho mặt khác đại la kim tiên nghe được, chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết. Phổ thông huyền tôn cảnh đại la kim tiên đột phá một cái tiểu cảnh giới đều là phải kể tới 10 trên trăm kỷ nguyên, mà đột phá nhất đại cảnh giới khả năng chính là mấy ngàn hơn vạn kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá. Mà Mộ Phong bèn bèn thời gian 9 năm đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới, chỉ sợ đế tử cấp yêu nghiệt cũng không sánh bằng Mộ Phong tốc độ tu luyện này, lại vẫn cảm khái tốc độ quá chậm. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Một ngày này, Mộ Phong cùng Kỳ Sang cùng nhau tại Cửu Kiếm Chủng lĩnh hội thức thứ 8. Đột nhiên, một viên to bằng trứng bồ câu hòn đá, lặng yên không một tiếng động lướt đến, thật vừa đúng lúc rơi vào Kỳ Sang trên trán. "Ôi, ai ném hòn đá đến ta ạ?" Kỳ Sang đau đến nước mắt rưng rưng, hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện chung quanh trừ Mộ Phong, cũng không có người nào khác. "Sư đệ, ngươi ngây thơ không? Vì sao cầm hòn đá đến ta?" Kỳ Sang con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhặt lên hòn đá, liền hướng phía Mộ Phong đập tới. Mộ Phong vô cùng ngạc nhiên, quay đầu đi, tùy tiện tránh thoát hòn đá, không giải thích được nói sứ tỉ. "Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, ta vừa mới một mực tại tu luyện, làm sao có thời giờ cầm tảng đá đến ngươi?" Kỳ Sang bĩu môi nói, "Nơi đây ngoại trừ ngươi, không có những người khác. Còn có ta tiên thức cũng nhìn thiên ngoại thiên địa phương khác, sư tôn thần niệm tại chỗ cũ bế quan. Chẳng lẽ ngươi muốn mở mắt nói lời địa đặt, nhắc tới hòn đá là sư tôn nơi ta?" Mộ Phong nhíu mày, hắn tiên thức lướt đi phương thế giới này, trải qua tầng tầng thế giới, đến Vũ Mặc thần niệm chỗ bế quan chỗ. Vũ Mặc hoàn toàn chính xác bình yên ngồi ngay thẳng tu luyện, hai mắt khép hờ, toàn thân quanh quẩn lấy một loại nào đó thần bí mà mênh mông khí tức. Mộ Phong không hiểu đấu, nhưng nhìn xem trong mắt phun lửa Kỳ Sam, đành phải hảo ngôn an ủi một phen, lúc này mới đem Kỳ Sam dỗ dành tốt. Hai người tiếp tục tu luyện, nhưng chẳng được bao lâu, một khối không lớn không nhỏ hòn đá lướt ngang mà đến, nện ở Mộ Phong trên đầu. Mộ Phong bị đau, nhặt lên hòn đá, kinh ngạc nhìn xem trong tay hòn đá. Hắn thế mà mảy may không có phát giác viên này hòn đá là như thế nào xuất hiện, chờ hắn bị nện sau, mới hậu chi hậu giác. Cái này khiến Mộ Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thần giác sao mà nhạy cảm, một khi có cái gì tới gần hắn mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, hắn đều sẽ có chỗ phát giác. Nhưng tảng đá này, thẳng đến nện vào đầu hắn sau, hắn mới hậu chi hậu giác, cái này khiến Mộ Phong sợ hãi. Nha. Đau quá đột nhiên, khuynh chân ngồi tại cách đó không xa Kỳ Sam, lại phát ra một tiếng kêu đau. Chỉ gặp Kỳ Sam ai mở hai độ, lần nữa bị nện, mà lại bị nện hay là cùng một chỗ địa phương. Mộ Phong thậm chí trông thấy Kỳ Sam cái hốt nâng lên một cái bọc nhỏ, nhìn qua có chút buồn cười. Kỳ Sam nổi nóng không thôi, lập tức trừng mắt về phía Mộ Phong, sau đó nàng lập tức chú ý tới Mộ Phong cầm trong tay một viên hòn đá. "Sư đệ, ngươi thật sự là tốt, lại dám đối với sư tỷ của ngươi làm loại này trò đùa quái đản." Ngươi song Kỳ Sam nổi trận lôi đình, lập tức một cái hổ đói bổ mồi, liền hướng phía Mộ Phong đánh tới. "Sư tỷ, ngươi nghe ta nói, làm ra việc này một người khác hoàn toàn, thật không phải ta." Mộ Phong một bên giải thích, một bên co cẳng liền chạy, trong lòng thì là thầm nghĩ, chỉ sợ khẳng định là hắn người sư tôn kia dở trò quỷ. Nhưng vấn đề là, rõ ràng sư tôn hắn thần niệm, một mực tại bế quan chỗ cũng chưa hề đụng tới, lại cách bọn họ xa như vậy. Hòn đá này là thế nào đột nhiên xuất hiện, đồng thời để bọn hắn không có chút nào phát hiện rơi vào bọn hắn trên đầu. Một trận truy đuổi sau, Kỳ Sam mệt mỏi thở hổn hển, sửng sốt không đuổi kịp Mộ Phong. "Sư đệ, ngươi đây rốt cuộc là thân pháp gì? Có thể không ngừng tuân di, cái này khiến ta làm sao đuổi?" Kỳ Sam triệt để trợn tròn mắt, Mộ Phong lướt dọc như bay, nhảy lên vút qua đều là tuấn gì, này làm sao đuổi được á, đừng nói là nàng. E là cho dù là đại la kim tiên cường giả tối đỉnh đều căn bản theo không kịp Mộ Phong bước chân, đều có thể so sánh vô thượng tiên vương đi. Hẳn là, Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, lập tức dừng bước, nói sư tỷ, đây hết thảy khẳng định là sư tôn dở trò quỷ. Kỳ Sam ký hô hô địa đạo, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Sư tôn tại chỗ cũ bế quan tu luyện đâu, ta tiên thức nhìn rõ ràng. Ngươi coi như muốn bước nổi, vậy cũng muốn bỏ rơi hợp tình hợp lý đi, ngươi đây quả thực là loạn bước nổi. Mộ Phong vẫn tại tả hữu hành kiêu, tránh né lấy Kỳ Sam công kích, nói ta đoán sư tôn đã đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 7. Chúng ta đều tu luyện qua đạo đế cổ kinh, ta càng là đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, sư tôn trước kia chỉ là tầng thứ 6 thời điểm, không thể gạt được thần của ta cảm giác. Nhưng lần này đột nhiên xuất hiện hòn đá, lại tại đập chúng ta sau, ta mới hậu chi hậu giác, cũng chỉ có tầng thứ 7 đạo đế cổ kinh mới có thể lừa gạt thần của ta cảm giác. Kỳ Sam nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngừng truy đuổi bước chân, có chút tin tưởng Mộ Phong phỏng đoán. Ha ha, không hổ là đồ nhi của ta, Mộ Phong, ngươi đoán không lầm. Đột nhiên, tại Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Sau đó, làm cho Mộ Phong lạnh cả sống lưng chính là, tại sau lưng của hắn vài thước bên ngoài hư không vỡ ra, Vũ Mặc ý cười giạt giảo đi ra. Tại gần trong gang tấc khoảng cách, Vũ Mặc tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Phong bà bay. Khoảng cách này, nếu là Vũ Mặc có lòng xấu xa, đủ để trọng thương thậm chí là đánh giết Mộ Phong. A, cái kia bế quan chỗ là ai? Mộ Phong đột nhiên phát giác được không thích hợp, hắn tiên thức xuyên qua trùng điệp thế giới, phát hiện bế quan chỗ Vũ Mặc vẫn như cũ ngồi xếp bằng, khí tức trầm ổn. Càng làm Mộ Phong kinh ngạc chính là, vô luận là xuất hiện ở Mộ Phong sau lưng Vũ Mặc, hay là bế quan chỗ Vũ Mặc, hai cái này khí tức cơ hồ là giống nhau như lúc, căn bản không có dù là một tơ một hào khác biệt. Chương 1546 Long Tơ biến hóa chi thuật, chương 1546 Long Tơ biến hóa chi thuật, bế quan chỗ chính là ta một cọng tóc gáy biến thành giả thân. Vũ Mặc cười nói, "Mộ Phong, Kỳ Sam hai người phải sợ hãi, vô luận là trước mắt Vũ Mặc chân thân hay là bế quan chỗ giả thân, cả hai cơ hồ không có gì khác nhau. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bế quan chỗ giả thân lại là một cọng tóc gáy biến thành, lại có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Cô này giả thân cũng không phải bài trí." Vũ Mặc khẽ miệng hơi bệnh, hắn bấm tay gảy nhẹ, chỉ gặp bế quan chỗ giả thân đằng mở ra hai con ngươi. Giả thân ánh mắt bên trong lưu chuyển lên linh động cùng cơ trí, lại đang đứng dậy, đằng không mà lên, vượt qua trùng điệp thế giới, rơi vào Thiên Đạo Tông Vũ Mặc chân thân bên người. Hai tên Vũ Mặc đứng song vai, từ xa nhìn lại, khó phân thật giả. Giả thân khí tức cùng chân thân hoàn toàn tương tự, khó phân biệt thật giả. Lại thực lực có thể đạt tới đến chân thân 6 thành. Vũ Mặc chậm rãi mở miệng, chỉ gặp hắn bên người giả thân, thể nội ầm vang bộc phát ra khí tức cường đại. quần quận đại đạo chi lực tựa như du long xoay quanh ở giữa thiên địa, làm cho người rung động tim đập nhanh. Vũ Mặc vốn là vô thượng tiên vương đỉnh phong tồn tại, mặc dù chỉ có 6 thành thực lực, tại vô thượng tiên vương bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Mộ Phong, Kỳ Sam hai người chấn kinh, không khỏi trong lòng thầm khen đạo đế cổ kinh thần kỳ. Chúc mừng sư tôn, đạo đế cổ kinh thuận lợi đột phá tầng thứ 7. Mộ Phong, Kỳ Sam chăm miệng một lời nói chúc. Vũ Mặc ha ha cười một tiếng, tâm tình thật tốt, nói vi sư cũng là may mắn đột phá, cái này cũng may mắn mà có ngộ đạo cây thần kỳ a. Tại đốn ngộ chi cảnh bên trong, tu luyện hiệu suất quá cao, rất có trên trời một ngày, trên mặt đất một năm cảm giác. Còn có cái này đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 quả nhiên là thần kỳ a, không chỉ có ngay cả nhân quả đều có thể chặt đứt, mà lại lông tơ này biến hóa chi thuật thật sự là diệu a. Nói đến đây, Vũ Mặc đôi mắt phát sáng, khen không dứt miệng. Sư tôn, lông tơ này biến hóa chi thuật cẩn thận cùng chúng ta nói một chút. Mộ Phong cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Vũ Mặc gật đầu, có chút hưng phấn nói, tại đạo đế cổ kinh trong ghi chép, lông tơ biến hóa chi thuật tu luyện đến viên mãn, có thể đem toàn thân lông tơ đều hóa thành phân thân. Lại viên mãn lông tơ biến hóa chi thuật phân thân, hắn thực lực có thể đạt tới bản thể tám thành, là cực kỳ đáng sợ thuật pháp. Đáng tiếc là, vi sư bây giờ vừa mới đột phá tầng thứ 7, miễn cưỡng chỉ có thể biến hóa một sợi lông, nếu là tu luyện đến tầng thứ 9, toàn thân lông tơ đều có thể biến. Nghe vậy, Mộ Phong cùng Kỳ Sam triệt để chấn kinh. Một sợi lông biến thành cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc giả thân, đã nguy tiên. Không nghĩ tới, đạo đế cổ kinh tu luyện đến tầng thứ 9 viên mãn sau, lại có thể đem toàn thân lông tơ đều biến thành giả thân. Phải biết, nhân thể lông tơ số lượng hàng hà sa số, đủ để đến trăm vạn mà tính. Một khi đem đạo đế cổ kinh tu luyện đến viên mãn, toàn thân lông tơ đều có thể hóa thành giả thân. Thuật này một khi thi triển, chẳng phải là có thể biến đổi hóa ra mấy trăm vạn giả thân, đây là đáng sợ đến mức nào số lượng a, đặc biệt là giống Vũ Mặc cường giả như vậy, một khi tu luyện đến viên mãn, chỉ sợ đủ để tùy tiện hủy diệt yếu nhược đế cấp thế lực đi. Bất quá, Mộ Phong cũng rõ ràng, đạo đế cổ kinh cuối cùng 3 tầng tu luyện độ khó cực cao. Vũ Mặc mặc dù đột phá tới tầng thứ 7, nhưng từ ngữ khí của hắn có thể nhìn ra được, vẻn vẹn tầng thứ 7 liền đã làm khó hắn, tiến thêm gian nan. Chỉ sợ Vũ Mặc muốn đem đạo đế cổ kinh tu luyện đến viên mãn, cho dù có ngộ đạo cây phụ trợ, cũng muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Mộ Phong, ngươi đạo đế cổ kinh không phải một mực kẹt tại tầng thứ 5 đỉnh phong sao? Lúc đó ta đối với đạo đế cổ kinh còn không có bây giờ lý giải sâu như vậy khác. Cho nên, lúc đó vì ngươi giảng giải yếu điểm, có lẽ đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút thâm ảo tối nghĩa. Bây giờ vi sư lại có rất nhiều cảm ngộ, đối với nó lý giải càng phát khắc sâu, ta minh bạch vì sao ngươi chậm chạp khó đột phá nguyên nhân. Vũ Mặc cười híp mắt nhìn về phía Mộ Phong, tay áo bung lên, lấy ra 3 cái bồ đoàn để dưới đất. Hắn ngồi tại phía trước nhất bồ đoàn, mà Mộ Phong, Kỳ Sam thì là rất tự giác ngồi tại Vũ Mặc trước người, chăm chú lắng nghe Vũ Mặc giảng đạo. Theo Vũ Mặc không ngừng giảng giải, Mộ Phong cùng Kỳ Sam đều là đôi mắt tỏa sáng. Bọn hắn phát hiện, Vũ Mặc lần này đối với đạo đế cổ kinh lý giải, đích thật là đạt đến độ cao mới. Nó giảng giải nội dung cũng không còn là cực hạn tại dâu ria không đáng kể, mà là đối với đạo đế cổ kinh tiến hành hệ thống tính giảng giải. Mặc dù Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người tu luyện đạo đế cổ kinh tiến độ không hoàn toàn giống nhau, nhưng bọn hắn tại Vũ Mặc giảng giải bên dưới đều có thu hoạch khổng lồ. Thì ra là thế. Giả làm thật lúc thật cũng giả, hư hư thật thật, thật thật giả giả, cái gọi là lừa gạt cũng không phải là nhất định là ngụy, có lúc cũng muốn thật. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Đang tu luyện đạo đế cổ kinh thời điểm, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở lẫn cùng ngụy bên trên, lại không để ý đến thật. Trong thật có giả, trong giả có thật, để cho người ta nhìn không thấu, mới là lừa gạt cảnh giới tối cao. Còn có hơn một năm thời gian, vi sư bản thể liền sẽ đến trong tay ngươi ấn tỷ chỉ dẫn thần thành, nghe nói tòa thần thành này tồn tại một vị người đưa đỏ. Vũ Mặc nhìn về phía Mộ Phong, nghiêm nghị nói, nếu ngươi hơn một năm sau còn không có đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, vi sư cũng không yên lòng ngươi tiến vào thần tháp. Mộ Phong ôn quyền nói, sư tôn yên tâm, tại thời gian hơn một năm nay, ta sẽ tận lực đi tu luyện. Nói đến đây, Mộ Phong trong lòng đắng chát, hơn một năm thời gian muốn đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, quả thực là người si nói mộng. Lần này hắn tại Vũ Mặc giảng giải bên trong có chỗ minh ngộ, đột phá tầng thứ 6 hẳn là ván đã đóng thuyền. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy muốn tiếp tục đột phá, cái kia căn bản là rất không có khả năng, dù sao đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 là thuế biến chi cảnh, muốn đột phá rất khó. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Vũ Mặc nhìn nhiều Mộ Phong một chút, nói ân, hết sức nỗ lực, chớ có lười biếng. Vi sư sẽ không quấy rầy các ngươi. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người không dám lười biếng, ngày đêm đều đem tinh lực hao phí tại đạo đế cổ kinh bên trên. Mà Mộ Phong tiến bộ có thể nói thần tốc, vẹn vẹn thời gian nửa năm, hắn liền thuận lợi đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 6. Kỳ Sam tiến bộ cũng là không nhỏ, đã luyện thành đạo đế cổ kinh tầng thứ 4. Mà đột phá tầng thứ 6 sau, Mộ Phong vẫn như cũ cần cù không tha, ngày đêm nghiên cứu đạo đế cổ kinh còn thường thường tìm Vũ Mặc thỉnh giáo. Nhưng để Mộ Phong bất đắc dĩ là, hắn tiến độ vẫn như cũ chậm rãi như tốc độ như rùa. Đạo đế cổ kinh tầng thứ 6 quá thâm ảo, dù cho là có Vũ Mặc giảng giải, Mộ Phong đối với nó lý giải vẫn như cũ là phi thường gian nan. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng đắng chát, hắn hiểu được muốn triệt để lý giải đạo đế cổ kinh tầng thứ 6, sau đó đột phá tới tầng thứ 7, căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Quá khó khăn. Mộ Phong yên lặng buông xuống ở trong tay ngọc giản, hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu lấy không ngừng nhảy lên thần kinh. Hắn không còn tiếp tục tham ngộ đạo đế cổ kinh mà là rời đi đệ tử quy, hướng phía thiên cơ các đi đến. Từ khi hắn gia nhập Thiên Đạo Tông sau, đi nhiều nhất địa phương chính là đệ tử quy cùng chín kiếm mộ. Địa phương còn lại cơ hồ là chưa bao giờ đi qua. Bây giờ hắn nghiên cứu đạo đế cổ kinh có chút phiền muộn, liền đi ra giải sầu một chút, dự định tiến thiên cơ các bên trong dạo chơi. Thiên cơ các có chút lùi bại, có chút không chọn vẹn hàng rào, đều đang kể lấy năm đó thiên kiếm thánh bi thảm. Mặc dù thiên cơ các lùi bại lại không thu hút, nhưng bên trong tàng thư tương đối khá, đều là thiên kiếm thánh lưu lại tới tiên pháp, tiên thuật, bí tịch trở chút. Mộ Phong chậm rãi đi tới, từng tầng đi dạo, nhìn xem đặt ở trên giá sách từng mai ngọc giản, thậm chí có chút ngọc giản còn nhuốm máu, tàn lấy thiếu. Hắn không khỏi khe khẽ thở dài, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Khi hắn đến thiên cơ các đính tàng thời điểm, nơi đây chỉ có một cái cổ gỗ đàn hương giá đỡ, phía trên trưng bày mười mấy miếng ngọc giản. Mộ Phong ánh mắt tùy ý quét qua, chính là như ngừng lại bên phải nhất trên một viên ngọc giản, con người thích chặt thành châm. Chương 1547 phệ hồn cùng diệt hồn, chương 1547 phệ hồn cùng diệt hồn. Thiên cơ các, tầng cao nhất, đứng lặng lấy một tòa cổ gỗ đàn hương giá đỡ, phía trên để đó mười mấy miếng ngọc giản bên trong, trong đó một viên đưa tới Mộ Phong chú ý ngọc giản này cổ lão mà pha tạp, cùng với những cái khác có ánh sáng long lanh ngọc giản tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tràn đầy cảm giác tuế nguyệt tăng thương. Mà Mộ Phong sở dĩ chú ý miếng ngọc giản này, là bởi vì hắn phát hiện ngọc giản này cùng hắn lúc trước lấy được giết chóc hoàng tuyển ngọc giản cơ hồ giống nhau như lúc. Hẳn là đây là giết chóc hoàng tuyển đến tiếp sau công pháp. Mộ Phong tâm lập tức phanh phanh nhảy cực nhanh, đôi mắt bắn ra tinh mang, sải bước đi hướng cổ gỗ đàn hương giá đỡ. Hắn cầm lấy cổ xương ngọc giản, vuốt ve ngọc giản mặt ngoài pha tạp vết tích, tiên thức thăm dò vào trong ngọc giản. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong một lần nữa mở ra hai con ngươi, nó trong mắt bắn ra sáng chói tinh mang. Ngọc giản này quả thật là giết chóc hoàng tuyển đến tiếp sau công pháp. Càng làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, trong ngọc giản ghi lại tổng cộng có hai thức, theo thứ tự là giết chóc hoàng tuyển thức thứ tư cùng thức thứ năm. Mộ Phong đã sớm đem giết chóc hoàng tuyển ba thức đầu tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tiến không thể tiến. Cái này đột nhiên xuất hiện thức thứ tư cùng thức thứ năm, với hắn mà nói có thể nói là mưa đúng lúc. Bất quá cái này giết chóc hoàng tuyển tàn thiên nếu xuất hiện tại Thiên Đạo Tông, như vậy thuật này lúc trước hẳn là Thiên Kiếm Thánh một vị tiền bối thu thập tới. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, hắn đối với giết chóc hoàng tuyển lai lịch ngược lại là rất là tò mò. Có lẽ sư tôn biết một chút có quan hệ với giết chóc hoàng tuyển lai lịch, không bằng đi hỏi một chút hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong liền liên hệ Vũ Mặc Thần Niệm cùng giao lưu. Đồ Nhi Ngoan, chuyện gì? Thế nhưng là đạo đế cổ kinh lại có không hiểu được địa phương muốn thỉnh giáo vi sư. Vũ Mặc cơ hồ trả lời lập tức, âm thanh vang dội tại Mộ Phong trong đầu quanh quẩn. Mộ Phong ngượng ngùng cười một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày thỉnh giáo Vũ Mặc có quan hệ với đạo đế cổ kinh vấn đề, đáng tiếc là tiến triển chậm chạp. Hiện tại Vũ Mặc đều hình thành phản xạ có điều kiện, một vế hệ hắn, phản ứng đầu tiên chính là Mộ Phong hướng hắn thỉnh giáo đạo đế cổ kinh. Sư tôn, lần này liên hệ ngài ngược lại là cùng đạo đế cổ kinh không quan hệ, ta muốn hỏi hỏi cái này miếng ngọc giản là từ đâu mà đến. Mộ Phong dương giơ tay bên trong ngọc giản, sau đó hắn có thể cảm nhận được Vũ Mặc tiên thức hành không dò tới. Ngươi nói ngọc giản này a, là năm đó Thiên Kiếm Thánh cựu địa bảo tồn lại tiên thuật tản thiên một trong, đặt ở thiên cơ các có lịch sử lâu đời đi. Vũ Mặc tiếp tục nói, kỳ cụ thể lai lịch vi sư cũng không rõ lắm, dù sao vi sư khi đó niên kỷ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này giết chóc hoàng tuyển tản thiên thế mà ở trên trời kiếm thánh đất có như vậy đã lâu tuế nguyện, ngay cả Vũ Mặc đều không rõ ràng kỳ cụ thể lai lịch. Xem ra giết chóc hoàng tuyển niên đại so với hắn tưởng tượng còn muốn càng xa xưa, lại lai lịch càng thêm thần bí. Bất quá để Mộ Phong nghi ngờ là giết chóc hoàng tuyển lai lịch không tầm thường. Vì sao thuật này khúc dạo đầu sẽ thất lạc ở Thiên Huyền Đại Lục dạng này phàm giới đại lục đâu? Hắn luôn có loại cảm giác, giết chóc hoàng tuyển xuất hiện ở trên trời Huyền Đại Lục, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như không phải tình cờ nói, vậy cũng chỉ có thể là người vì cố ý đem thuật này đặt ở Thiên Huyền Đại Lục. Nếu thật là dạng này, thì là ai đâu? Mục đích lại là cái gì đâu? Trong ngọc giản này ghi lại là một loại tên là giết chóc hoàng tuyển tiên thuật. Vũ Mặc thanh âm vang lên lần nữa, đáng tiếc là thuật này là không trọn vẹn. Trong ngọc giản chỉ có thức thứ tư cùng thức thứ năm, mà này tiên thuật lại hết lần này tới lần khác cần từ thức thứ nhất bắt đầu luyện mới được. Nhưng bởi vì thiếu ba thức đầu, cho nên này tiên thuật ở trên trời kiếm thánh trong đất một mực không người có thể tu luyện. Nói đến đây, Vũ Mặc tựa như nghĩ đến cái gì, nói ngươi đột nhiên hỏi như vậy, hẳn là ngươi có giết chóc hoàng tuyển ba thức đầu phương pháp tu luyện. Mộ Phong cười nói, sư tôn quả thật thần cơ diệu toán, trên người ta thật có ba thức đầu pháp quyết. Vũ Mặc gật đầu, cười nói, xem ra thuật này cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền cứ việc cầm đi đi. Đa tạ sư tôn. Mộ Phong vui vẻ nói, bất quá chớ có hoang phế đạo đế cổ kinh tu luyện, bây giờ đem nó đột phá tới tầng thứ 7 mới là việc cấp bách. Vũ Mặc nghiêm túc nhắc nhở. Mộ Phong sắc mặt cứng đờ, đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Đợi đến Vũ Mặc thần niệm thối lui sau, Mộ Phong rời đi thiên cơ các, về tới đệ tử uy. Hắn không kịp chờ đợi đem ngọc giản lấy ra ngoài, như si như say xem. Giết chóc hoàng tuyển thức thứ tư cùng thức thứ năm phân biệt gọi là phệ hồn chi tuyển cùng diệt hồn chi tuyển. Cái này hai thức là đặc biệt nhằm vào thần hồn cường đại sát chiêu, lại là hỗ trợ lẫn nhau hai thức. Phệ hồn chi tuyển, một khi luyện thành, có thể khiến hoàng tuyển dọn nước ra tăng thôn phệ thần hồn cường đại uy năng. Khi phệ hồn chi tuyển thôn phệ đủ nhiều thần hồn sau, liền sẽ chuyển hóa làm diệt hồn chi tuyển. Nhưng thể nội diệt hồn chi tuyển tích lũy càng nhiều, uy lực của nó cũng liền càng khủng bố hơn. Trong ngọc giản này có lời, từng có người lấy đại la kim tiên chi cảnh tích lũy diệt hồn chi tuyển hơn ngàn năm. Khi phóng xuất ra diệt hồn chi tuyển trong nháy mắt kia, hơn ngàn năm góp nhặt vô số hồn phách, lại miểu sát một vị vô thượng tiên vương. Rất khó tưởng tượng, đại la kim tiên có thể càng một cái đại cảnh giới miểu sát vô thượng tiên vương. Cái này cũng cho thấy phệ hồn cùng diệt hồn cái này hai thức có bao nhiêu đáng sợ. Mộ Phong ánh mắt tỏa sáng, cái này hai thức hoàng tuyển chi thuật tới thật quá kịp thời. Hán luyện hồn chi thuật sớm đã tu luyện đến viên mãn, uy lực của nó bất quá chỉ là chân tiên đỉnh phong thôi. Bây giờ, hắn tấn thăng đại la kim tiên sau, các loại thủ đoạn đều có, lại duy chỉ có thiếu khuyết nhằm vào thần hồn thuật pháp. Phệ hồn chi tuyển cùng diệt hồn chi tuyển vừa vặn đền bù hắn cái này một khuyết điểm. Bất quá, Mộ Phong cũng không có vội vã tu luyện cái này hai thức, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở đạo đế cổ kinh bên trên. Hơn nửa năm sau, Mộ Phong trong đầu vang lên Vũ Mặc thanh âm, "Đồ nhi, Lạc Hà thần thành đã đến." Mộ Phong thở dài, đành phải đi ra bế quan chỗ. Hơn nửa năm qua này, thật sự là hắn đem tinh lực đều tiêu vào đạo đế cổ kinh bên trên, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại sớm đã đột phá tầng thứ 6 trên cơ sở, cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ. Đây là tại Vũ Mặc dốc lòng chỉ điểm xuống kết quả. Cùng lúc đó, Mộ Phong sát vách Kỳ Sam cũng là đi ra. Cùng Mộ Phong một dạng chính là, Kỳ Sam cũng là túi thấp đầu, vẻ mặt cầu xin. Chỉ sợ hơn nửa năm qua này, nàng hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ. Chương 1548 Lạc Hà thần thành, 1, chương 1548 Lạc Hà thần thành, 1, sư đệ, ngươi đột phá sao? Kỳ Sam vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Mộ Phong lắc đầu cười khổ, nói đạo đế cổ kinh dù sao cũng là đế kinh, lại tầng thứ 7 độ khó xa so với trước 6 tầng phải lớn. Vẹn vẹn hơn một năm thời gian, làm sao có thể thuận lợi đột phá a? Ta cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ mà thôi. Gặp Mộ Phong cũng không có thuận lợi đột phá tầng thứ 7, Kỳ Sam trên mặt khóc tang chi sắc thoáng hòa hoãn không ít. Kỳ Sam tiến độ nhưng so sánh Mộ Phong chậm nhiều, mới tu luyện đến tầng thứ 5. Bây giờ, Mộ Phong cũng không có đột phá, đối với nàng mà nói cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Cứ như vậy, nàng ở trên núi còn có thể có cái tiểu sư đệ làm bạn, sẽ không nhàm chán như vậy. Sư đệ, không cần mệt mỏi, ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ, đã rất đáng mừng rồi. Kỳ Sam giả mù sa mưa mà tiến lên an ủi, không cần vội vã như vậy, chúng ta từ từ sẽ đến, đợi cái 80-100 năm, hiểu gì cũng sẽ đột phá tầng thứ 7. Mộ Phong liếc mắt Kỳ Sam, trong lòng đầu đen rau muống, cái này nói chính là tiếng người sao. Hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay, cũng còn không có 80-100 năm, để hắn tại trên núi này đợi lâu như vậy, hắn làm sao đợi đến ở. Mà lại, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Mộ Phong luôn cảm giác Kỳ Sam ánh mắt không đúng lắm. Mộ Phong thế mà tại Kỳ Sam trong mắt nhìn thấy may mắn. May mắn cái quỷ a. Ai? Xem ra vi sư đánh giá cao hai người các ngươi. Lúc này, Vũ Mặc thanh âm từ chân trời chuyển đến, sau đó một tên tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử từ trên trời giáng xuống. Vũ Mặc đánh giá Mộ Phong, khẽ gật đầu, lại nhìn nhãn Kỳ Sam, thở dài lắc đầu. Kỳ Sam chú ý tới một màn này, lập tức gấp. Chuyện ra sao? Vì sao hết lần này tới lần khác nhìn nàng thời điểm lắc đầu? Sư tôn, thực sự hổ thẹn, đạo đế cổ kinh không thể đột phá tầng thứ 7. Mộ Phong ấy nấy địa đạo. Vũ Mặc cười nói, hơn một năm thời gian, muốn từ tầng thứ 6 sơ kỳ đột phá tầng thứ 7, vốn là thiên phương dạ đàm. Mộ Phong ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Vũ Mặc, nói sư tôn, ý của ngươi là, vi sư đã sớm biết kết quả này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi tiến vào thần tháp bồi dưỡng. Vũ Mặc ý cười giạt rào địa đạo. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt lo lắng địa đạo, nhưng đạo đế cổ kinh chưa đạt tầng thứ 7, liền không cách nào chặt đứt nhân quả. Liêu Nghị lao tặc này chỉ cần dùng thái ớt tiên rơi, liền có thể lần theo nhân quả tìm được ta. Vũ Mặc mỉm cười nói, quên nói cho ngươi biết, chính là sư đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 sau, không chỉ có thể chặt đứt tự thân nhân quả, cũng có thể chặt đứt người bên cạnh nhân quả. Chỉ cần người bên cạnh cách ta không muốn quá xa, vi sư che đậy lực lượng liền sẽ một mực có ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần vi sư cách ngươi không nên quá xa đều vô sự. Mà lại thần tháp lực ảnh hưởng cực lớn, thân phận của ngươi thật bại lộ, Liêu Nghị cũng không dám xông vào thần tháp đối phó ngươi. Mộ Phong đại hỉ, về phần Vũ Mặc nói quên nói cho, hắn thuần túy cho là người sau là tại đánh giấm. Quên lý do thoái thác, hắn đương nhiên sẽ không tin, cái này tất nhiên là Vũ Mặc cố ý, hiển nhiên đây cũng là vì trong đoạn thời gian này, để hắn cùng Kỳ Sam có cảm giác cấp bách, đang tu luyện đạo đế cổ kinh bên trên không nên lười biếng. Quá tốt rồi. Sư tôn, đã ngươi có thể giúp chúng ta che đậy nhân quả, cũng không nói sớm. Kỳ Sam hưng phấn mà hai mắt sáng lên, nói ta cũng rốt cục có thể xuống núi, ta nhanh nhịn gần chết, ta muốn thả đặng không bị trói buộc yêu tự do. Vũ Mặc nhàn nhạt liếc mắt Kỳ Sam, nói Kỳ Sam, ngươi liền cho ta hảo hảo đợi tại vi sư bên người, như đạo đế cổ kinh không có đột phá tầng thứ 7, không cho phép xuống núi. Không. Lạc Hà thần thành chính là trong thần vực một tòa thần thành. Thần vực là thần tháp ở trung vực chiếm cứ cương vực gọi chung, ở vào trung vực đông nam khu vực. Toàn bộ thần vực do 108 tòa thần thành tạo thành, mỗi tòa thần thành mênh mông phồn hoa, so với đại bộ phận siêu hạng tiên quốc chủ thành muốn khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Thần tháp quá mức thần bí, vị trí cụ thể lơ lửng không cố định, dù cho là thần tháp đệ tử đều hiếm khi biết như thế nào tiến vào thần tháp nội bộ. Chỉ có thần bí người đưa đỏ mới có thể qua lại thần tháp cùng các đại thần thành ở giữa. Cho nên, ra vào thần tháp đông đảo đệ tử cũng phải cần thông qua người đưa đỏ môi giới này mới có thể tiến nhập thần tháp. Mà thần vực 108 tòa thần thành đều là chú đóng đối ứng người đưa đỏ. Chương 1548 Lạc Hà thần thành 2, chương 1548 Lạc Hà thần thành 2, chỉ cần đến bất luận cái gì một tòa thần thành, tìm được đóng quân vào trong người đưa đỏ, liền có thể bị đưa vào thần tháp tổng bộ. Lúc trước Giang Tả tiên sinh cho hắn thần tháp ấn tỷ, chỉ dẫn địa điểm chính là tòa này Lạc Hà thần thành. Nghe nói chú đóng ở Lạc Hà thần thành nội người đưa đỏ là Giang Tả tiên sinh người quen. Cậu tạp toái này nghĩ tới Giang Tả tiên sinh, Mộ Phong liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước Giang Tả tiên sinh cùng hắn hợp tác, thuận lợi từ tạo hóa tinh phường trộm ra toàn bộ kỳ tinh. Giang Tả tiên sinh hoàn toàn chính xác gần nửa kỳ tinh xem như thủ lao giao cho hắn. Nhưng lão cẩu này quá chó, cho hắn gần nửa kỳ tinh, toàn bộ đều là bị sớm xé ra lấy đi trong đó chất bảo, sau đó lại lấy cực kỳ cao minh thủ đoạn một lần nữa khâu lại. Cái này cũng dẫn đến Mộ Phong tân tân khổ khổ giúp Giang Tả lão cẩu, nhưng thủ lao lại vì số không. Đồ tốt đều bị Giang Tả lão cẩu lấy được. Vì thế, Mộ Phong một mực canh cánh trong lòng, đến nay không cách nào tiêu tan. Đi thôi, chúng ta đã đến Lạc Hà Thần Thành bến tàu, ta mang các ngươi rời đi trước Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, Vũ Mặc thanh âm truyền đến, Mộ Phong lấy lại tinh thần, chỉ gặp Vũ Mặc tay áo vung lên, hắn cùng Kỳ Sam trước mắt cảnh vật cấp tốc biến hóa. Rất nhanh, bọn hắn liền rời đi Vũ Mặc Thiên Ngoại Thiên, xuất hiện ở ngoại giới. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn chính là một tòa rộng lớn mà khổng lồ bến tàu. Lớn như vậy bến tàu, tựa như một đầu ngọa long, vắt ngang trong tinh không. Từng đạo lưu quang tại trên bến tàu ra ra vào vào, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Những lưu quang này đại bộ phận đều là các thức tiên thuyền cùng tiên nhân. Ở trong đó không thiếu vạn trượng cự hạm, nhưng chừng vạn trượng khổng lồ cự hạm tại bến tàu này trước mặt, như con kiến hơi nhỏ bé. Có thể thấy được dạng này một tòa bến tàu đến cỡ nào to lớn uy nga. Mà dạng này bến tàu, chừng 9 tòa, vờn quanh tại một tòa đại thành trước. Tòa thành lớn này dâng lên lấy vô tận hào quang, thủy thải ướt vạn sợi, vũ quang thập sắc, tản ra mênh mông khí tức đáng sợ. Hoa, tốt khổng lồ đại thành a. Tại đâu được, có thể cùng thành này sánh ngang, đoán chừng cũng liền tạo hóa tiên thành đi. Kỳ Sam đôi mắt trừng lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước đại thành, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mộ Phong cũng là gật đầu, Lạc Hà Thần Thành vô luận là quy mô hay là khí thế, đều là cho người ta không có gì sánh kịp rung động. Từ xa nhìn lại, liền cho hắn một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Vũ Mặc cười nhạt nói, tại thần vực, như vậy thần thành, khoảng chừng 108 tòa. Mộ Phong, Kỳ Sam nhìn nhau, lúc này mới rõ ràng cảm thụ đến thần tháp cường đại. Thần tháp không hổ là trung vực thần bí nhất tổ chức, vô luận là nội tình hay là thế lực, chỉ sợ sớm đã không kém gì đỉnh tiêm đế cấp thế lực đi. Mộ Phong bùi ngùi thở dài, trong lòng đối với tiến vào thần tháp ngược lại là càng chờ mong. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Vũ Mặc nói tới gia nhập thần tháp, mặc dù bị Liêu Nghị biết, người sau cũng không dám xông vào thần tháp, câu nói này phân lượng. Thần tháp xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Đúng rồi, thần tháp trọng yếu nhất tiên khí chính là Vĩnh Hằng thần tháp. Tháp này lai lịch bí ẩn, lại tuế nguyệt đã lâu. Nghe nói tại thần tháp bên trong, không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, cải thiện căn cốt, mà lại trong đó thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới khác biệt. Trung vực từng thị truyền, trong tháp một năm, ngoại giới một ngày, liền rất tốt nói rõ này Vĩnh Hằng thần tháp phi phạm. Vũ Mặc ha ha cười một tiếng, không khỏi nhắc lên thần tháp hạch tâm bảo vật Vĩnh Hằng thần tháp. Mộ Phong ngạc nhiên, lúc trước Gáp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh có thuận miệng đề cập qua thần tháp bên trong hoàn toàn chính xác có một tòa thần kỳ tháp loại bảo vật. Chỉ bất quá, bọn hắn nói rất mịt mờ, chỉ nói thần này tháp có thể tăng lên ngộ tính, cải biến căn cốt, nhưng cũng chưa nói qua tháp này lại còn có sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua kỳ hiệu, càng không nói tháp này tên là Vĩnh Hằng thần tháp. Xem ra, lúc trước Gáp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh đối với hắn hay là có chỗ giữ lại. Mộ Phong cũng không để ý, dù sao lúc đó hắn mặc dù trên danh nghĩa gia nhập thần tháp, nhưng lại còn không có trở thành thần tháp đệ tử chính thức. Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh đối với hắn có chỗ giữ lại, cũng là có thể thông cảm được. Đi thôi, tiên tiến thần thành. Vũ Mặc tay áo vung lên, mang theo Mộ Phong, Kỳ Sam hoành không lướt đi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa thần thành mà đi. Chương 1549 Thiên Thần Tinh Phượng, chương 1549 Thiên Thần Tinh Phượng Lạc Hà Thần Thành. Nguy nga chỗ cửa thành, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Tại thuận lợi vào thành sau, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, bầu thiên thần thành từng đạo lưu quang bay lượn, khí trùng động lưu, thiên quang sáng chói. Mà vào thành tu sĩ, vừa qua khỏi kiểm an, liền nhao nhao phóng lên tận trời, tụ hợp vào vô số lưu quang bên trong. Có ý tứ, tòa thần thành này lại không có cấm chế cấm bay. Mộ Phong kinh ngạc nói, tại đâu được, cơ hồ tất cả tiên thành đều là bố trí cấm chế cấm bay. Trừ lại thần thông giả, hiếm có người tự do tại tiên thành nội ngự không mà đi. Nhưng ở cái này Lạc Hà thần thành nội, cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thể tùy ý ngự không mà đi, ngược lại là Mộ Phong không nghĩ tới. Thần vực thần thành, hẳn là trung vực quy củ rộng rãi nhất thành thị, vô luận là tu sĩ cấp thấp hay là tu sĩ cấp cao, đều là đối xử như nhau. Cái này cũng dẫn đến thần vực 108 tòa thần thành trở thành cản tiên tiên vực đám tán tu thiên đường. Những này không môn không phái đám tán tu, tự động hội tụ ở này, chủ động kiến thiết từng tòa thần thành, cuối cùng có bây giờ thần vực quy mô. Vũ Mặc há mồm phun ra một thanh tiên kiếm, nó kiếm lớn lên theo gió, ba thước ba tiên kiếm hóa thành hơn 10 trượng cự kiếm. Chào hỏi Mộ Phong, Kỳ Sam hai người đi lên sau, liền ngự kiếm mà bay, hướng phía thần thành chỗ thâm nhi đi. Hoa, tòa thần thành này cũng quá khổng lồ đi, phản phất vô biên vô hạn bình thường, lại phân nhiều như vậy khu vực. Kỳ Sam nhảy lên một cái, ngồi tại Mộ Phong trên bờ bay, nhìn xuống không ngừng lùi lại khu phố, kiến trúc cùng dòng người, thương phấn mà hô to gọi nhỏ đứng lên. Mộ Phong cũng là bị thần thành nội rộng rãi rung động. Lạc Hà thần thành mặc dù bị mang theo thành tên, nhưng nó cương vực lại so chi rất nhiều tiên quốc đều muốn to lớn. Thần thành nội mỗi một chỗ khu vực đều là quỳnh lâu ngọc vũ, giường cột chạm trổ. Từng tòa ngũ quang thập sắc kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế địa phân liệt ra tại bốn phương thông suốt khu phố bốn phía. Lạc Hà thần thành cùng chia mấy ngàn khu vực, mỗi một chỗ khu vực đều như một tòa đại thành giống như phồn hoa. Mấy ngàn khu vực vừa rồi hợp thành như thế một tòa thần thành, nếu là mới đến người, không có dẫn đường lời nói, tất nhiên là đường. Vũ Mặc chắp hai tay sau lưng, đứng ở cự kiếm phía trước, cười mỉm giới thiệu đạo. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem Vũ Mặc bóng lưng, hiếu kỳ hỏi, sư tôn, ngươi sao đối với Lạc Hà thần thành quen thuộc như thế? Không chờ Vũ Mặc mở miệng, Kỳ Sam hì hì cười nói, đó là bởi vì sư tôn trước kia từng đảo vong nơi này, tại từng cái thần thành đều lợi qua. Còn có sư đệ ngươi có chỗ không biết, chúng ta Thiên Kiếm Thánh những người khác cùng sư huynh của chúng ta sư tỷ cũng đều tại từng cái thần thành nội mai danh nhận tích. Mộ Phong hiểu rõ, khó trách Vũ Mặc đối với Lạc Hà thần thành quen thuộc như thế. Vũ Mặc lườm Kỳ Sam một chút, dọa đến người sau vội vàng im miệng, sau đó nhìn về phía Mộ Phong nói, Kỳ Sam nói không sai, chúng ta Thiên Kiếm Thánh nhân cơ bản đều tiềm ẩn tại thần vực từng cái thần thành nội. Thần vực 108 thành là trung vực quản chế rộng nhất tùng địa phương, lại hội tụ đại lượng tam giáo cửu lưu tán tu. Đây cũng là tấm chắn thiên nhiên, là chúng ta Thiên Kiếm Thánh tốt nhất chỗ ẩn nút. Mà phụ trách Lạc Hà thần thành chính là các ngươi nhị sư huynh. Tuy nói các ngươi nhị sư huynh tu tiên thiên phú bình thường, nhưng hắn tinh tượng thiên phú cực mạnh. Đến Lạc Hà thần thành bèn bèn hơn ngàn năm, liền đứng bước chân, lại hắn sáng lập Thiên Thần Tinh Phượng bây giờ là Lạc Hà thần thành lớn nhất tinh phượng. Mặc dù phóng nhãn thần vực thậm chí là trung vực, Thiên Thần Tinh Phượng cũng đủ để xếp vào top 10, là chân chính đại tinh phượng. Kỳ Sam chép miệng một cái, nói nhị sư huynh nhưng là chân chính người giàu có, trước kia mỗi lần hồi Thiên Đạo Tông thời điểm, đều sẽ mang cho ta đủ loại đồ tốt. Đáng tiếc là, về sau sư tôn liền cấm chỉ các đệ tử cùng môn nhân hồi Thiên Đạo Tông, ta đã mấy trăm năm chưa thấy qua nhị sư huynh cùng những sư huynh sư tỷ khác. Vũ Mặc bình tĩnh nói, nếu không như vậy, hôm nay bị Liêu Nghị truy tùng coi như không phải chúng ta ba người. Mộ Phong gật đầu, ám đạo Vũ Mặc có dự kiến trước. Mấy trăm năm thời gian, lấy Thiên Đế kiếm đế uy, đủ để ma diệt bất luận cái gì nhân quả cùng vết tích. Nếu không, lần này Liêu Nghị mang theo Thái Ức tiền rơi, liền không chỉ có ghi chép ba người bọn họ nhân quả, mà là sẽ đem Thiên Kiếm Thánh tất cả môn nhân nhân quả đều ghi chép, đến lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Thiên Thần Tinh Phượng, làm thể lượng cực lớn cỡ lớn tinh phượng, nó phân bố có thể nói là trải rộng thần vực cùng trung vực các đại nổi danh thiên thành. Bất quá, Lạc Hà thần thành Thiên Thần Tinh Phượng là tổng bộ, bởi vì năm đó Mộ Phong nhị sư huynh chính là ở đây thần thành lập nghiệp, tổng bộ tự nhiên thiết lập tại thành này. Chính là bởi vì vị này nhị sư huynh sinh ý làm quá lớn, cho nên tại thần vực địa vị có thể không thấp, cùng từng cái thần thành thành chủ đều quan hệ không tệ. Lần này Vũ Mặc mang Mộ Phong, Kỳ Sam trước tìm vị này nhị sư huynh, chính là dự định mượn nhờ nhị sư huynh lực ảnh hưởng, dẫn bọn hắn trực tiếp đi gặp Lạc Hà thần thành thành chủ. Nếu không, ba người bọn họ tại thần vực cũng vô danh khí, muốn gặp được thần thành thành chủ, đoán chừng muốn bao giờ. Thiên Thần Tinh Phượng ở vào thần thành hạch tâm địa đoạn, vừa đến nơi đây, Mộ Phong liền bị tinh phượng rộng lớn cùng xa hoa rung động. Cùng nói đây là tinh phượng, chẳng nói đây chính là một tòa đại thành, nó chiếm diện tích quá lớn. Lại Thiên Thần Tinh Phượng thiết lập đông nam tây bắc bốn cái cửa vào, cơ hồ mỗi cái cửa vào đều là dòng người như rồng, vô số tu sĩ ra ra vào vào. Mộ Phong phát hiện những này ra vào tu sĩ không thiếu đại la kim tiền, thậm chí hắn còn có thể mịt mờ cảm ứng được cá biệt làm hắn sợ hãi khí tức đáng sợ. Hiển nhiên, mấy cái này đừng mịt mờ khí tức cường đại, tất nhiên là vô thượng tiên vương cấp bậc tồn tại. Mộ Phong trong lòng thầm than, Thiên Thần Tinh Phượng không hổ là trung vực thập đại tinh phượng một trong, ngay cả vô thượng tiên vương cấp bậc bậc này cường giả đều sẽ đến đây vào xem. Ân. Đột nhiên, Mộ Phong lông mày nhíu lại, hắn thế mà ở trên Thiên Thần Tinh Phượng cửa đông trong dòng người, nhìn thấy hai đạo đặc biệt thân ảnh quen thuộc. Hai bóng người này, một vị là hình tượng là con vịt, một vị thì là mang theo mũ rộng đành, toàn thân bao phủ tại trường bào bên trong, khó phân biệt chân dung. Nhưng ở trông thấy mũ rộng đành này nam tử trong nháy mắt, Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phun lửa. Chương 1550 vị chó mưu đồ bí mật chương 1550 vị chó mưu đồ bí mật ân. Đồ Nhi, ngươi biết hai người này? Vũ Mặc thần giác sao mà nhạy cảm, lập tức chú ý tới Mộ Phong thần sắc khác thường, kinh ngạc hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói sư tôn, thực không dám giấu giếm, hai người này là thần thắc bên trong người, lúc trước ta tại Đông Vực chính là bọn hắn mời chào cho ta. Thì ra là thế, Vũ Mặc mắt lộ ra hiểu rõ, chợt nghi ngờ nói, nhưng ngươi xem bọn hắn ánh mắt có chút bất thiện, không biết là nguyên nhân nào. Sư tôn, chuyện là như thế này, Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, đem Giang Tả tiên sinh là như thế nào hố hắn quá trình một năm một mười tưởng thuật lại. Sau khi nghe xong, Vũ Mặc cùng Kỳ Sam hai người đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này danh khắp thiên hạ Giang Tả tiên sinh, vậy mà như thế vô liêm sỉ, ngay cả cái tiểu bối đều hố. Cái này Giang Tả tiên sinh ở trung vực chính là tiếng tăm lừng lẫy tinh tượng đại sư, lại có trộm gà bắt chó đam mê. Vũ Mặc ánh mắt của quái, thần sắc ngạc nhiên. Giang Tả tiên sinh thanh danh cực lớn, tại tinh tượng chi thuật bên trên sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng Giang Tả tiên sinh truyền tới cơ bản đều là thanh danh tốt, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì danh tiếng xấu. Mà tại Mộ Phong trong miệng, cái này Giang Tả tiên sinh bản tính đúng là cái ưa thích trộm gà bắt chó tạp nhân. Sư tôn, ngươi cũng đừng nhìn ra hỏa này một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ, trên thực tế bản thể hắn là chỉ đại hắc cẩu, làm việc càng là cẩu cẩu tùy túy. Mộ Phong thấp giọng lên án, ta dám khẳng định, lão gia hỏa này ngày nữa thần tinh phượng, tuyệt đối không có ý tốt, chỉ sợ là ngửa tay. Kỳ Sam thấp giọng nói, sư đệ, ngươi có phải hay không có chỗ phóng đại a? Giang Tả tiên sinh đại danh ta cũng có chỗ nghe thấy, hắn không giống như là người như vậy. Vũ Mặc cũng là nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Mộ Phong bất đắc dĩ, nói sư tôn, sư tỷ, các ngươi nếu không tin, chờ một lúc nhị sư minh tinh phượng chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Vũ Mặc trầm ngâm một lát, nói không sao, ta tại trên người hai người này đều làm tiêu ký. Tuy nói hai người này đều không đơn giản, nhưng ta thi triển chính là đạo đế cổ kinh bí thuật, bọn hắn tùy tiện khó phát giác. Nghe vậy, Mộ Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, tim của hắn liền nâng lên trên cổ họng. Hắn phát hiện nguyên bản vừa muốn tiến vào Thiên Thần Tinh Phượng Giang Tả tiên sinh, như có phát giác, dừng bước lại, quay người hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lúc đó còn nhìn về phía bọn hắn bên này. Cái này Giang Tả tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, vi sư bao giờ cũng đều đang thi triển đạo đế cổ kinh khi thiên chi thuật. Dù cho là vô thượng tiên vương cũng không dễ dàng như vậy phát huyết, nhưng lão gia hỏa này lại cũng có thể có chỗ phát giác. Vũ Mặc kinh ngạc nhìn xem cửa đông hết nhìn đông tới nhìn tây Giang Tả tiên sinh, không khỏi cười khẽ một tiếng. Sư tôn, hắn ai cũng sẽ phát hiện chúng ta đi. Mộ Phong có chút lo lắng nói. Vũ Mặc cười nói, yên tâm, cái này Giang Tả tiên sinh thần giác mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng muốn phát hiện chúng ta gần như không có khả năng. Đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, đi thôi, vi sư trước mang các ngươi gặp các ngươi một chút nhị sư mình. Nói, Vũ Mặc tay áo vung lên, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người chính là theo Vũ Mặc biến mất ngay tại chỗ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập Thiên Thần Tinh Phượng. Thiên Thần Tinh Phượng, cửa đông. Do người như rồng, rộn rộn ràng ràng, ra ra vào vào tu sĩ tựa như trường long, kéo dài không dứt. Vị tiên nhân ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh dừng bước lại hết nhìn đông tới nhìn tây lão hưu, nói ta nói giang tả, ngươi phát cái gì thần kinh a? Tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, như cái nhà quê giống như, cho người khác chế rêu sao? Giang tả tiên sinh thần sắc nghi hoặc, nói không phải, vừa rồi ta phát giác được một đạo rất quen thuộc khí tức. Bất quá, khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt liền biến mất không thấy, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Ta muốn khẳng định là của ngươi ảo giác. Đi thôi, tiến nhanh đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vị tiên nhân một thanh đẩy Giang tả tiên sinh đi lên phía trước, tiến vào Thiên Thần Tinh Phượng sau. Hai người quang minh thân phận, lập tức đưa tới Thiên Thần Tinh Phượng chủ quản tự mình tiếp đãi, đồng thời dẫn tới phòng khách quý. Phòng khách quý, lịch sự tao nhã mà rộng rãi, bên trong đứng hầu nước cờ tên thiên kiều bá mỹ thị nữ. Khi Giang tả tiên sinh, vị tiên nhân mới vừa vào bao xương thời điểm, cái này mấy tên thị nữ chính là cùng nhau quỳ xuống cung nên. Giống như chủ quản, ta cùng lão hữu xưa nay yêu thích tiến tĩnh, khiến cái này thị nữ lui ra đi. Giang tả tiên sinh ngạo nghễ mà đứng, đối với theo sau lưng đường ống chính. Vị này giống như chủ quản là cái nhìn qua 40-50 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, mặt trắng không dâu, thân hình gầy gò, mang trên mặt định nọ dáng tươi cười. Giang tả tiên sinh cùng bị tiên nhân, chính là thần tháp bên trong người, lại địa vị tôn quý. Đây chính là chân chính khách hàng lớn, giống như chủ quản về việc chiêu đãi tự nhiên không dám có bất kỳ qua loa cùng lãnh đạo. Giang tả đại nhân nói chính là, tiểu nhân cái này khiến cái này thị nữ rời đi. Giống như chủ quản cúi đầu không lưng, chậm nhìn về phía quỳ trên mặt đất bọn thị nữ, lập tức đổi cái sắc mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nghe không hiểu Giang tả đại nhân lời nói sao? Còn không mau mau rời đi bao xương, giống như chủ quản trầm giọng nói. Mấy tên thị nữ vội vàng xác nhận, nhao nhao đứng dậy rời đi. Hai vị đại nhân, các ngài ngay tại này bao xương nghỉ ngơi thêm, nếu có cái gì phân phó, cứ việc gọi ta chính là, tiểu nhân tất nhiên chạy tới đầu tiên. Giống như chủ quản đối với Giang tả tiên sinh, vị tiên nhân thi lễ một cái, chính là thức thời rời đi bao xương, thuận tiện đem bao xương cửa lớn mang lên. Vị tiên nhân cánh phải vung lên, vô số trận văn như tơ nện giống như lan tràn, trong nháy mắt bao gồm toàn bộ bao xương. Ta nói Giang tả lão cậu, ngươi chẳng lẽ thật dự định muốn đạo Thiên Thần Tinh Phượng bảo cố? Thiên Thần Tinh Phượng cũng không phải A Miêu A Cậu, chính là trung vực thập đại tinh phượng một trong, nội tình thâm hậu. Ngươi dám đem chủ ý đánh vào Thiên Thần Tinh Phượng bên trên, vạn nhất bại lộ, ngươi thân bại danh liệt việc nhỏ, ta mất mặt coi như chuyện lớn. Vị tiên nhân lo lắng, một bộ do dự bộ dáng, đối với Giang tả tiên sinh thở dài nói. Giang tả tiên sinh một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là ta thân bại danh liệt việc nhỏ, ngươi mất mặt nhận được lớn. Ngươi con vịt này cũng quá tiêu chuẩn kép đi. Ngươi lão cẩu này đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, ngươi những năm này làm quá nhiều chuyện thất đức, thật bại lộ mà thân bại danh liệt cũng là đáng đời. Vị tiên nhân lẩm bẩm tiếp tục nói, mà ta thế nhưng là thủ thân như ngọc, đến nay đều không có làm qua chuyện thất đức, cũng không giống như một thế anh danh hủy ở trong tay ngươi. Giang tả tiên sinh cười lạnh nói, liền ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Còn không phải bị Hôn Nguyên trận đồ hấp dẫn? Ngươi nếu đi theo ta, vậy đã nói rõ ngươi đã tâm động, giả trang cái gì thanh cao? Vị tiên nhân sầm mặt lại, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn thừa nhận, hắn lần này đồng ý đi theo, đích thật là bị Hôn Nguyên trận đồ hấp dẫn. Hôn Nguyên trận đồ chính là cựu thiên tiên vực đỉnh tiêm trận đồ, truyền thuyết là Hôn Nguyên đại đế để lại. Mà Hôn Nguyên đại đế chính là từ xưa bây giờ một vị duy nhất lấy trận đạo bước vào tiên đế vị trí tồn tại vĩ đại. Nó lưu lại Hôn Nguyên trận đồ, nếu là bản đầy đủ lời nói, uy lực thậm chí có thể sánh ngang chí cao tiên khí. Chỉ là Hôn Nguyên tiên đế làm người quá mức quái gở, độc lai độc vãng. Ở tại thời kỳ cường thịnh, không giống mặt khác tiên đế như vậy khai sáng vĩ đại tiên triều, cũng không có đi tìm Thái Sơ tiên kim luyện chế chí cao tiên khí, mà là làm lên trận nam, mỗi ngày đang nghiên cứu trận pháp, cửa lớn không ra, nhị môn không bước. Nhưng cuối cùng lại bị Hôn Nguyên tiên đế sáng chế ra vĩ đại Hôn Nguyên trận đồ. Về sau, Cấm Viên bên trong Chư Vương dục dịch, muốn lại hương binh mâu, Hôn Nguyên tiên đế lấy một người đối kháng. Mặc dù trấn áp Cấm Viên xâm nhập, nhưng Hôn Nguyên tiên đế cũng vẫn lạc tại Cấm Viên bên trong, nó Hôn Nguyên trận đồ tức thì bị đánh nát, tản mát tại Cấm Viên cùng Cửu Thiên tiên vực. Mà Giang tả tiên sinh cung cấp tin tức là, trong đó một khối Hôn Nguyên trận đồ tàn đồ, ngay tại Thiên Thần Tinh trong phường. Cấp bậc bực này trận đồ, mặc dù chỉ là tàn đồ, nhưng đối với nghiên cứu trận pháp vị tiên nhân đến nói, nó giá trị không thua gì chí cao tiên khí. Cái này khiến hắn làm sao không tâm động. Chương 1551 nhị sư minh đơn thuốc thần, chương 1551 nhị sư minh đơn thuốc thần, con bị ta. Kỹ thuật của ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin được? Giang tả tiên sinh đi lên phía trước, cùng vị tiên nhân kề vai sát cánh, cười hát hát nói, ngươi cũng biết, lão phu những năm này nhưng từ không mất qua tay, nghiệp vụ năng lực thành thạo rất, ngươi yên tâm đi. Huống hồ chúng ta cũng không phải đem Thiên Thần Tinh Phượng bảo khố chuyển không, chúng ta chỉ là đến bên trong mượn ít đồ đi ra mà thôi. Ngươi cầm Hôn Nguyên tàn đồ, ta liền lấy chút Thái Dương hành tinh mẹ, hôm nay Thần Tinh Phượng thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, có không ít cực phẩm Thái Dương hành tinh mẹ đâu. Vị tiên nhân toát ra vẻ do dự. Giang tả tiên sinh biết mình người lão hữu này càng phát ra tâm động, cần tiếp theo tề mánh dược. Con vịt, Hôn Nguyên tàn đồ, ta cũng là lần trước trộm đạo tiến vào Thiên Thần Tinh Phượng bảo khố mới trong lúc vô tình nhìn thấy. Nếu không phải Thiên Thần Tinh Phượng trong bảo khố mỗi dạng đồ vật đều đơn độc tồn tại cấm chế cường đại, loại chuyện tốt này ta cũng sẽ không chia sẻ cho ngươi. Ngươi cần phải biết rằng, Thiên Thần Tinh Phượng dù sao cũng là làm ăn, mà Hôn Nguyên tàn đồ đối với tu sĩ vô dụng, nhưng đối với tiên trận sư thế nhưng là hiếm thấy chân bảo. Theo ta suy đoán, Lạc Hà Thần Thành qua một thời gian ngắn liền sẽ cử hành hội đấu giá, ta muốn Thiên Thần Tinh Phượng Phượng chủ đoán chừng sẽ đem Hỗn Nguyên Tàn Đồ bán đi. Thứ này nếu là xuất ra đi đấu giá, chỉ sợ rất nhiều đế cấp thế lực đều sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi sờ sờ túi tiền của ngươi con, tranh đến qua người ta sao? Giang Tả Tiên Sinh tận tình khuyên bảo thuyết phục, còn dùng tới uy bức lợi dụng. Vị tiên nhân thở dài, nói lao cẩu, ta thừa nhận ta độc lòng. Lần này ta tin tưởng ngươi, cùng ngươi làm. Giang Tả Tiên Sinh cực kỳ vui mừng, liên tục vỗ bộ ngực, nói ta dùng của ta lương tâm đảm bảo, lần hành động này tất nhiên để cho ngươi thắng lợi trở về. Ngươi có lương tâm sao? Vị tiên nhân liếc mắt Giang Tả Tiên Sinh, trong lòng yên lặng nôn cái rãnh. Khi Giang Tả Tiên Sinh cùng vị tiên nhân tại trong dạp mưu đồ bí mật thời điểm, Thiên Thần Tinh Phượng chỗ sâu thiên thần trong các, lại tới ba vị khách không mời mà đến. Mà Thiên Thần Tinh Phượng phương chủ cũng là người sáng lập đơn thuốc thần tự mình ra nên đón. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Vị này Lạc Hà Thần Thành thậm chí trung vực đều tiếng tăm lừng lẫy phú thương cự cổ, áp đảo vô số người phía trên đại nhân vật. Bây giờ lại một mực cung kính nên hướng cái này ba tên khách không mời mà đến, thậm chí trực tiếp quỳ gối một người trong đó trước mặt. Nếu là một màn này bị Lạc Hà Thần Thành người trông thấy, tất nhiên phải lớn ngoài dự kiến. Vũ Mặc mỉm cười tiến lên, đem đơn thuốc thần đỡ lên, nói con thần, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là không có hoang phế tu luyện, đúng là không dễ à. Sư tôn quá khen. Con thần mệnh là sư tôn cứu được, sư tôn dạy bảo chính là con thần cả đời cần thực hiện lời lẽ chí lý đơn thuốc thần cung kính nói. Vũ Mặc thỏa mãn gật đầu, chợt chỉ vào bên người bộ phòng, nói trước khi tới, vi sư đề cập với ngươi, gần đây thu vị đệ tử. Đơn thuốc thần ánh mắt rơi vào Vũ Mặc bên người tuấn mỹ không tưởng nổi thiếu niên, cười nói, Mộ Phong tiểu sư đệ, đại danh của ngươi vi huynh thế nhưng là sớm có nghe thấy. Tạo hóa tiên triều cùng đất phủ một trận chiến, ngươi thật sự là châu à, dựa vào kiếp lôi thế mà có thể diệt địa phủ mấy triệu đại quân, còn hố rất nhiều đại la kim tiên. Nói đến, thật đúng là tiếc nuôi à, nếu là vi huynh lúc đó tại tạo hóa tiên triều liền tốt, thật muốn nhìn một chút một màn này à. Mộ Phong đội vàng khiêm tốn nói sư huynh quá khen. Địa phủ một trận chiến, ta có thể đại phát thần uy, toàn bộ nhờ sư tôn giúp đỡ, ta không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Nói, Mộ Phong lúc này mới bắt đầu đánh giá trước mắt vị này nhị sư huynh. Đơn thuốc thần một bộ nho sam, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, có để lại chút hứa râu ria, đôi mắt sắc bén, để lộ ra tinh minh thần thái. Bất quá, làm cho Mộ Phong kinh ngạc chính là, vị này nhị sư huynh mặc dù cùng hắn lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại tràn đầy thân hòa cùng tương triều, giữa bọn hắn bầu không khí cũng không đột ngột cùng cảm giác xa lạ. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cái này khiêm tốn, sư tôn đều nói với ta, cũng không có chớ ở trước mặt ta khen ngươi đâu. Đơn thuốc thần cười ha ha một tiếng, đối với Mộ Phong trừng mắt nhìn, nói ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua sư tôn như vậy khen ngợi một vị đệ tử. Liền xem như thiên phú tốt nhất lão bát, cũng không có được sư tôn bao nhiêu tán dương, có thể thấy được sư tôn đối với ngươi coi trọng cỡ nào. Ai u. Tại đơn thuốc thần đối với Mộ Phong nháy mắt ra hiệu ba hoa trích trẻ thời điểm, hắn gái hót bị một bàn tay hung hăng vỗ xuống. Tiểu tử ngươi, nói đủ chưa? Nói đủ, liền có thể ngậm miệng. Vũ Mặc hung hăng chừng đơn thuốc thần một chút. Mộ Phong, ngươi đừng nghe đơn thuốc thần tiểu tử này nói mò, hắn lớn nhất ma bệnh chính là ba hoa trích trẻ, hắn chớ tin. Vũ Mặc đội ho một tiếng, đối với Mộ Phong nói giấu đầu lòi đôi lời nói. Đơn thuốc thần bất đắc dĩ, bắt đầu đùa kỳ sam. Rất nhanh, hai người liền vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, kỳ sam trực tiếp an vị tại đơn thuốc thần trên cổ, la hét muốn lấy vật. Con thần, đi thôi, nên nói chuyện chính sự, Vũ Mặc thản nhiên nói. Đơn thuốc thần lúc này mới buông xuống kỳ sam, sau đó liền phân phó một đám người hầu đem ba người đón vào thiên thần trong các. Thiên thần các, làm thiên thần tinh phường lầu chính, có thể nói là cuối cùng hào hoa xa xỉ, vàng son lộng lẫy. Dù cho là một phòng, đều bị lầu các này bên trong hào hoa xa xỉ sửa sang rung động, thầm nghĩ đơn thuốc thần quả nhiên là có tiền á trong tinh thất. Vũ Mặc, đơn thuốc thần, Mộ Phong cùng kỳ sam theo thứ tự nhập tọa. Tại một đám người hầu đem nước trà đồ ngọt bưng lên sau, đơn thuốc thần liền đem bọn hắn lui. Sư tôn, tại ngươi liên hệ ta đằng sau, ta liền đi bãi phòng thần thành phủ, nhưng không khéo chính là thành chủ bây giờ đang lúc bế quan thời điểm mấu chốt. Đơn thuốc thần bất đắc dĩ nói, nếu muốn gặp thành chủ, muốn chờ nó xuất quan về sau mới được. Vũ Mặc gật đầu, hỏi, thần thành thành chủ khi nào xuất quan? Theo thần thành phủ bên kia nói, còn muốn hơn nửa tháng tả hữu. Đơn thuốc thần cẩn thận từng ly từng tí nói. Vũ Mặc bình tĩnh nói, không sao, bất quá là hơn nửa tháng thôi, cũng là không nổi. Đúng rồi, trong thần vực những người khác tình huống như thế nào? Đơn thuốc thần cười nói, sư tôn yên tâm đi. Đại sư Minh cùng với các sư đệ sư muội tại thần vực mặt khác thần thành đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại bọn hắn dẫn đầu xuống, chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa đội ngũ đang không ngừng lớn mạnh, hơn nữa còn nuôi dưỡng không ít thiên tài, cũng chiêu mộ một chút cường đại khách khanh. Sư tôn, chúng ta chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, sau đó báo năm đó thủ diệt môn, Thái Nhất Thánh Địa, Âm Dương Thánh Địa, Trung Vực Lý gia còn có Sắt Thần Điện, đều phải trả giá thật lớn. Vũ Mặc lắc đầu nói, còn không phải thời điểm. Chúng ta hay là quá yếu, tiếp tục cán binh bất động, xúc tích lực lượng đi. Nghe vậy, đơn thuốc thần ngượng ngùng cười một tiếng, đôi mắt hơi có chút ảm đạm. Đúng rồi, Mộ Phong nói, các ngươi Thiên Thần Tinh Phượng gần nhất có khả năng sẽ gặp tặc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vũ Mặc khỏe miệng hơi bệnh, đột nhiên để lời miệng. Đơn thuốc thần ngạc nhiên, hắn nhìn một chút Vũ Mặc, sau đó nhìn về phía Mộ Phong. Chương 1552 Tiên Vương Cựu Giai, chương 1552 Tiên Vương Cựu Giai bị tặc. Tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Chúng ta Thiên Thần Tinh Phượng thế nhưng là vững như thành đồng. Ngươi đừng nhìn vi huynh tu vi không cao, chỉ là đại la nguyên tôn mà thôi, nhưng sư huynh của ngươi ta có tiền a. Vẹn vẹn tổng bộ đại la bắt đầu tôn cường giả tối đỉnh, liền có mười mấy vị, mà còn có vài tòa vô thượng tiên trận. Dù cho là vô thượng tiên vương tự mình đến sông, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ, lại nơi này chính là thần tháp quản hạt thần vực. Ai sẽ coi trời bằng vùng xâm nhập thiên thần tinh phường muốn chết? Đơn thuốc thần nhìn về phía Mộ Phong, cười ha hả nói, hiển nhiên đối với cái này cũng không để ở trong lòng. Mộ Phong nuốt cằm nói, nhị sư minh nói tới không sai, lấy các ngươi thiên thần tinh phường phòng giữ, người bình thường căn bản không xông vào được. Nhưng nếu là cái này tặc là một tên đỉnh tiêm tinh tượng đại sư cùng một tên đỉnh tiêm tiên trận sư đâu? Đơn thuốc thần ngạc nhiên, thần sắc lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nếu là đỉnh tiêm tinh tượng đại sư cùng đỉnh tiêm tiên trận sư phối hợp, thật là lớn có khả năng thần không biết quỷ không hay xâm nhập tinh phường bảo khố. Nhưng nghĩ lại, đơn thuốc thần cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Đỉnh tiêm tinh tượng đại sư cùng tiên trận sư thực sự quá ít, lại từng cái đều là đức cao vọng trọng, thanh danh hiển hách hạng người, mà lại bất luận một vị nào đỉnh tiêm tinh tượng đại sư cùng tiên trận sư, thân gia cực dày, như thế nào lại ngấp nghé hắn tinh phường bảo khố đồ vật đâu? Dù sao người đều là muốn mặt, huống chi những đại sư kia đâu? Sư đệ, nếu thật là đỉnh tiêm tinh tượng đại sư cùng tiên trận sư liên hợp, nhìn thiên thần tinh phường đích thật là phiền phức. Đơn thuốc thần lắc đầu bật cười, nói nhưng cái này cơ bản không có khả năng. Mỗi vị đỉnh tiêm đại sư đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn hắn cho dù có ý nghĩ này cũng kéo không xuống mặt làm loại này bị ổi sự tình, huống chi còn liên hợp làm loại này chuyện xấu xa. Có lẽ mặt khác tinh tượng đại sư sẽ không như vậy làm, nhưng Giang Tả lão cẩu khẳng định là kéo xuống tới mặt. Mộ Phong trong lòng yên lặng đầu đen rau muốn xuống, ho khan nói nhị sư mình, ngươi có thể từng nghe nói qua Giang Tả tiên sinh. Đơn thuốc thần gật đầu, nói đương nhiên biết, Giang Tả tiên sinh thế nhưng là trung vực tiếng tăm lừng lây tinh tượng đại sư, là đứng đầu nhất tinh tượng đại sư bên trong đại biểu. Lần này hắn còn cùng Nam Chí Hiên đại sư cùng một chỗ đến đây, lúc đầu ta chuẩn bị tự mình đi tiếp đãi, nhưng bởi vì sư tôn mang các ngươi tới, ta liền không có đi. Nói đến đây, đơn thuốc thần tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Sư đệ, ngươi nói bị tặc bên trong tặc, không phải là hai vị này đi? Đơn thuốc thần lông mày nhíu lên. Mộ Phong gật đầu, nói nhị sư minh, ngươi quả nhiên thông minh, ta nói chính là hai vị này, thực không dám giấu giếm. Vị này Giang Tả tiên sinh Mộ Phong bắt đầu đại lực đầu đen rau muống lên Giang Tả tiên sinh, đem người sau nội tình hoàn toàn cho bóc cái út sấp. Nghe Mộ Phong kể rõ, đơn thuốc thần càng nghe càng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia ở trung vực thanh danh hiển hách Giang Tả tiên sinh, sau lưng đúng là cái trộm gà bắt chó hạng người. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, vị này Giang Tả tiên sinh vậy mà không phải người, là con chó. Khó trách như thế chó. A, đại hắc cẩu, làm sao cảm giác có chút quen tai a? Đơn thuốc thần từ Mộ Phong trong miệng biết được Giang Tả tiên sinh bản thể là một con chó sau, tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt trừng tròn xoe. Ta nhớ ra rồi, trước kia trung vực các đại tinh phường đều từng bị qua tặc, bị đánh cắp rất nhiều thái dương hành tinh mẹ, mà kẻ cầm đầu chính là một cái đại hắc cẩu. Con đại hắc cẩu này đã dẫn phát nhiều người tức giận, vì thế trung vực rất nhiều cẩu yêu đều gặp nạn. Đáng giận hơn là chúng ta thiên thần tinh phường một chút phân bộ cũng bị con đại hắc cẩu này đầu thủ, hẳn là đơn thuốc thần tự lẩm bẩm, lập tức đem nó có liên lạc. Nhị sư minh, ngươi đoán không lầm, chính là Giang Tả lão cẩu. Mộ Phong cắn răng nghiến lợi nói. Đơn thuốc thần trầm mặc, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ lưu lại khó có thể tin. Hắn cũng không phải là không tin Mộ Phong, mà là cảm thấy Mộ Phong nói tới sự tình thực sự quá khó mà tin. Trong lúc nhất thời, trong tinh thất bầu không khí trở nên kỳ quái đứng lên. Lúc này, Vũ Mặc mở miệng cười, phá vỡ yên tĩnh. Chăm nghe không bằng một thấy. Nói thật, Mộ Phong nói tới những này, ta cũng cầm thái độ hoài nghi. Bất quá ta tin tưởng Mộ Phong hắn cũng không thể nào là bắn tên không đích. Như Giang Tả tiên sinh thật là trộm gà bắt chó hạng người. Ta muốn lần này hắn ngày nữa thần tinh phượng, nên mục đích cũng không thuần túy, nghĩ đến cũng sẽ làm chút trộm gà bắt chó sự tình. Đơn thuốc thần không khỏi nhìn về phía Vũ Mặc, nói sư tôn, ý của ngươi là? Tại Mộ Phong nhận ra Giang Tả tiên sinh bọn hắn thời điểm, ta liền đã trên người bọn hắn làm tiêu ký. Vũ Mặc thần sắc trêu tức, nhất cử nhất động của bọn họ cơ bản tại ta nắm giữ phía dưới, bây giờ hai vị này giống như bắt đầu hành động. Đơn thuốc thần ngạc nhiên, trong lòng của hắn kinh ngạc tại Vũ Mặc bây giờ thủ đoạn. Hắn biết mình sư tôn rất cường đại, tại Vô Thượng Tiên Vương bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Vô Thượng Tiên Vương cùng chia cửu giai, mà sư tôn của hắn chính là cửu giai tiên vương, là đứng tại tiên vương chi đỉnh tồn tại. Lại trong tay còn nắm giữ lấy Thiên Đế kiếm bực này chí cao thiên khí. Nhưng làm đệ tử thân truyền, Đơn thuốc thần đối với nhà mình sư tôn là hiểu rõ. Vũ Mặc thực lực siêu tuyệt, nhưng lại không có nhiều thủ đoạn đặc thù, mà bây giờ bày ra tiêu ký thủ đoạn, Đơn thuốc thần càng là lần thứ nhất gặp. Phải biết, Giang Tả tiên sinh cùng Nam Chí Hiên thế nhưng là đỉnh tiêm tinh tượng đại sư cùng tiên trận sư. Loại tồn tại này, bất luận cái gì tiêu ký đối bọn hắn tới nói đều là thùng rông kêu to. Liền xem như Vũ Mặc dạng này đỉnh tiêm tiên vương, mà muội làm ra tiêu ký, cũng sẽ bị trong nháy mắt phát giác. Nhưng từ Vũ Mặc bây giờ trong giọng nói, Đơn thuốc thần có thể nhìn ra được, nó tiêu ký thế mà hoàn toàn không có bị phát giác. Thủ đoạn này có chút lợi hại a. Hắn không biết là, tu luyện đạo đế cổ kinh Vũ Mặc sớm đã xưa đâu bằng nay, đặc biệt là đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, thậm chí có thể chặt đứt nhân quả. Lấy đạo đế cổ kinh làm ra tiêu ký, dù cho là Giang Tả tiên sinh cùng bị tiên nhân đều khó mà phát giác. Sư tôn, bọn hắn hiện tại đi hướng nơi nào? Mộ Phong tò mò hỏi. Bọn hắn hướng phía Thiên Thần Tinh Phường đông bắc phương hướng mà đi, nơi đó là. Vũ Mặc không khỏi nhìn về phía Đơn Thuốc Thần. Đơn Thuốc Thần sắc mặt biến hóa, nói đông bắc phương hướng. Đó là Tinh Phường bảo khố vị trí, chính là Thiên Thần Tinh Phường trọng địa. Vũ Mặc đứng dậy, nét miệng cười nói, các đồ nhi, theo vi sư cùng đi xem một trận trò hay đi. Nói, Vũ Mặc tay áo vung lên, trong tinh thất Mộ Phong, Kỳ Sang cùng Đơn Thuốc Thần đều là biến mất ngay tại chỗ. Thiên Thần Tinh Phường, phòng khách quý bên trong. Giang Tả tiên sinh tay áo vung lên, rộng lớn tinh tượng chi thuật tuôn ra, như sao tinh điểm điểm giống như vậy xuống. Tại trong dạng, tạo dựng ra cùng bọn hắn giống nhau như lúc hai bóng người. Càng thân kỳ lạ, vô luận là Giang Tả tiên sinh hay là vị tiên nhân, đều là sinh động như thật, trên bàn trà chuyện trò vui vẻ, khó phân biệt thật giả. Con vịt, thời cơ không sai biệt lắm, đi thôi. Giang Tả tiên sinh lấy ra hai kiện áo choàng, đem bên trong một kiện ném cho vị tiên nhân, còn hắn thì rất dứt khoát khoát ở trên thân. Chỉ gặp phủ thêm áo choàng Giang Tả tiên sinh, vô luận là khí tức hay là thân hình, đều phảng phất biến mất bình thường, cùng không khí hòa làm một thể. Vị tiên nhân nhìn xem trong tay áo choàng, thở dài, cũng là đem nó phủ thêm, sau đó cùng theo Giang Tả tiên sinh rời đi bao xương. Chương 1553 Hỗn Nguyên trận đồ, chương 1553 Hỗn Nguyên trận đồ. Thiên Thần Tinh Phượng phòng giữ đặc biệt nghiêm, rất có 3 bước một tốt, 5 bước một chạm xu thế. Lại càng đi đông bắc phương hướng, phòng giữ cũng càng nghiêm. Hôm nay Thần Tinh Phượng thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng a, tại dọc theo con đường này, lão phu đều đã cảm ứng được không xuống mười mấy đạo cường đại thiên thức. Bao phủ tại áo choàng bên trong Giang Tả tiên sinh, cậu cậu túy túy tránh thoát một nhóm thủ vệ sau, đối với bên người vị tiên nhân đầu đen rau muống đạo. Vị tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc, nói lão cậu, ngươi không có phát hiện cái này mười mấy đạo tiên biết đều rất cường đại sao? Hẳn là đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giang Tả tiên sinh thì chẳng hề để ý, nói chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong thôi. Bọn hắn toàn bộ liên thủ đều không làm gì được chúng ta hai. Vị tiên nhân liếc Giang Tả tiên sinh, nói là không làm gì được chúng ta hai, nhưng chúng ta bại lộ, tuyệt đối sát tử. Ngươi chỉ cần quần áo cởi một cái, đem nổi vung ra cậu yêu trên thân, vậy liền bạn sự thuận lợi, ta ngay cả cởi quần áo cơ hội đều không có. Giang Tả tiên sinh, ước chừng sau nửa canh giờ, Giang Tả tiên sinh cùng vị tiên nhân liền đã tới bọn hắn đích đến của chuyến này, Thiên Thần Bảo Khố. Tòa bảo khố này là một tòa treo trên bầu trời lầu cát, bao phủ tại trận trận hơi khói bên trong. Tại mông lung trong hơi khói, vẫn như cũ có thể trông thấy lâu này các vàng son lộng lẫy, mái cong sừng bệnh, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang màu vàng, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Cả tòa bảo khố bố cục như là thiên cung giống như đẹp đẽ, lâu các bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy các loại bảo thạch, ngũ thải ban lan, cực điểm sáng chói. Lâu các lối bảo là một tòa to lớn sơn son cửa lớn, phía trên tràn đầy lấy lít nha lít nhít phù văn cổ lão, tựa như vô số nòng nọc đang du động. Đáng giá nhất chú ý là, tại sơn son cửa lớn hai bên, đứng lặng lấy hai tòa nguy nga như núi tượng đá. Hai tòa tượng đá to lớn hùng vĩ, người khoác áo giáp, trận mắt tròn xoe, tựa như thiên thần hạ phàm kim giáp chiến thần. Cùng lúc đó, tại bảo khố trung quanh, mười mấy đạo cường đại tiên thức, giống như thiên la địa vong đem phương này khu vực đều bao phủ. Dù là bay vào được một con muỗi, đoán chừng cũng phải bị trong nháy mắt phát hiện. Khá lắm, cái kia mười mấy vị đại la kim tiên đỉnh phong đều canh giữ ở bảo khố này phụ cận. Giang Tả tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng thầm mắng một câu. Mà vị tiên nhân thì là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào hai tòa tượng đá, trầm giọng nói, vô thượng tiên trận, mà lại còn là trận trong trận. Còn có hai tòa này tượng đá hẳn là vô thượng tiên vương cấp bậc khôi lỗi. Một khi bảo khố tiên trận bị kích phát, cái này hai bộ tiên khôi lập tức liền sẽ thức tỉnh, không nói lời gì đánh giết người xâm nhập. Giang Tả tiên sinh sắc mặt biến hóa, nói hôm nay Thần Tinh Phượng thật đúng là hào vô nhân tính, ngay cả vô thượng tiên khôi đều có. Thứ này quá thưa thớt, toàn bộ thần vực hai cánh tay đều có thể đến được. Nói đến đây, Giang Tả tiên sinh chảy nước miếng đều treo xuống tới, con mắt bắn ra tham lam quan mang. Vị tiên nhân khinh bị liếc mắt Giang Tả tiên sinh, nói mặc dù hai cái này là cấp thấp nhất nhất giai vô thượng tiên khôi, nhưng phối hợp nơi đây vô thượng tiên trận, đủ để đưa ngươi ta về cuốn. Hai cái này vô thượng tiên khôi chủ ý, ngươi cũng đừng đánh. Giang Tả tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ngươi đây không phải hiểu lầm ta sao, ta cũng không có động ý định này à. Con vịt, nơi đây tiên trận có thể giải quyết sao? Nói đến đây, Giang Tả tiên sinh hừng hực nhìn chằm chằm vị tiên nhân. Vị tiên nhân bước cằm nói, mặc dù là trận trong trận vô thượng tiên trận, nhưng trận này hẳn là cấp thấp nhất vô thượng tiên trận, ta ngược lại thật ra có thể phá. Chỉ bất quá, ta cần một quãng thời gian, ngươi cần phải cho ta hảo hảo hộ pháp, quyết không thể để cho người ta quấy rầy ta. Giang Tả tiên sinh vỗ ngực một cái, nói ngươi yên tâm đi, hộ pháp loại sự tình này không cần ngươi nói, ta đều sẽ làm tốt. Chỉ là, ngươi tại phá trận sau, cái này hai bộ vô thượng tiên khôi có hay không biện pháp làm cho tới tay a? Vị tiên nhân cười lạnh nói, ngươi lão cẩu này thật là lòng tham không đủ. Thật muốn làm cái này hai bộ vô thượng tiên khôi, xác suất lớn sẽ kinh động chúng quanh đây mười mấy tên đại la kim tiên. Giang Tả tiên sinh sắc mặt ngượng ngùng, vị tiên nhân không tiếp tục để ý Giang Tả tiên sinh, mà là lấy ra từng đạo trận kỳ, đem nó lăng không thế ra. Cũng may Giang Tả tiên sinh đã dùng tình tượng chi thuật đem vùng thiên địa này bao lại, mặc dù vị tiên nhân phá trận động tĩnh khá lớn, nhưng cũng không có gây nên chúng quanh thủ vệ chú ý, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy canh giờ sau, vị tiên nhân thở ra một hơi thật dài, cánh phải hư không vung lên. Chỉ gặp từng đạo trận kỳ tựa như trường long, đều cấp về, tràn vào vị tiên nhân thể nội. Đi. Vị tiên nhân nói một tiếng, cấp tốc hướng phía bảo khố cửa lớn mà đi, Giang Tả tiên sinh theo sát phía sau. Hai người vượt qua hai bộ tượng đá, vốn nên thủ hộ cửa lớn hai bộ tiên khôi, lại không phản ứng chút nào. Mà vờn quanh tại bảo khố chung quanh từng tầng trận văn, lại đối với vị tiên nhân, Giang Tả tiên sinh hai người thủng rông kêu to. Tới gần sơn son cửa lớn, vị tiên nhân cánh phải điểm nhẹ khe cửa. Chỉ gặp bao trùm tại sơn son trên cửa chính vô số thần bí phù văn, lại nhao nhao ảm đạm xuống. Sau đó cửa lớn im lặng mở ra một cái khe hở. Con vịt, hay là ngươi lợi hại, tùy tiện liền cậy mở bảo khố cửa lớn. Giang Tả tiên sinh mừng rỡ như điên. Đi thôi. Trong bảo khố này chân chính độ tốt, hẳn là cũng đều tồn tại cường đại cấm chế, phá giải đi đều cần thời gian, nắm chặt thời gian, vị tiên nhân trầm giọng nói. Một chó một vị cấp tốc chui vào khe cửa, biến mất tại bảo khố trước đại môn. Mà bọn hắn không biết là, tại bọn hắn tiến vào bảo khố sau đại môn, một mực theo đuôi bọn hắn bốn bóng người chậm rãi hiện hiện. Nhị sư minh, Hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng ta nói lời đi, Giang Tả lão cẩu cũng không phải cái thứ tốt, hắn đã sớm để mắt tới ngươi bảo cố. Mộ Phong cười nhìn lấy bên người Đơn Thuốc Thần. Đơn Thuốc Thần sắc mặt tái xanh, hắn cũng không nghĩ tới đức cao vọng trọng Giang Tả tiên sinh cùng bị tiên nhân, thế mà làm ra bị ổi như thế sự tình. Sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi nhắc nhở, nếu không, ta bảo khố này thật đúng là cũng bị người chui không. Đơn Thuốc Thần chân tâm thật ý đối với Mộ Phong chắp tay nói tạ ơn. Mộ Phong liền tranh thủ Đơn Thuốc Thần đỡ dậy, nói đều là nhà mình sư huynh đệ, nói những này làm gì? Giang Tả lão cẩu làm trộm gà bắt chó sự tình, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ta không nghĩ tới vị tiên nhân lại cũng cùng hắn thông đồng làm vậy. Mộ Phong lông mày cau lại, tại hắn trong ấn tượng, vị tiên nhân làm người có chút chính phái, lại đối với Giang Tả lão cẩu trộm gà bắt chó sự tình có chút khinh thường. Lần này vậy mà lại nguyện ý cùng Giang Tả lão cẩu cùng đi trộm cắp Thiên Thần Tinh Phượng bảo khố. Hẳn là Thiên Thần Tinh Phượng trong bảo khố có vị tiên nhân xem trọng đồ vật, lại đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Mộ Phong đem chính mình suy đoán nói ra, Đơn Thuốc Thần nghĩ nghĩ, trừng to mắt, nói vị tiên nhân chẳng lẽ là vì như thế đồ vật? Thứ gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Vũ Mặc, Kỳ Sam cũng là nhìn về phía Đơn Thuốc Thần. Hôn Nguyên trận đồ, Đơn Thuốc Thần trầm giọng nói. Chương 1554 theo đuôi, 1, chương 1554 theo đuôi, 1, Hôn Nguyên trận đồ. Mộ Phong mục lộ vẻ mờ mịt, hắn đối với Hôn Nguyên trận đồ thật đúng là không hiểu rõ, là lần đầu nghe nói qua vật này. Vũ Mặc, Kỳ Sam hai người thì là toát ra kinh hãi, hiển nhiên đối với Hôn Nguyên trận đồ có chút hiểu rõ. Sư đệ, ngươi không biết Hôn Nguyên trận đồ? Phương Tử Thần ngạc nhiên nhìn vẻ mặt mê hoặc Mộ Phong. Mộ Phong thời gian tu luyện ngắn ngủi, lại xuất thân từ đông vực, chưa bao giờ đi qua những giới vực khác, đối với Hỗn Nguyên trận đồ không hiểu rõ cũng là có thể thông cảm được. Vũ Mặc mở miệng giải thích một câu, sau đó trịnh trọng nói, "Mộ Phong, cái này Hỗn Nguyên trận đồ cũng không bình thường, chính là Chí Cao Tiên trận trận đồ." "Chí Cao Tiên trận trận đồ?" Mộ Phong ngạc nhiên. Hắn từng đọc lướt qua tiên trận chi đạo, đối với tiên trận có hiểu biết, tại đông vực đứng đầu nhất trận đồ cũng bất quá là chuẩn đế tiên trận. Lại dù cho là chuẩn đế cấp tiên trận, vậy cũng là lắc đắc không có mấy, bởi vì có thể đem trận đạo tu luyện đến chuẩn đế thật sự là quá ít. Tiên trận sư bậc cửa nhưng so sánh tu sĩ cao hơn nhiều lắm, tuy nói rất nhiều tu sĩ đều sẽ kiêm tu tiên trận, tiên phủ loại hình. Nhưng kỳ thực phần lớn trình độ đều không cao, lại cần hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Nếu là tiên phủ không đủ, rất có thể tại tiên trận một đạo không có gì thành tích, ngược lại còn làm trễ nải việc tu luyện của mình, từ đó không công hao tổn tiến giai cơ hội. Mộ Phong lúc trước liền từng đọc lướt qua, nhưng ở nghiên cứu qua đi, lại phát hiện tự thân tại trận đạo tiên phủ không quá được, nhìn không ít tiên trận chuyển thừa, nhưng chính là tiến độ chậm chạp. Là hắn biết, mình tại trên tiên trận tiên phủ thật sự là kéo hông. Ngược lại là mây ấm áp, gia hỏa này là trời sinh tiên trận sư. Mặc dù hắn chủ ú ý bị ú lại thần kinh, nhưng không thể không nói, đích thật là một thiên tài, đối với tiên trận lĩnh ngộ vượt mức bình thường mạnh. Mộ Giao cũng rất lợi hại, tại ngộ tính bên trên thậm chí không thể so với mây ấm áp kém, mà lại còn là cái hình sáu cạnh tuyển thủ. Không gần như chỉ ở tiên trận một đạo bên trên, tại khí đạo, đan đạo cùng phù đạo đều có được trời ưu ái thiên phú. Chính là bởi vì tiên trận sư bậc cửa quá cao, cái này cũng dẫn đến cường đại tiên trận quá mức thưa thớt. Dù cho là các đại đế cấp thế lực, nó đại trận hộ sơn đại bộ phận đều là chuẩn đế cấp đỉnh phong tiên trận, lại bực này tiên trận hay là tiên đế khi còn sống lưu lại. Như Thiên Kiếm Thánh Chín Kiếm Phi tiên trận, chính là đến gần vô hạn cho tới cao tiên trận chuẩn đế cấp tiên trận. Mặc dù tiên đế rất mạnh, nhưng đại bộ phận tiên đế đều là lấy lực chứng đạo, mà không phải lấy trận chứng đạo. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn mặc dù có được đã lâu tuổi thọ, có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu tiên trận, nhưng cũng đã mất đi lấy trận chứng đạo cơ hội, nhiều nhất chỉ có thể đem trận pháp chi đạo tôi luyện đến chuẩn đế đỉnh phong. Cho nên, các đại đế cấp thế lực cường đại nhất tiên trận chính là chuẩn đế đỉnh phong tiên trận. Bất quá, tại tiên đế không ra thời đại, chuẩn đế đỉnh phong tiên trận cũng đã rất đáng sợ, mặc dù chuẩn đế cũng khó có thể phá vỡ bực này tiên trận. Mà lại đế cấp thế lực phần lớn đều có chí cao tiên khí thủ hộ, phối hợp chuẩn đế đỉnh phong tiên trận, thật tiên đế xuất thế, làm cái rùa đen rút đầu tự vệ hay là không có vấn đề. Nhưng ở đông vực, Mộ Phong còn chưa từng nghe nói qua chí cao tiên trận, bởi vì đông vực tổng cộng mới xuất hiện qua 4 vị tiên đế. Lại 4 vị này tiên đế đều là lấy lực chứng đạo, lưu lại tiên trận cũng đều chỉ là chuẩn đế đỉnh phong thôi. Hôn Nguyên trận đồ chính là Hôn Nguyên đại đế để lại chí cao tiên trận. Vũ Mặc kiên nhẫn là Mộ Phong giải thích đứng lên. Mà Hôn Nguyên đại đế chính là Tây vực một vị tiên đế, bởi vì quá mức địa thấp, lại niên đại xa xưa, cho nên ngươi không hiểu rõ cũng là bình thường. Nghe xong Vũ Mặc giới thiệu, Mộ Phong con ngươi hơi co lại, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nguyên lai Hôn Nguyên đại đế chính là từ xưa bây giờ một vị duy nhất lấy trận chứng đạo tiên đế đại năng. Nó lưu lại Hôn Nguyên trận đồ, nghe nói là Hôn Nguyên đại đế cả đời trận đạo kết tinh. Nếu là bạn đầy đủ Hôn Nguyên trận đồ, uy lực không kém gì chí cao tiên khí, cho nên được xưng là cựu tiên tiên vực một tòa duy nhất chí cao tiên trận. Chỉ là Hôn Nguyên tiên đế làm người quá mức quái gở, độc lai độc vãng. Ở tại thời kỳ cường thịnh, không giống mặt khác tiên đế như vậy khai sáng tiên triều hoặc thánh địa, cũng không có đi tìm Thái Sơ tiên kim luyện chế chí cao tiên khí. Chương 1554 theo đuôi 2, chương 1554 theo đuôi 2, mà là làm lên trạch nam, mỗi ngày trạch trong động phủ nghiên cứu trận pháp, cửa lớn không ra, nhị môn không bước. Nghe nói đây là vị cảm giác tồn tại thấp nhất tiên đế. Tại Hôn Nguyên tiên đế sau khi chứng đạo rất nhiều kỷ nguyên, cựu thiên tiên vực vô số sinh linh mới biết được, nguyên lai bọn hắn tiên vực lại ra một vị tiên đế. Mà bọn hắn sở dĩ biết được, hay là bởi vì Cấm Nguyên Trư Vương hưng binh thảo phạt Cửu Thiên Tiên Vực, làm cho Cửu Thiên Tiên Vực lâm vào tai họa lớn, mà Hỗn Nguyên Tiên Đế mới đi ra khỏi nhà mình độc phủ. Cuối cùng lấy Hỗn Nguyên trận đồ trấn áp vô số Cấm Nguyên đại quân, ngăn trở Trư Vương thế công, vừa rồi một trận chiến tiên hạ biết. Sau khi nghe xong, Mộ Phong ngạc nhiên, Hắn rốt cuộc biết vì sao hắn đối với vị này Hỗn Nguyên Tiên Đế biết rất ít. Nguyên lai like đây là vị siêu cấp đại trạch nam, đều chứng đạo thành đế, vậy mà không người biết được. Hay là Cấm Viên Hưng binh xâm lược Cửu Thiên Tiên vực sau, Hỗn Nguyên Tiên Đế bị ép xuất thế một trận chiến mới bị thiên hạ biết. Mộ Phong cũng không biết nên như thế nào đánh giá vị tiên đế này. Nhị sư minh, ngươi cơ duyên này cũng quá tốt đi, vậy mà có thể được đến Hỗn Nguyên trận đồ. Mộ Phong ánh mắt chớp đốt, nhìn xem Phương Tử Thần. Vũ Mặc, Kỳ Sam hai người cũng là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Phương Tử Thần. Phương Tử Thần cười khổ, nói các ngươi không cần kích động như vậy, ta cũng là may mắn mà thôi, là từ một viên tinh cầu bên trong mở ra. Lại cái này Hỗn Nguyên trận đồ chẳng qua là tàn đồ, lúc đó ta biết vật này liên quan trọng đại, sớm liền phong ấn tại bảo khố chỗ sâu, cũng không dám tùy ý lấy ra à. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Giang Tả tiên sinh vậy mà lại biết ta trong bảo khố có dấu thứ này, hắn là thế nào biết đến đâu. Mộ Phong lại cũng không ngoài ý muốn, nói Giang Tả lão cẩu nếu đối với ngươi bảo khố hiểu rõ như vậy, điều này nói rõ hắn len lén tiến vào qua bảo khố nhiều lần. Lấy hắn tinh tượng chi thuật cùng thân phận, nếu thật muốn tìm cơ hội tiến vào trong bảo khố, ta muốn sẽ không rất khó. Mộ Phong trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước tạo hóa tinh phường một màn, lão cẩu này lúc trước dùng không phải liền làm mánh khóe dạng này thôi. Sư Minh, trận đồ này ngươi lúc đầu định xử lý như thế nào? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Phương Tử Thần thở dài, nói tàn đồ này là cái khoai lang bằng tay, lại chỉ có cường đại tiên trận sư mới có thể sử dụng. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh nhưng không có phương diện này nhân tài, ta vốn định qua một thời gian ngắn đem nó đấu giá rơi. Vũ Mặc gật đầu, nói vật này nếu là đấu giá, nhất định có thể đánh ra giá trên trời, nếu chúng ta Thiên Kiếm Thánh không người có thể sử dụng, đấu giá là hợp lý nhất đường tắt. Bất quá, trước đó, chúng ta tiên tiến bảo khố đi, nhìn xem hai cái này tặc nhân đến cùng sẽ sử dụng cái gì manh khóe. Phương Tử Thần gật đầu, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời, mười mấy đạo khí thế như hồng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa bảo khố. Cái này mười mấy đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có. Duy nhất điểm giống nhau, bọn hắn khí tức phi thường cường hãn, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên bên trong trí cường giả. Đại La bắt đầu tôn, mà lại là mười mấy tên. Mộ Phong con ngươi hơi co lại, có chút kiêng kỵ nhìn xem rắn mười mấy đạo thân ảnh. Tham kiến phường chủ, mười mấy tên Đại La bắt đầu tôn cường giả đối Phương Tử Thần chắp tay thi lễ. Chư vị khách khanh, đã có tặc nhân xâm nhập bảo khố, ta cùng sư tôn bọn hắn muốn nhập kho tìm đòi, cửa vào này liền cần các ngươi cố gắng trấn giữ. Phương Tử Thần đối với cái này mười mấy tên Đại La bắt đầu tôn cao thủ chắp tay, tiếp tục nói, nếu có người trộm tới, còn xin chư vị không nên khách khí, lập tức bắt giữ. Phương chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt cửa, dù cho là một con ruồi cũng cam đoan không để cho bay ra ngoài. Mười mấy tên Đại La bắt đầu tôn cùng kêu lên áp, đồng thời nâng lên ánh mắt, sợ hãi nhìn xem Phương Tử Thần bên người Vũ Mặc. Tại Vũ Mặc, Phương Tử Thần bốn người xuất hiện tại cửa ra vào trong nháy mắt, bọn hắn tiên thức từng điều tra bốn người. Phương Tử Thần, Mộ Phong cùng Kỳ Sam Tu Vi, bọn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, chỉ có trước mắt cái này tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử, tu vi của nó khó mà tra rõ. Càng đáng sợ chính là, trên thân nam tử này ẩn ẩn tản ra khí tức, làm bọn hắn tâm thần lạnh mình, có loại hạ vị giả đối mặt hạ vị giả uy hiếp cảm giác. Bọn hắn minh bạch, trước mắt nam tử này, tất nhiên là một vị vô thượng tiên vương cấp bậc cường giả. Phương Tử Thần gật đầu, liền cùng Vũ Mặc, Mộ Phong cùng Kỳ Sam ba người bước vào bảo khố. Chương 1555 xâm nhập bảo khố, chương 1555 xâm nhập bảo khố ngọa tạo, phát phát. Không hổ là Thiên Thần Tinh Phường tổng bộ a, bên trong lại có nhiều như vậy kỳ tinh. Ngoa tạo, Thái Dương hành tinh mẹ cũng có thật nhiều, trong đó không thiếu cực phẩm Thái Dương hành tinh mẹ. Khắp nơi có thể thấy được Đại La tiên khí, Đại La tiên đan, tiên trận, tiên tài đều là đỉnh cấp đó a, một đống này trồng linh thạch đều trồng chất thành núi a. Lại có vô thượng tiên đan, mặc dù là hạ phẩm phẩm giai, nhưng mỗi một hạt đều là giá trị liên thành a, trên bộ giá đỡ này tối thiểu có vài chục bình a. Trong bảo khố, kỳ chân dị bảo có thể nói là rực rỡ muôn màu, cơ hồ đem Giang Tả tiên sinh bị hoa mắt, trong miệng gọi kêu la trách móc, thương phấn muốn chết. Áp tiên nhân thì là khinh bỉ nhìn bên cạnh Liễu Dữu lão cẩu, đối với trong bảo khố các loại chân bảo bất vi sở động. Hắn cả đời si mê với trận đạo, chỉ có trận đạo loại bảo vật mới đối với hắn có lực hấp dẫn. Huống hồ bản thân hắn đối với trộm gà bắt chó sự tình rất là phản cảm. Lần này nếu không phải Hỗn Nguyên trận đồ dụ hoặc quá lớn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý cùng Giang Tả tiên sinh cùng đi làm bực này bị ổi sự tình. Lão áp, còn chờ cái gì? Nhanh, đem những này trồng chất thành núi linh thạch cực phẩm cấm chế phá bỡ, chúng ta chia đều. Còn có những này đều là cực phẩm Thái Dương hành tinh mẹ, cũng đều bị thiết hạ cấm chế cường đại, nhanh phá đi. Và những này là vô thượng tiên đan a, tuyệt đối không thể bỏ qua, bất quá phía trên bao phủ thật là lợi hại cấm chế. Giang Tả tiên sinh hưng phấn mà hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, nhìn chằm chằm trong bảo khố từng loại kỳ chân dị bảo. Nếu không phải những kỳ chân dị bảo này bên trên bao phủ từng đạo cường đại cấm chế, hắn chỉ sợ sớm đã hận không thể nhào tới. Thật cường đại cấm chế, xem ra Thiên Thần Tinh Phường bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới đỉnh tiêm tiên trận sư bố trí những cấm chế này a. Áp tiên nhân liếc mắt bốn phía lơ lửng kỳ chân dị bảo mặt ngoài cấm chế, mắt lộ ra vẻ suy tư. Lão áp a, đừng nói nhảm, mau ra tay phá cấm đi. Giang Tả tiên sinh chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, đối với áp tiên nhân thúc giục nói. Áp tiên nhân hừ lạnh nói, không nổi, ta muốn trước nhìn thấy Hỗn Nguyên trận đồ mới được, ai biết ngươi có phải hay không tại lừa gạt tại ta đây. Giang Tả tiên sinh lập tức trợn to trong mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, lão áp, lời này của ngươi nói thật không chính cống. Chúng ta bao nhiêu năm bằng hữu, ngươi là ta Giang Tả lăng trọng yếu nhất bản thân, ta sao lại lừa gạt ngươi? Áp tiên nhân liếc mắt Giang Tả tiên sinh, cười lạnh nói, những năm này ngươi gạt ta còn thiếu sao? Giang Tả tiên sinh bị áp tiên nhân chằm chằm đến rất không được tự nhiên, vội ho một tiếng, nói ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt không lừa gạt chi tâm. Áp tiên nhân không nói thêm gì nữa, hắn hướng phía bảo khố chỗ thâm nhi đi, mà Giang Tả tiên sinh thì là theo sát phía sau, ánh mắt thì là không ngừng hướng hai bên nghiêng mắt nhìn đi. Hắn một đôi tay chó sớm đã kìm nén không được, đều nhanh co quắp. Tại bảo khố chỗ sâu nhất, áp tiên nhân ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp ở phía trước, đứng lặng lấy một đạo quang trụ màu u lam, nó cổ sáng hoàn toàn do lít nha lít nhít màu lam phủ văn tạo thành. Tại phía dưới quang trụ thì là vẽ lấy một đạo thần bí mà phức tạp pháp trận. Tại quang trụ trung ương chỗ, lặng lặng lơ lửng một tấm trận đồ thần bí. Tấm này trận đồ thần bí do đặc thù nào đó chất liệu luyện chế mà thành, mặt ngoài nhìn lại có điểm giống kim lụa, nhưng lại lóe ra bóng ánh xanh ngọc. Tại trận đồ trung quanh, lại quanh quẩn lấy thần bí mây khói, thần bí mà rộng lớn, tản ra làm cho người khí tức kinh người. Đúng là hỗn độn tiên khí. Truyền thuyết hỗn nguyên trận đồ có thể thai nén ra trong truyền thuyết hỗn độn tiên khí. Đây quả nhiên là trong truyền thuyết hỗn nguyên trận đồ. Áp tiên nhân ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào quang trụ màu u lam bên trong hỗn nguyên trận đồ, kích động toàn thân run rẩy. Lão áp, ta đầy nghĩa khí đi. Lần này ta cũng không có lừa ngươi. Lúc trước ta phát hiện cái này hỗn nguyên trận đồ sau, liền lập tức nghĩ đến ngươi à? Giang Tả tiên sinh cười hắc hắc, Tạc Mi thử nhãn quét mắt bốn phía lơ lửng kỳ chân dị bảo, xoa xoa tay tiếp tục nói, lão áp, nhanh, nhanh giúp lão ca phá giải những cấm chế này, những bảo bối này lão ca thèm nhỏ dãi đã lâu, ta nhanh kìm nén không được tay của ta. Áp tiên nhân cũng là tâm tình thật tốt, nói lão cậu, lần này ngươi cuối cùng là đáng tin cậy một chút, nói đi, ngươi muốn trong bảo khố này những bảo bối kia. Giang Tả tiên sinh không vui nói, ngươi vấn đề này hỏi cũng có chút dư thừa, bản đại gia không bao giờ làm lựa chọn, đương nhiên là muốn hết. Áp tiên nhân liếc mắt, mặc dù áp tiên nhân đối với Giang Tả tiên sinh lòng tham không đáy có chút khó chịu, nhưng người nào để tâm tình của hắn tốt, hay là đồng ý là Giang Tả tiên sinh trước phá cấm đập bảo. Lão áp, trước đem những này cực phẩm thái dương trên hành tinh mẹ cấm chế phá, thật không nghĩ tới trong này lại có hơn ngàn khóa cực phẩm thái dương hành tinh mẹ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Giang Tả tiên sinh dẫn đầu nhảy vọt đến một viên vài thước lớn trong suốt hình cầu trước. Viên này trong suốt bóng chính là một viên tiểu vũ trụ, trong đó là một chỗ tinh không mênh mông, từng viên hừng hực chói mắt thái dương hành tinh mẹ, ở bên trong lơ lửng bát ngang. Chỉ bất quá tại trong suốt bóng mặt ngoài, lóe ra ngàn vạn lưu quang, tản ra khí tức càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Hiển nhiên, tại tiểu vũ trụ này bên trên, bố trí cực kỳ cường đại cấm chế. Ân, lão áp. Giang Tả tiên sinh nhíu mày, hắn phát hiện sau lưng không có tiếng vang lên, cái này khiến hắn nhíu mày, không khỏi quay đầu đi. Sau đó, hắn phát hiện áp tiên nhân sủi lơ trên mặt đất, đầu lưỡi kéo dài rất dài, rủ xuống đến. Cái gì? Cái này Giang Tả tiên sinh con ngươi thít chặt thành trầm, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc tế ra vạn tượng tinh cầu. Phanh! Khi hắn vạn tượng tinh cầu tế ra trong nháy mắt, phía sau hắn hư không vỡ ra, một tấm cường kiện hữu lực cánh tay giọ tới, một tay lấy vạn tượng tinh cầu nắm ở trong tay. Từng luồng cường đại đại đạo chi lực, điên cuồng mà hiện lên mà ra, giống như kén tầm giống như, đem vạn tượng tinh cầu triệt để bao khỏa. Cái gì? Vô thượng tiên vương? Hơn nữa còn là cựu giai tiên vương Giang Tả tiên sinh quá sợ hãi, hắn trợn mắt nhìn vạn tượng tinh cầu bị tấm này bàn tay nắm đi. Sau đó, hắn phía trước hư không vỡ ra, một tên tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử, chậm rãi đi ra. Tay phải hắn hơi nâng vạn tượng tinh cầu, ánh mắt thì là hài hước nhìn xuống Giang Tả tiên sinh. Chương 1556 ta là một cái thường thường không có gì lạ cậu yêu, chương 1556 ta là một cái thường thường không có gì lạ cậu yêu, ngươi là người phương nào? Giang Tả tiên sinh gần như sù lông, cấp tốc lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử. Hắn chính là trung vực đỉnh cấp tinh tượng đại sư, lại gần nhất tinh tượng chi thuật cũng có không nhỏ đột phá. Hắn ứng đối nhất giai thậm chí là nhị giai tiên vương, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng cửu giai tiên vương quá cường đại, đây chính là đứng tại tiên vương đỉnh phong tồn tại, là gần với chuẩn đế cường giả khủng bố. Giang Tả tiên sinh tự nghĩ căn bản không thể lại là đáng sợ như vậy tồn tại đối thủ. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất hay là người trước mắt ẩn nấp chi thuật. Hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được người này tiếp cận, thẳng đến hắn vạn tượng tình cầu bị ngang nhiên cướp đi sau, hắn mới hậu chi hậu giác. Đáng sợ như vậy ẩn nấp chi thuật, làm cho Giang Tả tiên sinh trong lòng hãi nhiên, vô cùng kiêng kỵ. Trộm gà bắt chó hạ người, lại còn có gan chất vấn bản tọa. Vũ Mặc luốt luốt trong tay vạn tượng tình cầu, hài hước nói: Giang Tả tiên sinh trong lòng run lên, hắn thầm nghĩ không tốt, minh bạch người này có thể là Thiên Thần Tinh Phượng mời tới một vị nào đó cường giả. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thiên Thần Tinh Phượng mặc dù đứng hàng trung vực thập đại tinh phượng, giàu đến chảy mỡ, vốn liếng phong phú, nhưng trung quy là thương nhân, nội tình nông cạn, càng không phải là thánh địa, tiên triều chi lưu, tại sao có thể có cựu giai tiên vương loại tồn tại này thủ hộ đâu? Mà lại hắn rõ ràng tới qua Thiên Thần Bảo Khố mấy lần, đã sớm đem Thiên Thần Tinh Phượng đấy thăm dò. Thiên Thần Tinh Phượng sức chiến đấu cao nhất chính là cái kia mười mấy tên đại la bắt đầu tôn đỉnh phong khách hành. Nào có cái gì vô thượng tiên vương cấp bậc cường giả, người này hẳn là cùng ta một dạng, cũng là trộm đạo nhập thiên thần bảo khố, hiện tại nhưng thật ra là đang lừa ta. Đại nhân, ngươi đừng giả bộ, chắc hẳn ngài cùng ta một dạng, cũng đều là tiến đến cầm đồ vật ta. Giang Tả tiên sinh nháy mắt ra hiệu, bắt đầu tựa như quen nói thực không dám giấu giếm. Văn bối đối với chỗ này có chút quen thuộc. Bảo khố này kỳ chân dị bảo rất nhiều, nhưng chân quý nhất chính là cái kia hôn nguyên trận đồ, văn bối bất tài, nguyện ý hiến cho tiền bối. Còn có văn bối nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực, làm cái đời tớ, bảo khố này tài nguyên vạn bối cùng tiền bối phân chia năm, nam. Vũ Mặc lông mày cao lại, doa đến Giang Tả tiên sinh đội bằng nói, vậy liền chia 46, tiền bối 6, vạn bối 4. Thực sự không được, vậy liền 37, 28, 19. Tiền bối, tốt xấu cũng cho ta chừa chút. Mắt thấy Vũ Mặc không nói một lời, Giang Tả tiên sinh lực lượng càng phát nhỏ, vừa ngoan tâm nói cái gì đều không cần, chỉ cầu có thể trả lại vạn tượng tinh cầu. Đồ Nhi ngoan, ngươi đều nghe được. Vị này Giang Tả tiên sinh thế nhưng là không đánh đã khai a. Vũ Mặc khỏe miệng hơi bệnh, cười như không cười nói một câu, chợt tay áo vung lên, một bóng người chính là xuất hiện ở bên người. Đây là tên nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử, người mặc một bộ nho sam, cái cảm xúc lấy một chút dâu ria, đôi mắt sắc bén, để lộ ra tinh minh thần thái. Thiên Thần Tinh Phường Phường chủ Phương Tử Thần Giang Tả tiên sinh con ngươi thích chặt thành trầm, hắn lập tức liền nhận ra trước mắt nam tử mặc nho sam thân phận, lúng túng hận không thể dùng chân trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Tử Thần thế mà cũng tại, mà lại từ trước mắt cái này tiên vương cường giả trong miệng, hai người hay là quan hệ thầy trò. Giang Tả tiên sinh, Tử Thần từ trước đến nay kính trọng ngài, dù sao ngài là trung vực nổi tiếng xa gần tinh tượng đại sư. Phương Tử Thần lắc đầu thở dài, nói nhưng Tử Thần tuyệt đối không nghĩ tới, ngài thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Giang Tả tiên sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn bỗng nhiên đem trên người trưởng bào vứt bỏ, lộ ra đại hắc cầu chân thân. Đối với Vũ Mặc, Phương Tử Thần nhe răng trợn mắt. Phương phường chủ, nếu ta đã bại lộ, vậy ta cũng liền dứt khoát không giả. Ta đích xác giả trang Giang Tả tiên sinh lừa gạt tín nhiệm của ngươi. Đại hắc cầu gầm nhẹ, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Nam Chí Hiên cũng bị ta chỗ mê hoặc, vốn cho rằng lần hành động này sẽ thuận lợi. Đáng tiếc là, bản tọa hay là xem thường các ngươi Thiên Thần Tinh Phượng. Vạn tượng tinh cầu dù sao không phải bản tọa, không cần cũng được, ta đi cũng. Đại hắc cầu dăm ba câu liền đem Giang Tả tiên sinh cùng bị tiên nhân nổi đều chủ động vác tại trên người mình. Trang bước xong lập tức liền trốn đi, bốn chân như điện, tựa như đằng vân giá vụ, cấp tốc hướng phía nơi xa bảo khố bên ngoài phi độn. Tốc độ thật nhanh. Phương Tử Thần sắc mặt biến hóa, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng còn chưa kịp, đại hắc cầu tung tích hoàn toàn biến mất. Sư tôn, ngươi thế nào thờ ơ đâu? Đại hắc cầu này chạy a. Phương Tử Thần nhìn Vũ Mặc một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, lập tức gấp. Lấy đại hắc cầu vừa rồi biểu hiện ra độ tốc, chỉ sợ canh giữ ở bảo khố bên ngoài mười mấy tên đại la bắt đầu tôn đỉnh phong cao thủ cũng khó có thể chặn đường xuống tới. Gấp cái gì? Chờ chút con chó nhỏ này liền sẽ chính mình chạy về tới. Vũ Mặc khỏe miệng hơi bệnh, bình tĩnh như nước địa đạo. Trông thấy Vũ Mặc như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng, Phương Tử Thần cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Siêu. Quả nhiên, lúc này mới không bao lâu, đại hắc cầu vậy mà đi mà phục còn. Tấm kia trên mặt chó một bộ gặp quỷ bộ dáng, cũng đôi chạy chối chết. Ngoa tào, ngươi, ta phía sau cái kia là ai? Đại hắc cầu trông thấy đứng ở Phương Tử Thần bên người Vũ Mặc, lập tức thắng gấp, quá sợ hãi. Phương Tử Thần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn cũng là toát ra vẻ chấn động. Chỉ thấy phía trước cuối thông đạo, một đạo thân ảnh quen thuộc, sải bước mà đến. Mà đạo thân ảnh quen thuộc này không phải người khác, vậy mà cũng là Vũ Mặc. Phương Tử Thần nhìn một chút bên người Vũ Mặc, vừa nhìn về phía cuối thông đạo đi tới Vũ Mặc. Trong lúc nhất thời, có chút trong gió lộn xộn. Vô luận là bên người Vũ Mặc, hay là phía trước sải bước mà đến Vũ Mặc, hắn phát hiện hai người này vô luận là diện mạo, khí tức thậm chí là khí thế đều hoàn toàn giống nhau như lúc, khó phân biệt thật giả. Nếu như muốn nói khác biệt duy nhất chính là phía trước đi tới Vũ Mặc, tu vi của nó muốn so bên người Vũ Mặc phải yếu hơn không ít. Giang Tả tiên sinh, ngươi trốn không thoát, hay là thúc thủ chịu trói đi. Tự thông đạo mà đến Vũ Mặc, nên miệng cười một tiếng, hắn vừa sải bước ra, thân như địa băng, hướng phía Giang Tả tiên sinh tiêu xạ mà đến. Vâng, ta không phải cái gì Giang Tả tiên sinh, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cầu yêu đại hắc cầu gồng gồng kêu một tiếng, bốn chân như bay, như một nắng hai sương giống như, lại phi đột, tránh thoát Vũ Mặc mấy lần bát. Có chút ý tứ. Ngươi độn tốc không tầm thường, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi căn bản trốn không thoát. Vũ Mặc bản thể lắc đầu, vừa sải bước ra, cùng phân thân hợp tác, truy đuổi đại hắc cầu. Đại hắc cầu độn pháp tinh diệu nữa, tại hai đại tiên vương cấp cao thủ liên hợp bên dưới, cũng là khó thoát tìm đường sống. Cuối cùng, đại hắc cầu đầu chó bị Vũ Mặc giật vùng, một bàn tay đem nó đánh vào trên mặt đất. Nhưng làm cho Vũ Mặc ngạc nhiên là, đại hắc cầu da dày thịt béo, hắn một bàn tay thế mà không có đưa nó vung choáng, lại nhảy lên một cái, lại muốn chạy trốn bọn. Vũ Mặc không lưu tay nữa, lại là mấy cái bàn tay giật vùng đầu chó. Rốt cục, đại hắc cầu trực tiếp bị quăng ngậu, chồng vó ném xuống đất, bốn chân cứng ngắc, còn tại không ngừng co gắp, triệt để ngất đi. Chương 1557 miệng chó tầm bảo, chương 1557 miệng chó tầm bảo. Khi Giang Tả lão cầu bị Vũ Mặc triệt để phiến ngất đi sau, Vũ Mặc tay áo vung lên, đem thiên ngoại thiên bên trong mộ phong cùng kỳ sam phong thích ra ngoài. Sư tôn, ngươi quá ưu, lông tơ này biến hóa chi thuật vận dụng càng ngày càng thuần thục rồi. Mộ phong vừa ra tới, liền khen không dứt miệng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vũ Mặc phân thân, trong lòng tràn đầy bội phục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ tôn này lông tơ biến hóa giả thân, nhưng so sánh một năm trước muốn càng cường đại, cũng càng rất thật. Vũ Mặc nở nụ cười, nói Mộ Phong, vi sư còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, vi sư nào có cơ hội tập được lông tơ này biến hóa chi thuật. Nói xong, Vũ Mặc bên người giả thân thì là phịch một tiếng tán làm vô số mây khói. Phương Tử Thần thấy rõ ràng, hắn phát hiện tại mây khói bên trong có một cây không dễ dàng phát giác lông tơ, chậm rãi trôi hướng Vũ Mặc thể nội. Đây rốt cuộc là cái gì tiên thuật? Càng như thế thần kỳ. Phương Tử Thần trong lòng kinh ngạc, này tiên thuật hắn còn chưa bao giờ thấy qua Vũ Mặc thi triển qua. Hắn cũng không cho rằng là Vũ Mặc trước kia tàng tư, mà là lập tức nghĩ đến Vũ Mặc hẳn là tại hắn rời đi đông vực sau mới luyện thành. Nhìn sư tôn ngôn ngữ, thuật này cùng tiểu sư đệ còn có chút quan hệ. Phương Tử Thần cỡ nào thông minh, lập tức liền từ Vũ Mặc trong lời nói bắt được mấu chốt tin tức, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộ Phong. Sư đệ, cái này đen tui lại cậu, thật sự là cái kia đức cao vọng trọng Giang Tả tiên sinh. Kỳ Sam nhảy lên một cái, rơi vào nằm xuống đất bên trên đại hắc cầu trên bụng, bàn chân nhỏ đá đá đại hắc cầu cái bụng, có chút ghét bỏ địa đạo. Không sai, chính là hắn, coi như nó hóa thành cho, ta đều nhớ nó, lúc trước nó nhưng làm ta hố thật tốt thảm. Mộ Phong nghĩ tới Giang Tả tiên sinh cho hắn mấy chục mai kỳ tinh tất cả đều là trống không, liền tức giận đến nghiến răng. Cái này lòng tham không đáy lao giả, tướng ăn quá mức khó coi. Mấy chục mai kỳ tinh, tốt xấu cũng cho hắn lưu cái một hai kiện chất bảo, hắn có lẽ cũng sẽ không oán khí lớn như vậy. Nhưng chó này quá tham, đem kỳ tinh đồ vật tất cả đều lấy đi, lưu cho hắn một đống sắc không, như vậy trêu đùa hắn. Sư tôn, lão cẩu này một thân là bảo, cũng không thể lãng phí, lần này chúng ta cũng làm một chút cái này giặc cướp. Mộ Phong chen vai thích cánh, kích động, lão cẩu này trên thân đồ vật tuyệt đối không ít, có lẽ có thể từ trên người hắn lấy ra đồ tốt đến. Vũ Mặc mỉm cười nói, lão gia hỏa này hố ngươi tốt mấy lần, liền ngươi đến soát người đi, sờ được đồ vật đều là ngươi. Sư tôn, ta cũng muốn sờ. Kỳ Sam lập tức giơ tay lên, hỏi ngươi sư đệ đi. Vũ Mặc không giận tự uy địa đạo. Kỳ Sam lập tức hai tay hai chân ôm lấy Mộ Phong đùi, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong nói, sư đệ. Mộ Phong cười nói, vậy liền cùng một chỗ tìm kiếm đi. Kỳ Sam lập tức vui vẻ ra mặt, cấp tốc liền lẻn đến đại hắc cầu trên thân, bắt đầu không ngừng lay. Mộ Phong cũng là bước nhanh đi ra phía trước, hắn cẩn thận kiểm tra đại hắc cầu bốn chảo, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn phát hiện tại bốn cái tay chó bên trong, lại tàng lấy một chút nhỏ vụn ngân điểm, hắn đem nó móc đi ra, phát hiện đúng là tu di hạt châu. Tu di hạt châu cũng là chữ vật tiên khí một loại, có thể thu nhỏ đến bụi bằng kích cỡ tương đương, phi thường thuận tiện. Chỉ là tu di hạt châu khuyết điểm duy nhất, chính là không gian quá nhỏ, mỗi một hạt tu di hạt châu chỉ có thể thả lớn cỡ một xích đồ vật. Mộ Phong thanh điểm bốn cái tay chó bên trong tu di hạt châu, lại khoảng chừng trên trăm quả nhiều. Hắn tiên thức quét qua, phát hiện tu di trong hạt châu thả không ít đồ tốt, bên trong tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc bảo vật, có tiên khí, thiên đan, tiên phủ chờ chút. Chó này trong lỗ thai cũng không ít tu di hạt châu, hết thảy trên trăm quả. Kỳ Sam kinh hô, nàng đôi mắt tỏa hào quang rực rỡ, tay phải chỉ đông nhiên đâm tiến đại hắc cầu thai phải bên trong sứ mệnh móc, từng viên bụi bằng kích cỡ tương đương tu di hạt châu hỗn hợp có giấy thai nhau nhau rớt xuống. Kỳ Sam một mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là không chút nào hàm hồ đem móc đi ra tu di hạt châu thu vào, sau đó đổi được thai trái đi. Mộ Phong thì là đem lực chú ý đặt ở trong mồm chó, hai tay của hắn như câu, đem đại hắc cầu trên dưới quai hàm dùng sức đẩy ra. Ngay, khẩu khí thật lớn, chó chết này bao lâu không có thanh lý răng. Mộ Phong kém chút bị đại hắc cầu khẩu khí hun đến nguyên địa qua đời, còn tốt hắn kịp thời che giấu khứu giác, sau đó tay phải thăm dò vào đại hắc cầu trong cổ hàm móc. Móc nửa ngày, Mộ Phong móc đến bật cứng, là tròn linh lợi, trắng nõn nà. Hắn không nói lời gì, một tay lấy nó móc ra, đúng là một viên tử kim hạt châu. Kỳ dị là, tử kim trong hạt châu lại cháy hừng hực lấy tử kim hỏa diễm, tại trong ngọn lửa chỗ thì là một đầu sinh động như thật tử kim thần long. Đầu này tử kim thần long không ngừng du động, đặc biệt linh hoạt, cặp mắt kia con quay tròn chuyển, tràn đầy cơ trí. Tử dương kim long diễm hỏa trùng, đây chính là đồ tốt ta. Phương Tử Thần đôi mắt sáng lên, lập tức nhận ra Mộ Phong trong tay tử kim hạt châu. Nhị sư huynh nhận ra bảo vật này? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đó là dĩ nhiên, tử dương kim long diễm chính là thập đại vô thượng tiên diễm một trong, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hỏa trùng này thế nhưng là phi thường có được, đại hắc cầu này trên thân lại có vật này. Phương Tử Thần ánh mắt nóng bỏng, đối với Mộ Phong nói, tiểu sư đệ, nhanh cất kỹ. Đây chính là cơ duyên của ngươi, thứ này nếu là một khi ấp nhận chủ, đủ để cho ngươi không sợ bất luận cái gì vô thượng tiên vương. Mộ Phong đại hỉ, hắn không nghĩ tới cái này tử kim hạt châu càng như thế chân quý, lão cẩu này quả nhiên xuất thân giàu có. A cấp tốc thu hồi tử kim hạt châu sau, Mộ Phong động lực mười phần, tay phải hắn trực tiếp nhét vào đại hắc cầu trong cổ họng, một bước đến dạ dày, bắt đầu không ngừng lục lọi đứng lên. Làm hắn mừng rỡ là, hắn tại đại hắc cầu túi dạ dày bên trong còn tìm đến không ít đồ tốt, tổng cộng có 3 kiện tiên khí. 3 kiện này tiên khí rõ ràng đều là vô thượng tiên khí, theo thứ tự là một kiện nội giáp, một kiện chiến thứ nhất cùng một tòa tiểu tháp. Đại hắc cầu này đồ tốt thật đúng là không ít ta, xem ra những năm này nó thật sự chính là trộm cắp không ít đồ tốt. Vũ Mặc ngạc nhiên nhìn xem Mộ Phong một bước đến dạ dày lấy ra 3 kiện vô thượng tiên khí, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là còn có đồ vật, ta tìm tiếp. Mộ Phong lần này hăng hái mà, lần nữa một bước đến dạ dày. Thằng đến đã hôn mê đại hắc cầu bị hắn ứng kích thúc nôn, Mộ Phong cấp tốc rút tay, ghét bỏ mà nhìn xem đại hắc cầu ở nơi đó run rẩy nôn mửa. Cũng may đại hắc cầu trọng độ hôn mê, tại sau khi ói xong, nhếch nhếch miệng, ngủ rất say. Xem ra chó này trong miệng đã nhả không ra bảo bối gì. Xem hắn trong lỗ mũi có hay không đồ vật. Mộ Phong song chỉ tách ra, trực tiếp đâm vào đại hắc cầu lỗ mũi, dùng sức khuấy động. Làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, tại đại hắc cầu hai cái trong lỗ mũi, lại thật bị hắn móc ra hai kiện đồ vật. Đại hắc cầu trong lỗ mũi, cất giấu chính là hai cái bình sứ. Mộ Phong tiện tay mở ra nắp bình, bành trướng mà mênh mông dược khí phóng lên tận trời, thậm chí dược khí ở trong hư không hiện hóa ra trùng điệp cường đại dị tượng. Là vô cực tạo hóa đan cùng không chết hoàn hồn đan. Cái này đều là vô thượng tiên đan a, mỗi cái trong bình sứ đều có 9 mai, mỗi một mai đều giá trị liên thành a. Phương Tử Thần xích lại gần nhìn lại, như tiểu tài mê giống như hưng phấn mà kêu lớn lên. Mộ Phong thỏa mãn đem hai bình bình sứ thu vào, sau đó trông thấy Kỳ Sam đã đang không ngừng lay lấy đại hắc cầu toàn thân lông tóc. Hắn phát hiện, đại hắc cầu lông tóc bên trong thế mà cất giấu càng nhiều tu di hạt châu, hơi lắc một cái chính là một đống, số lượng đặc biệt khoa trương. Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng nhào tới, cùng Kỳ Sam phân dưa đại hắc cầu lông tóc bên trong tung ra rất nhiều tu di hạt châu. Tại chia cắt xong tu di hạt châu sau, Mộ Phong cùng Kỳ Sam lại không ngừng tìm kiếm đại hắc cầu toàn thân cao thấp, cũng rốt cuộc không có càng nhiều phát hiện. Chó chết này thật đúng là ưa thích đem bảo vật hướng trên thân từng cái trong động nhét, còn trách buồn nôn. Đáng tiếc, ta còn không có tìm thoải mái, toàn thân hắn trên dưới động đều bị chúng ta bày qua. Mộ Phong bùi ngùi thở dài, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm khái. Kỳ Sam cũng là tiếc nuối nói, chó này trên thân nếu như lại nhiều một chút động liền tốt, ta còn có thể nhiều tìm kiếm, nói không chính xác có thể được càng nhiều bảo vật. Phương Tử Thần cười đáp ý, nói sư đệ, sư muội, chó này trên thân còn có cái động các ngươi còn không có dò xét. Mộ Phong, Kỳ Sam ngạc nhiên nhìn về phía Phương Tử Thần, mà Phương Tử Thần thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đại hắc cầu cái mông. Mộ Phong cùng Kỳ Sam nhìn nhau, vô ý thức cách xa Phương Tử Thần. Chương 1558 cả người cả cuộc đều không còn, chương 1558 cả người cả cuộc đều không còn. Khi Phương Tử Thần một mặt thỏa mãn từ đại hắc cầu trên thân sau khi đứng lên, hương phấn mà hô lớn, bà bối, còn có không ít bà bối. Vũ Mặc lông mày nhíu lên, vô ý thức rời xa Phương Tử Thần, một mặt ghét bỏ. Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người đã sớm rời đi xa xa, căn bản không dám đến gần Phương Tử Thần. Sư tôn, những bảo bối này ngài có muốn không? Bây giờ chúng ta Thiên Kiếm Thánh chính là tài nguyên khiếm khuyết thời điểm, cái này Phương Tử Thần tay nâng có hương vị không biết tên vật thể, muốn đưa cho Vũ Mặc, nhưng Vũ Mặc đống nhiên vung tay lên, nói vi sư không cần. Nói, còn lại lui một khoảng cách lớn. Cái kia sư đệ sư muội các ngươi, Phương Tử Thần lại đem hai tay nâng ngưỡng Mộ Phong, Kỳ Sam, lời còn chưa nói hết, chính là bị hai người đánh gãy. Sư Minh, những bảo vật này nếu là ngươi lấy được, vậy liền đưa ngươi. Đúng a? Ai cầm tới chính là của người đó, cái này ngay từ đầu liền nói tốt. Mộ Phong, Kỳ Sam ăn ý triệt thoái phía sau, trong lời nói tràn đầy khiêm tốn hữu lễ. Dạng này a, cái kia vi huynh nhận lấy thì ngại, bất đắc dĩ thu nhận. Phương Tử Thần trong miệng mặc dù nói tiếp nối nói, nhưng thủ hạ động tác lại cực nhanh, cấp tốc thu nhập chứa vật trong tiên khí. Sư tôn, hai cái này tập nhân xử lý như thế nào? Việc này tiên nhân trên thân hẳn là cũng có không ít bảo bối, muốn hay không cũng sờ sờ thân thể của nó. Phương Tử Thần mặc dù là đối với Vũ Mặc tra hỏi, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào kẻ xỉu ở một bên áp tiên nhân trên thân. Áp tiên nhân chính là trung vực đỉnh tiêm tiên trận sư, tuy nói trên thân bảo vật khả năng không bằng Giang Tạ tiên sinh, nhưng tuyệt đối cũng là thân gia không ít. Vũ Mặc thì là nhìn về phía Mộ Phong, nói Mộ Phong, ngươi định xử lý như thế nào? Phương Tử Thần ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới Vũ Mặc càng như thế tôn trọng Mộ Phong, thế mà lại trước hỏi thăm Mộ Phong ý kiến. Mộ Phong trầm ngâm nói, sư tôn, sư minh, việc này tiên nhân ta tiếp xúc qua, làm người có chút chính phái, cũng không phải cái gì trộm gà bắt chó hạng người. Lần này cùng Giang Tạ tiên sinh cùng đi, chỉ sợ là bị nó chỗ mê hoặc. Thuấn hồ áp tiên nhân cũng là thần tháp cao tầng, lập tức đắc tội hai cái thần tháp cao tầng không ổn. Vũ Mặc, Phương Tử Thần đều là gật đầu. Tuy nói là Giang Tả tiên sinh cùng áp tiên nhân hai người đã làm sai trước, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã trừng phạt qua bọn chúng. Nếu thật làm quá phận, sợ rằng sẽ triệt để đắc tội thần tháp, chuyện này đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt. Ta đề nghị đưa chúng nó ném đến thần thành bên ngoài, sau đó như vậy Mộ Phong trong mắt bay tròn chuyện, nói ra ý nghĩ của mình. Vũ Mặc, Phương Tử Thần sau khi nghe xong, đôi mắt tỏa sáng, đều là vỗ tay mà cười, xương Mộ Phong kế này rất hay. Một ngày sau, Lạc Hà thần thành bên ngoài, hơn trăm vạn dặm bên ngoài, có một chỗ tinh cầu vứt bỏ khu vực. Nơi đây lơ lửng đông đảo tinh cầu vứt bỏ cùng lít nha lít nhít thiên thạch khối. Đây là Lạc Hà thần thành bên ngoài một chỗ chuyên môn xử lý tinh cầu vứt bỏ cùng rác rưởi vứt bỏ khu. Lạc Hà thần thành nội, tinh phượng săn sát, không chỉ có thiên thần tinh phượng dạng này trung vực thập đại tinh phượng một trong cự vô phách đại tinh phượng, cũng có thật nhiều to to nhỏ nhỏ cái khác tinh phượng. Mỗi ngày đến đây cực tinh người, có thể nói là nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Mà cực tinh thì mang ý nghĩa sẽ sinh ra đông đảo tinh cầu vứt bỏ cùng rất nhiều vô dụng phế liệu. Mà những này bị cắt bỏ mà bỏ đi tinh cầu, tự nhiên không có khả năng để vào Lạc Hà thần thành nội, tự nhiên cần phải có chuyên môn xử lý cùng để đặt địa phương. Vì thế, Lạc Hà thần thành phụ cận tinh không, thiết lập hàng ngàn hàng vạn vứt bỏ khu. Những này vứt bỏ khu là chuyên môn xử lý cùng để đặt cược tinh sinh ra rất nhiều tinh cầu vứt bỏ cùng phế liệu. Mà nơi đây là đông đảo vứt bỏ khu một chỗ. Giờ phút này, nơi đây vứt bỏ trong vùng một viên tinh cầu vứt bỏ bên trên, nằm một chó một vịt. Bọn chúng đều là ngửa mặt mà nằm, lộ ra cái bụng, không nhúc nhích. Đột nhiên, con vịt toàn thân co quắp bên dưới, mê mang mở hai mắt ra. Nó nghi ngờ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, vô vô có chút chóng mặt đầu. Rắc, ta đây là ở đâu a? Trước đó làm sao đột nhiên bất tỉnh nhân sự nữa nha? Xảy ra chuyện gì? Áp tiên nhân nuốt bước đầu, tự lẩm bẩm, ta nhớ được ta lúc đầu ở trên tiên thần tinh phượng, về sau bị người đánh lén tựa như nhớ tới cái gì. Áp tiên nhân đông nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía. Cùng lúc đó, từng đạo trận kỳ từ trong cơ thể nó lướt ngang mà ra, vô số trận văn tựa như ngàn vạn trường long gào thét. A, nơi này không phải thiên thần tinh phượng, cũng không phải Lạc Hà thần thành, đây là vứt bỏ khu. Khi áp tiên nhân thấy rõ hoàn cảnh bốn phía sau, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lông mày không khỏi nhíu lên. Nó chỗ viên này tinh cầu vứt bỏ đã băng liệt thành mười mấy khối, vỡ vụn tinh cầu mảnh vỡ sớm đã mất đi linh tính, ảm đạm vô quang. Hẹ, vương vương vương, miệng của ta, cổ họng của ta đau quá, nóng bỏng đột nhiên, một đạo thê lương tiếng chó sủa vang lên, chỉ gặp cách đó không xa, một cái đại hắc cầu đống nhiên nhảy lên một cái. Nó điên cuồng phun đầu lưỡi chó, đang không ngừng hà hơi, nhìn qua đặc biệt chật vật. Cỏ, cái mũi của ta, lỗ tai cũng tốt đau nhức nhưng rất nhanh, đại hắc cầu ý thức được cái gì? Không ngừng xoa cái mũi của nó cùng lỗ tai, kêu đặc biệt thảm liệt. Càng làm cho đại hắc cầu điên cuồng hơn là, nó cảm giác cái mông thế mà cũng là đau rát, nó cấp tốc kẹp chặt cái đuôi, a a a rên rỉ đứng lên. Áp tiên nhân ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đặc biệt là nghe đại hắc cầu rên rỉ, chết để nó không kiểm được, rất muốn đem chó chết này miệng che. Bảo bối của ta chân tàng nhiều năm bảo bối không có, mất giáo. Ngay cả vạn tượng tinh cầu đều ném đi, ta không muốn sống ngay sau đó. Đại hắc cầu phát ra càng thêm cực kỳ bi thảm tiếng kêu, nó kêu rên gào thét, khóc đến càng là ảo ảo, tựa như chết cha mẹ bình thường. Áp tiên nhân sắc mặt biến hóa, nó lập tức vô ý thức kiểm tra tự thân. Làm nó thở dài một hơi chính là, bảo bối của nó đều còn tại. Kỳ quái, Giang Tả lão cẩu trên người bảo bối đều bị trộm, vì sao ta hoàn hảo không chút tổn hại đâu? Áp tiên nhân lông mày nhíu lên, nó có chút kinh ngạc. Nếu nó cùng Giang Tả lão cẩu cùng một chỗ bị ném nhập cái này tinh cầu vứt bỏ bên trên, Giang Tả lão cẩu tổn thất nặng nề, nó vậy mà không có một chút tổn thất. Giống như kẻ đầu têu cố ý buông tha hắn bình thường. Nhưng vì sao muốn làm như vậy đâu? Không biết Giang Tả lão cẩu có thể hay không biết càng nhiều tin tức. Đi hỏi một chút nhìn. Áp tiên nhân nghĩ tới đây, chính là hướng phía Giang Tả lão cẩu đi đến. Nó là trước hết nhất bị đánh ngất xỉu đi qua, thậm chí đến nay còn không có gặp qua vị kia kẻ đầu têu rốt cuộc là người nào. Mà Giang Tả lão cẩu hiển nhiên là tại nó phía sau bị đánh ngất xỉu, có lẽ so với nó biết đến càng nhiều. Thời khắc này Giang Tả lão cẩu, cụ đôi, vuốt phải che cái mông, tả chảo che mũi, thương tâm gần chết nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mà trong miệng của hắn thì là đang mắng mắng liên liệt, đem Thiên Thần Tinh Phượng cùng Vương Tử Thần Tổ Tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Giang Tả lão cẩu, chúng ta ở trên Thiên Thần Tinh Phượng đến cùng xảy ra chuyện gì? Việc này cùng Phương Tử Thần có quan hệ. Áp tiên nhân liền vội vàng hỏi. Giang Tả lão cẩu lại gào khan trong chốc lát, lúc này mới hơi yên tĩnh trở lại, nó hai mắt đẫm lệ địa đạo, đối với là Thiên Thần Tinh Phượng làm chuyện tốt. Mẹ nó, ngày đó Thần Tinh Phượng phượng chủ Phương Tử Thần, hắn thâm tàng bất lộ, lại có một vị vô thượng tiên vương sư phụ, hơn nữa còn là cựu giai tiên vương. Nếu như ta sớm biết hắn hậu trường có cái đáng sợ như vậy cường giả, cho ta 100 cái lá gan ta cũng sẽ không đi thâu Thiên Thần Tinh Phượng a. Hiện tại tốt, chúng ta bị điểm ô, bảo vật trên người cũng mất, ta mẹ nó cả người cả của đều không còn a, ta quá thảm rồi.